Chương 114, Vân Hà Đãng Ma chương 114, Vân Hà Đãng Ma. U Lam trầm mặc một cái trước mắt, mặt ngoài vẫn như cũ không hề bị lay động. Trung Nguyên thì trong nháy mắt phá công, thốt ra, đương nhiên muốn học a. Chủ nhân đã từng nói, cái này gọi hắn sơn chi ngọc, có thể công thạch. Trước học giỏi, mới có thể sáng chế tốt hơn mà. Và anh, ngay tại tam nữ đối thoại thời khắc, nền tảng bên ngoài dị biến nảy sinh. Một tiếng nặng nề như bạn lôi lao nhanh quanh mình, đông nhiên từ cái này quần quận hội tụ trong mây nổ vang. Âm thanh quần quận lại trong nháy mắt lấn át tam nữ trò chuyện thành. Các nàng giật mình, ngay lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, kia nguyên bản trắng toát biển mây, chẳng biết lúc nào đã bị nhiễm lên một tầng sâu thẳm mà thần bí màu xanh. Phản phất có một vạc màu tràm thuốc nhuộm rội vào vô biên sợi bông trong. Cùng lúc đó, hàng luồng khí lưu vô hình từ ngọn núi bốn phía, từ càng xa giữa thiên địa bị cưỡng ép rút ra mà đến. Ban đầu chỉ là gió nhẹ, thoáng qua liền hóa thành gào thét gió lốc, tiếp theo diễn biến thành quét sạch thiên địa cuồng bạo khí lưu. Phong cùng vân điên cuồng quái, hình thành một cái bao trùm xung quanh mấy trăm trượng to lớn vòng xoáy màu xanh. Vòng xoáy trung tâm chính là dựa thạch mà đứng Thanh Loan. Thân ảnh của nàng đã bị phong vân triệt để nuốt hết. Đúng lúc này, một cỗ lạnh băng thấu xương nồng đậm sát ý từ cái này màu xanh phong vân vòng xoáy hạch tâm ầm vang một phát. Kia sát ý lại mang theo một loại gột rửa càn khôn, quét sạch hoàn vũ loại quyết tuyệt. Vân Hà Đãng Ma. Thanh Loan kia thanh mềm vẫn như cũ, giờ phút này lại thẩm thấu vô tận rét lạnh sát ý âm thanh, giống như từ cửu thiên chi thượng truyền đến, lại như tại mỗi người đấy lòng trực tiếp vang lên. Vừa dứt lời nháy mắt, điên cuồng xoay tròn màu xanh phong vân vòng xoáy, đột nhiên chỉ trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, tất cả phong vân, kia nhiễm thanh vân, kia cuồng bạo phong, lại cùng thời khắc đó, từ trong ra ngoài, đột nhiên bốc cháy lên. Đó là một loại màu xanh trắng, nhìn qua dị thường lạnh băng hỏa diễm. Ngọn lửa này giống như lấy sát ý là nhiên liệu, lấy phong vân là hình thể, trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh bao phủ thiên địa khủng bố sát ý biển lửa. Trên bình đài, khoảng cách khá xa tam nữ, vẫn có thể cảm nhận được cô kia trực thấu nội tâm hàn ý cùng run rẩy. Trung Nguyên theo bản năng mà nuốt ngụm nước bọt, khuôn mặt nhỏ có hơi trắng bệnh, âm thanh mang theo một tia run rẩy. Này, cái này, tại sao ta cảm giác Thanh Loan nàng nói nàng thích sát nhân? Có thể, có lẽ, khoảng, không phải nói đùa, là đến thật sự a. Lần này, Khôi Dương cùng U Lam hiếm thấy không có phản bác hoặc châm biếm Trung Nguyên. Các nàng trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía kia phiến dần dần bắt đầu tiêu tán, lại lưu lại làm người sợ hai ba động màu xanh trắng sát ý biển lửa. Lại chậm rãi chuyển hướng một bên đồng dạng sắc mặt ngưng túc Cố An. Tam nữ trong lòng lại không hẹn mà cùng dâng lên một cái mơ hồ suy nghĩ. Cô này đơn thuần đáng sợ đầy sát ý, có thể cũng không phải là hoàn toàn nguồn gốc từ Thanh Loan tự thân thiên tính. Kiếm lương bởi vì Cố An điểm hóa mà sinh, trình độ nào đó cũng sẽ ánh chiếu ra chút hóa người tiềm thức chỗ sâu có chút đặc chất, hoặc là mãnh liệt nỗi lòng ba động. Cố An sát ý trong lòng từ đoán kiếm đại hội mà lên, trong lúc đó lại trải nghiệm đủ loại, đã kéo dài đến nay, đủ loại tích tụ, có thể ngay cả chính hắn đều chưa từng hoàn toàn phát giác, cũng đã tại trong lúc vô hình, là này tân sinh kiếm ý nhiễm lên một vòng gột rửa tất cả trở ngại cùng địch ý sát thái. Phong dần dần tức, vân dần dần tán, thanh bạch hỏa diễm chậm rãi chôn vùi vào hư không. Cố An im lặng đứng lặng, hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào Thanh Loan kiếm ý phản hồi trong. Cái này kiếm ý đủ loại tinh vi áo nghĩa, ý cảnh cảm ngộ, một một rõ ràng sáng mà hiện hiện trong lòng của hắn. Hắn nhìn thấy vân làm sao bị phong nhóm lửa, càng cảm nhận được cái này kiếm ý bên trong gột rửa cả khuôn, quét sạch tà túy chi khí tượng. Một lát sau, Cố An trợn mắt, dương mắt nhìn hướng Thanh Loan. Thanh Loan đã từ dựa đá sám bên cạnh xoay người lại, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia dịu dàng nụ cười nhu hòa. Nàng thanh mâu huyền chuyển, nhìn về phía Cố An, âm thanh thanh mềm như lúc ban đầu. Chủ nhân, ta vậy lĩnh ngộ kiếm ý mặc dù sơ sinh, nhưng cảm giác hẳn là phong vương cấp. Ngươi nói, kiếm ý này muốn tên gọi là gì cho phải đây? Giọng nói của nàng tự nhiên, mang theo trưng cầu hứng thú, hoàn toàn không đương bắn mới dẫn động phong vân đãng ma chi vi sắc khí. Cố An nhìn nàng kia cùng kiếm ý hình thành so sánh rõ ràng ôn nhu lún đồng tiền, trong lòng lướt qua một tia kỳ dị độ tương phản cảm giác. Hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt đảo qua nền tảng ngoại dần dần khôi phục trong suốt bầu trời, chậm rãi nói: vừa rồi ngươi kiếm ý sơ thành, dẫn động phong vân hóa giết diễm, gột rửa tâm ý rất rõ ràng. Ngươi thốt ra kia bốn chữ, đã đạo tận trong đó chân ý, liền gọi Vân Hà Đãng Ma đi. Vân Hà Đãng Ma. Thanh Loan nhẹ giọng lặp lại một lần, khoe môi ý cười làm sâu sắc, gật đầu một cái. Tốt, nghe chủ nhân. Nàng tựa hồ đối với chính mình lĩnh nộ kiếm ý đương thời ý thức hô lên tên bị thải nạp, cảm thấy một tia nho nhỏ sung sướng. Cố An không cần phải nhiều lời nữa, tâm niệm vừa động, chập ngón tay như kiếm, lăng không hư hoa, dẫn động vừa mới thể ngộ Vân Hà Đãng Ma kiếm ý chỉ một thoáng, một sợi nhỏ xíu khí lưu ôn nhu phất qua thiên thượng vân. Tiếp theo một cái chớp mắt, một màn kỳ dị phát sinh. Kia lọn nhìn như vô hại gió nhẹ, lại như cùng đốt lên vô hình kích nổ, màu xanh trắng lánh diễm đột nhiên từ cái này vân nội bộ bắn ra. Trong khoảnh khắc đem nó thôn vệ hầu như không còn, chỉ còn lại một sợi nhạt không thể xem xét sát ý dư vị, phiêu tán ở không trung. Tuy là tiểu thí như lao, nhưng ẩn chứa trong đó dẫn phong nhân vân, sát ý tự sinh, đãng ma chu tả chân ý, đã là nhìn một cái không sót gì. Cố An thu chỉ, cảm thụ lấy hai đại phong vương cấp kiếm ý mang đến đủ loại cảm xúc. Này hai đại phong vương cấp kiếm ý, có thể hắn đối với kiếm chi pháp tắc cảm giác, trước nay chưa có thanh minh tấu triệt. Trong thoáng chốc, hắn giống như nhìn thấy tầng kia ngăn cản tại nhất bộ kiếm đạo tông sư cùng hai bước ở giữa vô hình mê vụ. Tâm huyết dâng trào, phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Này lóe lên một cái rồi biến mất linh quang, đối với bất luận cái gì tu hành giả mà nói đều vô cùng chân quý, Cố An sao lại buông tha. Hắn dường như không có chút gì do dự, thậm chí không để ý tới trở về tinh thất. Lúc này ngay tại này trên bình đài, khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên, tâm thần triệt để chìm vào đối với kiếm chi pháp tắc cảm nội trong. Khôi Dương, U Lam, Trung Nguyên, Thanh Loan tứ nữ cùng hắn tâm ý tương liên, trong nháy mắt sáng tỏ hắn tình trạng. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu, bốn bóng người đã ăn ý phân lập tứ phương, đưa hắn bảo hộ ở trung tâm. Cố An lần ngồi xuống này, chính là dòng dã 7 ngày. 7 ngày trong lúc đó, hắn tâm không tạp niệm, thần hồn rong chơi ở bên mông kiếm đạo pháp tắc hải dương. Phong Vương cấp Vân Hà Đãng Ma, Diễm Hạc kiếm ý, Phong Hầu cấp Bạch Sát, Hạo Nhiên kiếm ý, cùng với nhất phẩm Hồng Liên, Liên Hồng kiếm ý như vậy nhiều cường đại lại thuộc tính khác nhau kiếm ý qua lại điệp ra sát minh, sinh ra thôi hóa hiệu ứng là kinh người. Tầm thường thiên tài, như muốn từ nhất bộ kiếm đạo tông sư tự động lĩnh hội đến hai bước, thường thường cần mấy chục năm thậm chí càng lâu thời gian lắng đọng. Đang không ngừng ma luyện kiếm kỹ, thể ngộ kiếm tâm trong chậm chạp tích lũy, mới có khả năng đột phá bình cảnh. Như Lục Dương kiếm tông trong Chu Thừa Phong, Tiền Tiên quán và chân truyền, liền thuộc này liệt. Cho dù là như Lý Giáng Đường như vậy thiên phú chắc tuyệt, lại từng được người có vận may lớn. Lúc trước từ một bước đến hai bước, vậy hao phí 1-2 năm thời gian dốc lòng thể ngộ. Mà Cố An thì là một cái từ đầu đến đuôi dị số. Chương 115, đột phá, đường đi Lan Sơn chương 115, đột phá, đường đi Lan Sơn hắn tự thân tại đơn thuần kiếm đạo hiệu được thiên phú, có thể chỉ có thể coi là tầm thường thiên tài phía dưới cấp bậc. Nhưng mà, hắn có tạo hóa kiếm chỉ điểm hóa kiếm lương, mà mỗi một vị kiếm lương đều là kiếm đạo hiệu được quái vật. Các nàng lĩnh nộ kiếm ý càng mạnh, càng nhiều, tựa như cùng là Cố An mở ra nhiều phiến thông hướng kiếm chi pháp tắc cửa lớn. Những thứ này cường đại kiếm ý, cực đại thấp xuống hắn tự thân cảm nộ kiếm chi pháp tắc độ khó cùng cánh cửa. Như thế đủ loại có thể xưng gian lận loại điều kiện điệp ra phía dưới, Cố An trên kiếm đạo tiến cảnh tốc độ, sớm đã không thể dùng lẽ thường độ chi. Ngày thứ 7, ánh bình minh vừa ló dạng, luồng thứ nhất tử khí đông lai thời điểm. Xếp bằng ở trên tảng đá Cố An, khí tức quanh người bỗng nhiên nội liễm đến cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ hòa hợp thông thấu kiếm ý từ hắn thể nội chậm rãi bay lên. Hai bước kiếm đạo tông sư, thành. Cố An chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt thần quang trầm tĩnh, giống chất chứa kiếm tinh, ngay lập tức biến mất, hồi phục bình tĩnh. Hắn cảm thụ lấy trong cơ thể rực rỡ hẳn lên lực lượng tầng thứ. Đối với kiếm công chế, đối với kiếm ý vận dụng, đối với kiếm chi pháp tác điều động, đều so trước đó mạnh không chỉ một bậc. Ánh mắt của hắn đảo qua một mực chờ đợi ở bên bốn vị kiếm nương, trong lòng ôn hòa, mang theo một tia trò đùa loại tiết hận nói: "Đáng tiếc, ta như vậy tự động đột phá càng ngộ, lại không thể như các ngươi phản hồi cho ta như thế, trực tiếp chia sẻ cho các ngươi. Nếu không, các ngươi cũng có thể tránh khỏi không ít công phu." Khôi Dương, U Lam, Trung Nguyên, Thanh Loan, tứ nữ lại bị cùng nhau trầm mặc, nhìn về phía Cố An ánh mắt có chút nhất trí. Tốt một cái chiếm tiện nghi còn khoe mẽ chủ nhân. Khu khu. Cố An bị các nàng xem phải có chút ít ngượng ngùng, đứng dậy. Tốt, lần này đột phá, cảm ngộ rất nhiều, ta cần tinh tâm củng cố một phen. Các ngươi vậy riêng phần mình đi tu luyện đi, chớ có thư giãn. Ừm, ta đi tu luyện củng cố mới lĩnh ngộ Vân Hà Đãng Ma kiếm ý. Thanh Loan dẫn đầu ôn nhu đáp, đối với Cố An khẽ không lời, hóa thành nhất đạo thanh bạch lưu quang, nhìn về phía chính mình tĩnh tu chỗ. Ta cũng phải nắm chặt, cảm giác tự sáng tạo kiếm pháp lại có suy nghĩ mới. U Lam bước xuống một câu, hướng nàng tĩnh thất đi. Chờ một chút ta ạ. Trung Nguyên thấy thế, vội vàng hô hào, hùng hùng hổ hổ mà đuổi theo U Lam phương hướng đi. Khôi Dương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xích đồng chớp chớp, đối với Cố An lộ ra một nụ cười sảng lạn. Chủ nhân tốt nhất, ta cũng đi nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đem Diễm Hạc kiếm ý luyện đến đại thành. Nói xong, vậy hóa thành một ánh lửa bắt đi. Ngắn ngủi không đến một hơi công phu, nguyên bản hộ pháp chặt chẽ trên bình đài, liền chỉ còn lại Cố An một người, vẻ mặt phức tạp đứng tại chỗ. Thành thật mà nói, kiếm lương nhóm như thế tự giác, như lúc này khổ mà tu luyện, hắn tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành, vô cùng vui mừng. Nhưng mà điều này chính mình vừa mới hoàn thành trọng đại đột phá, phải nên hưởng thụ một điểm ánh mắt sùng bái thời khắc. Bốn người các ngươi không phải nên vây quanh, dùng lóe ra những vì sao ánh mắt biểu đạt một chút đối với chủ nhân kính nể tình sao? Dù chỉ là tượng trưng, đương nhiên, Cố An cũng là dưới đáy lòng như thế tùy ý nghĩ, tuyệt không nửa phần chân chính đắc chí vừa lòng, tuyệt đối không có. Đương nhiên, ngược lại là một cái khác cọp tâm tư, theo Thanh Loan điểm hóa cùng tự thân kiếm đạo cảnh giới lần nữa đột phá, trong lòng hắn càng thêm rõ ràng. Bây giờ ta đã điểm hóa bốn vị kiếm lương, Khôi Dương, Thanh Loan tất cả cụ thần thể, tiềm lực vô hạn. U Lam, Trung Nguyên cũng là thiên phú dị bẩm. Đợi một thời gian, đợi các nàng trưởng thành, mỗi cái đều đem là một mình đảm đương một phía cường giả. Mà ta tự thân có tạo hóa kiếm chỉ, tương lai năng điểm hóa kiếm nương sẽ chỉ càng nhiều. Nếu là năng lực coi đây là cơ sở, âm thầm tổ kiến một chi hoàn toàn nghe lệnh của ta, tâm ý tương thông, chiến lược siêu quần thế lực. Ý nghĩ này một sáng dâng lên, liền có chút ít khó mà ức chế. Nếu có thể có như vậy một cố ẩn nút trong bóng tối lực lượng, rất nhiều hiện nay bởi vì thân phận, thực lực, tông môn liên lụy mà không cách nào buông tay đi việc làm, liền có thao tác không gian. Một ít tiềm ẩn uy hiếp, có thể cũng có thể phòng ngừa chủ đáo. Hắn đem có nhiều hơn quyền chủ động cùng quyền lựa chọn, mà không phải như bây giờ như vậy, luôn luôn bị động ứng đối các phương sóng gió. Nhưng mà, hưng phấn sau khi, vấn đề thực tế nhưng cũng là không thể không suy tính. Chỉ là, kiếm lương nhóm vấn đề an toàn, lại là tai họa ngầm lớn nhất. Cố An lông mày cau lại. Các nàng bởi vì hắn mà sinh, cùng hắn tính mệnh tương liên, tình cảm thâm hậu. Hắn tuyệt đối không nguyện nhìn thấy bất luận một vị nào kiếm lương gặp bất trắc. Dưới mắt, bất luận là ta, hay là Khôi Dương các nàng, nguyên đang cảnh tu vi, đặt ở Vân Châu, chống đỡ lấy một cái tam lưu thế lực có thể miễn cưỡng đúng quy cách. Nhưng chúng ta đối mặt đối thủ, động một tí chính là nhất lưu thậm chí huyền thiết tự, vạn ảnh giáo như vậy đỉnh tiêm thế lực. Trên lệch quá xa. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đem cái này mê người lại mạo hiểm cực cao ý nghĩ tạm thời ép về tâm. Việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chỉ phải chờ tới chúng ta có đầy đủ năng lực tự vệ sau. Đường luôn luôn muốn từng bước một đi. Thời gian qua mau, 2 tháng thời gian, tại chuyên chú tu luyện cùng ngẫu nhiên đoàn kiếm nếm thử trong, lặng yên trôi qua. Một ngày này, nắng sớm mờ mờ. Lục Dương kiếm tông sơn môn trước đó, kể ra kiếm quang bén nhọn phóng lên tận trời, xé rách sương khói, hướng phía phương hướng tây bắc Lan Sơn mau chóng đuổi theo. Cầm đầu nhất đạo kiếm quang đỏ ngầu, hừng hực như lửa đốt thiên giáng chiều, chính là Lý Giáng Đường. Bên cạnh nàng, đi theo Tôn Tố Tố cùng Nhan Ly Ly. Ba người cùng nhau đi tới Lan Sơn, tham dự trường do Tam Đại đỉnh tiêm thế lực chủ đạo, ý đồ cùng Ma đạo nhất quyết thư hùng thịnh hội. Cùng lúc đó, tất cả Vân Châu chính đạo, phàm là có chút danh hiệu, lại nhận được mời thế lực. Vậy sôi nổi điều khiển tinh nhuệ, hoặc sáng hoặc tối, hướng phía Lan Sơn phương hướng hội tụ. Trong lúc nhất thời, nhìn như bình tĩnh Vân Châu phía dưới mặt đất, mạch nước ngầm trào lên, sát cơ ẩn phủ. Trận này thịnh sự, Cố An cuối cùng vô duyên đích thần tới. Hắn đứng ở động phủ của mình trước cửa, đưa mắt nhìn kia kiếm quang đỏ ngầu biến mất tại cuối chân trời. Lập tức, hắn quay người đi vào chuyên môn mở đoàn kiếm thất. Khổ tâm người, thiên công phụ. Đã trải qua mấy chục lần thất bại, hao phí rất nhiều vật liệu. Hắn cuối cùng là rèn đúc ra đệ nhất trôi bát phẩm kiếm khí. Chuyện này ý nghĩa là, Cố An đã chính thức đưa thân trung phẩm đoàn kiếm sư hàng ngũ. Còn tốt, vững bước để thăng. Luôn có một ngày, ta nhất định năng lực, nhưng mà, lời còn chưa dứt. Ông. Bên hông viên kia truyền tấn thạch, phát ra vụ vụ âm thanh, ngắt lời hắn nói một mình. Cố An nhíu mày, thiện tay rót vào một sợi linh lực. Nhất đạo đã lâu, mang theo rõ ràng gấp rút cùng khẩn trương giọng nữ, tại trong đầu của hắn vang lên. Văn Nhân Tiến, đừng đi Lan Sơn. Ngắn ngủi 5 chữ, lại làm cho Cố An hô hấp đột nhiên cứng lại. Hắn ngay lập tức đem truyền tấn thạch gần sát bên môi, rót vào linh lực, trầm giọng hỏi tới. Vì sao? Chờ đợi thời gian giống như bị kéo đến vô cùng dài. Một lát sau, truyền tấn thạch lần nữa sáng lên, giọng Văn Nhân Tiến truyền đến. Văn Nhân Tiến, tóm lại, Lan Sơn nguy hiểm, ngươi đừng đi. Cố An lông mày chăm chú khóa lên, dường như vận thành một cái chữ xuyên. Vân Châu chính đạo ý đồ tại Lan Sơn bố trí mai phục, cùng Ma đạo quyết chiến, việc này hắn đã biết. Ma đạo bên ấy tất nhiên cũng có đề phòng, đây cơ hội là minh bài. Đối với cái này, chính đạo liên minh phương diện chắc hẳn cũng có suy tính. Dựa theo Tôn Dương Xuân đám người lộ ra thông tin, cho dù chính diện đối quyết, chính đạo tại đỉnh tiêm chiến lược phương diện vẫn chiếm cứ nhất định ưu thế. Lúc này mới có lực lượng bố trí này cùng. Văn Nhân Tiến thời khắc này cảnh cáo. Chương 116, người nổi tiếng chương 116, người nổi tiếng không phải là nàng cũng không hiểu biết chính đạo một phương toàn bộ nhu đồ, chỉ biết Lan Sơn sắp thành Tu La sát tràng, cho nên tới trước nhắc nhở chính mình. Có thể dù thế nào, nay cảnh cáo thân mình không thể bỏ qua. Cố An một chút suy nghĩ, đưa tin còn tại trong tông Tôn Dương Xuân trưởng lão, cùng với đã xuất phát đại sư tỷ Lý Giáng Đường. Nói rõ việc này, rất nhanh, Tôn Dương Xuân trả lời tin tức truyền đến, giọng nói trầm ổn, mang theo ý trấn an. Tôn Dương Xuân, Tiểu An chớ buồn. Lan Sơn chi cục, thông môn sớm có so đo. Ba vị trưởng lao tiến về, cũng là trong lòng hiểu rõ. Ma đạo dù có quy kế, ta chính đạo cũng không phải không hề chuẩn bị. Người an tâm tại trong tông tu hành là đủ. Hắn thân làm lưu thủ tông môn pháp tướng cảnh trưởng lão một trong, không còn nghi ngờ gì nữa biết được càng nhiều nội tình. Đúng lúc này, Lý Giáng Đường đưa tin vậy đến, ngắn gọn hữu lực. Lý Giáng Đường, biết được. Chớ niệm, chờ ta trở lại. Trong câu chữ, lộ ra hoàn toàn như trước đây quả quyết cùng tự tin. Nhìn này lưỡng đạo trả lời tin tức, Cố An trong lòng an tâm một chút, nhưng này một tia mơ hồ bất an cũng không hoàn toàn tiêu tán. Hắn lắc đầu, ép buộc chính mình không nghĩ nhiều nữa. Đại sư tỷ bọn hắn tất nhiên đã biết tình, lại có chuẩn bị, chính mình ở xa tông môn, suy nghĩ nhiều vô ích. Hắn lấy lại bình tĩnh, cầm lấy truyền tấn thạch, lần nữa liên hệ Văn Nhân Tiến, giọng thành khẩn. Đa tạ người nổi tiếng cô nương báo cho biết việc này, nhắc nhở tri ân, Cố An ghi khắc, chẳng qua Lan Sơn ta vốn cũng không chuẩn bị đi. Thông tin truyền ra, Cố An đem truyền tấn thạch thu hồi, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đoán trên đài bát phẩm trường kiếm, cố gắng đem tâm thần kéo về đoán kiếm sự tình. Thiên Đăng giáo, nơi nào đó bí ẩn điện đường tĩnh mịch, quang tuyến tối tăm. Dựa vào trên vách tường mấy đĩa toát ra ngọn lửa xanh lục cây đèn chiếu sáng, phản chiếu bốn phía lờ mờ, bầu không khí quỷ quyệt. Nguyên bản thuộc về Văn Nhân Tiến viên kia truyền tấn thạch, giờ phút này cũng không tại trong tay nàng, mà là bị một đầu ngũ chỉ thon dài, móng tay thoa sơn móng tay, trắng nõn như ngọc tay nhẹ nhàng nắm ướt, thưởng thức tại đầu ngón tay. Cố An câu kia đa tạ người nổi tiếng cô nương báo cho biết việc này. Lời nói mới vừa từ truyền tấn thạch trong tiêu tán. Người nổi tiếng cô nương. Ha ha, làm cho thật đúng là thân thiết đấy. Nhất đạo xinh đẹp vũ mị, mang theo vài phần lười biếng trêu tức hứng thú giọng nữ, tại trống trải trong cung điện yếu ớt vang lên. Như là lồng vũ gãi đang nghi nhọn, lại tự dưng làm cho người nổi lên hàn ý nắm nuốt truyền tấn thạch thủ chủ nhân, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra khỏi. Nàng thân mang một bộ bó sát người ám váy dài màu đỏ, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Dung nhan dự biết người tinh có 8-9 phần tương tự, đồng dạng là cặp mắt đỏ hoa, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào. Nhưng hai đầu lông mày lại ít Văn Nhân Tiến kia phần quả quyết lãnh nghị, nhiều hơn mấy phần nữ tử yêu dã cùng làm liệu. Văn Nhân yêu mang trên mặt nghiền ngẫm trêu chọc, duỗi ra chống không tay kia, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua Văn Nhân Tiến gò má. Khi nào? Văn Nhân Tiến nghiêng đầu muốn tránh, lại trốn không thoát, chỉ có thể cắn răng tra hỏi âm thanh khô khốc. Ngươi một mực đang dám thị ta? Đoán đúng rồi, hảo muội muội của ta. Văn Nhân yêu cười đến nhánh hoa run rẩy, bộ ngực đầy đặn tùy theo phập phồng. Đáng tiếc, đoán đúng cũng không có ban thưởng a, nàng nuốt nuốt viên kia nho nhỏ chuyển tấn thạch, giống như đó là cái gì thú vị đồ chơi. Một đôi dự biết người tinh cực kỳ tương tự cặp mắt đào hoa có hơi nheo lại, ánh mắt lưu chuyển, tiếp cận Văn Nhân Tiến. Đến, nói cho tỷ tỷ, ngươi là lúc nào lại là làm sao? Cùng vị kia cùng kiếm quân Cố An, câu được. Hả? Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Văn Nhân Tiến nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh đi tầm mắt của nàng, giọng nói cứng rắn mà phản bác. Nàng hiểu rõ, tại tỷ tỷ trước mặt, yếu thế cầu khẩn không dùng được. Trời ơi, còn áo lên bản tính. Văn Nhân Yêu không chút nào buồn bực, ngược lại cười đến càng ngày càng tiểu diễm, âm thanh ngọt được phát dính. Hảo muội muội của ta, ngươi như vậy sốt ruột bận bịu hoảng mà cho kia Cố An đưa tin, nhắc nhở hắn Lan Sơn nguy hiểm. Chẳng phải là tương đương đem ta Thiên Đăng giáo cùng bạn ảnh giáo liên thủ bố cục sự tình, gián tiếp tiết lộ cho Vân Châu chính đạo biết được. Như vậy tụi trò ra bên ngoài vậy, hẳn là kia Cố An là tiểu tình lang của ngươi hay sao? Ngươi? Văn Nhân Tiến đột nhiên quay đầu trở lại, xấu hổ lẫn lộn, trắng non gò má đỏ bừng lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Kia Cố An, đáng ghét cực kỳ, tính cách ác liệt, mười phần ghê tởm. Ta chỉ là không muốn xem hắn ở đây Lan Sơn kiếm chống lệ vô cứu, làm náo động thôi. Ồ, là như thế này a? Văn Nhân Yêu kéo dài giọng nói, trên mặt lộ ra một bộ thì ra là thế, ta liền yên tâm khoa trương biểu tình, thậm chí đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình bộ ngực cao vút, tạo nên một hồi mê người gần sóng. Hảo muội muội ngươi nguyên lai là nghĩ như vậy, vậy tỷ tỷ ta có thể an tâm. Đã như vậy, tỷ tỷ kể ngươi nghe một tin tức tốt, có được hay không? Tin tức tốt? Văn Nhân Tiến trong lòng còi báo động mãnh liệt, đề phòng nhìn nàng. Đã ngươi như vậy chán ghét Cố An, như vậy Cố An lập tức liền phải chết, đối với ngươi mà nói, này chẳng phải là một cái tin tức vô cùng tốt? Văn Nhân Yêu cười nói tự nhiên, môi đỏ khẽ mở. Cái gì? Văn Nhân Tiến khó có thể tin chừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Văn Nhân Yêu. Ngươi nói cái gì? Cái này làm sao có khả năng? Trời ơi, nhìn một cái, ta chẳng qua là hơi lừa dối lừa ngươi, làm sao lại lộ ra nguyên hình? Văn Nhân Yêu che miệng cười khẽ, vòng eo theo tiếng cười trước sau khoảng bảy, trong hai con ngươi tràn đầy trêu tức cùng được như ý cười. Thưởng thức Văn Nhân Tiến bộ kia nhốn nhác bộ dáng. Văn Nhân Tiến nắm chắc quả đấm run nhẹ nhẹ, trên mặt màu máu chút bỏ hết sau lại phun lên xấu hổ giận dữ đỏ mặt. Nhưng đấy lòng lại không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm. Là lừa ta. Cố An tạm thời sẽ không có chuyện gì. Đúng, hắn khẳng định không sao. Hắn còn muốn biến thành cường đại kiếm tu, chính mình ngày sau còn muốn mượn nhờ lực lượng của hắn, đặt thành mục đích của mình. Đúng, nếu là hắn chết rồi, chính mình trước đó bị hắn đánh bất tỉnh hai lần thủ còn chưa báo đâu. Các loại hỗn loạn suy nghĩ tại trong óc nàng va chạm. Nhưng mà, ngay tại nàng tâm thần hơi định, âm thầm may mắn đây chỉ là tỉ tỉ bữa ăn lúc. Văn Nhân Yêu cười mỉm mà, dùng nàng kia mềm mại đáng yêu tận xương giọng nói, chậm rãi nói thêm. Được rồi, không đùa ngươi. Nể tình ngươi là muội muội ta phân thượng, kể ngươi nghe lời nói thật đi. Tính toán thời gian, hiện tại Minh Nha Tông Mạc Lan tiền bối cũng đã đến Lục Dương Kiếm Tông Sơn môn nhà. Văn Nhân Tiến, nàng cơ hồ là bản năng đưa tay muốn đến cướp đoạt Văn Nhân Yêu trong tay truyền tân thạch, nhưng mà Văn Nhân Yêu chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt mà một cái xoay người, tựa như quỷ mị tránh qua, tránh né nàng, tiếng cười tại đại điện trống trải trong quanh quẩn. Hào muội muội, bỏ bất khí lực đi. Tuôn mũi này, người ta cũng chỉ là quần chúng, gấp làm gì đâu. Lục Dương Kiếm Tông, thiên cung trên tầng mây, cương phong lâm liệt, thổi lất phất màu tím bấy. Mạc Lan đứng lơ lửng trên không, vẫn như cũng là một thân mang tính tiêu chí bay tím, phát họa ra thành thục ngạo nhân dáng vẻ. Nhưng mà nàng tấm kia nguyên bản kiểu mị động lòng người gương mặt bên trên, giờ phút này lại như là bao trùm một tầng vạn năm hàn băng, lạnh đến không có một tia biểu tình. Đáy mắt chỗ sâu, lắng đọng lấy tan không ra u ám cùng. Một tia quất đủ. Chương 117, Tổ sư thần thông chương 117, Tổ sư thần thông thời gian nửa năm, lấy tứ chuyển số lượng đăng lâm niết bàn, Mạc tông chủ quả nhiên là thiên tư hơn người, làm cho người thán phục a. Một cái không cao không thấp, tướng mạo tầm thường, mà không đáng chú ý áo bào xám nam tử trung niên, đứng ở Mạc Lan bên cạnh thân cách đó không xa. Chính diện mang dáng tươi cười xu định nói, hắn nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, nhưng năng lực khoảng cách gần như vậy cùng một vị niết bàn cảnh cường giả đứng sóng vai. Lại giọng nói tùy ý, thân mình đã nói bất phàm. Mạc Lan lạnh băng con mắt có hơi chuyển động, liếc mắt nhìn hắn, âm thanh như là vụn băng ma sát. Khúc Tả sứ, ngươi như lại nói nhiều một câu nói nhảm, ta không ngại đang làm chính sự trước đó, trước hết giết ngươi. Sát ý của nàng không che giấu chút nào, nhiệt độ chung quanh giống như đều chợt hạ xuống mấy phần. Khúc Tả sứ nụ cười trên mặt lại không thay đổi chút nào, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Mạc tông chủ chớ bực bực, nhưng ngài vội vàng niết bàn, chưa thể đạt đến cao hơn chuyển đến, đúng là ta ưu đỉnh không phải, chỉ là tình thế ép buộc, kế tạm thời. Nhưng chỉ cần lần này Mạc tông chủ năng lực hết sức giúp đỡ, giúp ta ưu đỉnh đạt thành hủy diệt Vân Châu chính đạo căn cơ lớn mà tính toán. Trước đó ước định cẩn thận vật bổ thiên thủy, nhất định hai tay dâng lên. Đến lúc đó, Mạc tông chủ liền có thể nhờ vào đó thân vật, nếm thử đền bù niết bàn khuyết điểm, đem tự thân chuyển đếm lại tăng nhất chuyển, lấy bù đắp trong lòng tiếc nuối. Khoản giao dịch này, đối với ngài mà nói, chung quy là lợi và hại cái nào cũng được. Nghe được bổ thiên thủy ba chữ, Mạc Lan trong mắt băng phong hàn ý, cuối cùng xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra bưng lòng. Lấy tứ chuyển số lượng niết bàn, chung quy là có lưu to lớn khuyết điểm, tiềm lực bị hao tổn. Nếu có thể bổ sung nhất chuyển, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Vì lấy nàng nội tình, mặc dù thành tiểu tứ chuyển niết bàn là trong nháy mắt loại dễ, nhưng mong muốn ngũ chuyển niết bàn lại là còn kém chút ít đạo hạnh. Nếu là sau đó có thể được đến bổ thiên thủy, không chỉ có thể đền bù thứ bị thiệt hại, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, biến thành ngũ chuyển niết bàn. Hy vọng các ngươi ưu đỉnh, năng lực tuân thủ lời hứa. Cuối cùng, nàng chỉ là lạnh lùng phun ra những lời này. Khúc Tả sứ nụ cười chân thành, ưu đỉnh danh dự, Mạc tông chủ cứ yên tâm đi. Mạc Lan không nhìn hắn nữa, chậm rãi nâng lên một đầu tố thủ, vũ chỉ tiêm tiêm. Đối với phía dưới kiếm khí kia lăng tiêu lục dương sơn mạch, nhẹ nhàng một nhóm. nhìn như tùy tiện một động tác, lại giống như đẩy ra rồi giữa thiên địa một tầng vô hình màn che. Tiếp theo một cái chớp mắt, nha, 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 thê lương chói tai nha minh thanh âm, giống như nước thủy triều từ Mạc Lan sau lưng hư không một phát. Từng cái dương cánh vượt qua hơn một trượng, toàn thân lông vũ hiện lên màu tím đen, đồng tử tinh hồng như máu to lớn linh nha, như là từ địa phủ quỷ môn quan trong chen trúc mà ra, lít nha lít nhít, che quất bầu trời. Chúng nó xoay quanh bay múa, mang theo kinh khủng âm phong cùng khí tức tử vong. Trong nháy mắt đem Lục Dương kiếm tông vùng trời kia trong suốt bầu trời, nhuộm thành một mảnh làm người sợ hãi tử hắc. Đúng lúc này, Mạc Lan bấm tay, đối với phía dưới cái kia khổng lồ tông môn khu kiến trúc, nhẹ nhàng bắn ra. Oeng! Nhất đạo mắt trần có thể thấy, đơn thuần do hủy diệt tính sóng âm ngưng tụ mà thành màu tím đen sóng to, như là cựu thiên thần hà bỡ đê, mang theo nghiền nát tất cả niết bàn cảnh uy áp, hướng phía Lục Dương kiếm tông ngang nhiên ép xuống. Những nơi đi qua, không gian rung động, vân khí vỡ nát. Ngay cả Lục Dương kiếm tông vùng trời kia lâu dài không tiêu tan, tượng trưng cho tông môn kiếm đạo thịnh vượng lăng tiêu kiếm khí, đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện khủng bố uy áp xông đến thất linh bát lạc. Niết bàn cảnh cường giả tuyệt thế, không để ý đến thân phận, ngang nhiên đánh lén. Lần này biến cố, tới không có dấu hiệu nào, tấn mãnh như lôi đỉnh. Lục Dương kiếm tông trên dưới, từ phổ thông đệ tử đến phòng thủ trưởng lão, trong nháy mắt từ trong bình tĩnh bị hung hăng tung ra, thả vào sinh tử một đường tuyệt cảnh. Nhưng mà, Lục Dương kiếm tông năng lực sừng sững Vân Châu nhiều năm, biến thành nhất lưu trong thế lực nhân tài kiệt xuất, như thế nào không hề nội tình. Hắn sáng tạo tổ tông sư Lục Dương kiếm tiền, cũng là từng đăng lâm nhất bản chi cảnh nhân vật tuyệt thế. Mặc dù đã vất lạc, lại vì tông môn lưu lại hộ đạo chuẩn bị ở sau. Ngay tại kia bị diện sóng âm sắp chạm đến Lục Dương kiếm tông thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đang, một tiếng giống như từ viễn cổ truyền đến, hùng vĩ chậm chạp trung vang, đột nhiên từ tảng kinh các tầng cao nhất trong ầm vang truyền ra. Sóng âm đi tới, lại nhường kia kinh khủng tử hắc sóng âm cũng vì đó trì trệ. Đúng lúc này, một sợi đơn thuần ngưng luyện, giống đại nhật hạch tâm lưu hỏa loại xích hồng quang mang, từ tàng kinh các đỉnh phóng lên tận trời. Quang mang kia ban đầu chỉ có nhất tuyến, lại tại lên không trong quá trình kịch liệt bành trướng, hóa thành nhất đạo vắt ngang chân trời, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ xích dương lưu quang, như là một thanh tiêu đốt thần kiếm. Không tránh không né, hướng phía kia nghiền ép mà xuống từ hắc sóng âm chiều dâng, ngang nhiên lên tiếp. Ầm ầm, hai cỗ hoàn toàn khác biệt, lại đều ẩn chứa niết bàn cấp uy năng lực lượng kinh khủng, ở giữa không trung ầm vang đụng nhau. Ánh sáng chói mắt nhường thiên địa thất sắc, cuồn bạo sóng xung kích như là vô hình hải thiếu, điên cuồng hướng bốn phía quét tán. Tổ sư thần thông, Lục Dương chân hoa, bất thình lình kinh thiên biến cố, sớm đã kinh động đến trong tông tất cả cao tầng. Lấy Trương Thừa Càn cầm đầu ba vị lưu thủ pháp tướng cảnh kiếm các trưởng lão, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt xưa cũ Trương Thừa Càn, Tôn Dương Xuân, cùng với một vị khác kiếm các trưởng lão ương thần. Ba người thân ảnh dường như trong cùng một lúc xuất hiện tại đỉnh núi chính, sắc mặt vô cùng ngưng trọng ngước nhìn bầu trời. Bọn hắn nhìn thấy kia bị xích dương lưu quang gắt gao chống đỡ, nhưng như cũng không ngừng ép xuống màu tím đen sóng âm chiều dâng. Càng cảm nhận được kia áp đảo pháp tướng chi thượng, làm cho người linh hồn run sợ niết bàn uy áp. Là tổ sư Lục Dương chân hoa thần thông tự chủ kích phát. Trương Thừa Càn âm thanh giản mua lại mang theo kim thạch thanh âm, trong nháy mắt đánh giá ra thế cục. Nay thần thông mặc dù bởi vì tổ sư tiên thăng mà uy lực giảm nhiều, nhưng có thể đem bước ra, lại có như thế khí tượng. Địch đến nhất định là niết bàn cảnh không thể nghi ngờ. Ma đạo chủ lực không phải tề tụ Lan Sơn sao? Như thế nào đột nhiên có niết bàn cảnh đánh lén ta tông? Vương Thần vừa sợ vừa giận. Quan này âm sát chi đạo, thử nha dị tượng. Là Minh Nha tông Mạc Lan. Nàng lại thật sự bước vào niết bàn cảnh. Tôn Dương Xuân cắn răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận hừng hực. Với lại đúng là như thế không để ý đến thân phận, được này đánh lén cử chỉ. Trương Thừa Càn râu tóc đều dựng, lại không ngày thường bình tĩnh, dàn mua thân thể trong bộ phát ra khí thế kinh người cùng quyết đoán. Hắn một bên toàn lực thúc đẩy sớm đã kín đáo chuẩn bị chấn tông Lục Dương Càn Khôn đại trận, đem trận pháp uy lực tăng lên tới cực hạn. Lấy trận nhãn làm hệ tâm, điên cuồng thu nạp trong tông linh khí cùng dự trữ nguyên thạch lực lượng, một bên phồng lên linh lực. Hướng cấp âm thanh trong nháy mắt truyền khắp tất cả tông môn. Lục Dương kiếm tông các đệ tử nghe lệnh, nguyên đan cảnh trở lên người, lập tức lân cận tập kết, theo diễn luyện chi pháp, kết độ dương thuận thiên trận. Linh lực tiếp dẫn, trợ chấn tông đại trận một chút sức lực. Ngưng chân, khải linh đệ tử, tốc độ vào các nơi tị nạn cấm chế, không được bối rối. Đây là tông môn tồn vong thời khắc, chư đệ tử cần đồng tâm lục lực, cùng chống chọi với ngoại ma. Rầm rầm rầm. Theo Trương Thừa Càn mệnh lệnh, Lục Dương kiếm tông các nơi, từng đạo màu sắc khác nhau lại đồng dạng tinh thuần linh lực cô sáng phóng lên tận trời, cùng chủ phong trận nhãn tương liên. Đó là trong tông nguyên đang cảnh trở lên đệ tử, chấp sự tại kết trận trợ uy. Mặc dù cá thể lực lượng tại niết bàn cảnh trước mặt nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng ngàn vạn đạo lực lượng thông qua trận pháp tụ lại, lại tạo thành một cỗ không thể bỏ qua dòng lũ, liên tục không ngừng mà rót vào chấn tông đại trận cùng kia chống cự sóng âm xích dương lưu quang trong, khiến cho quang mang càng thịnh, lại chống đỡ kia bị diệt sóng âm tiến một bước ép xuống xu thế. Chương 118, nguy. Chương 118, nguy. Trên bầu trời, Mạc Lan sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thậm chí hiện ra một tia xấu hổ. Chết tiệt. Trong nội tâm nàng thầm mắng, nàng không để ý niết bàn cảnh mặt mũi, được này đánh lén cử chỉ, vốn định lấy thế lôi đỉnh bạc quân, giơ lên đánh tan Lục Dương kiếm tông phòng ngự. Tốt nhất năng lực trực tiếp ngắt lời có thể đang lúc bế quan xung kích niết bàn thẩm linh phong, lại tuyệt đối không ngờ tới, này Lục Dương kiếm tông nội tình lại thâm hậu như thế. Nhất đạo chết đi nhiều năm người lưu lại thần thông, lại vẫn có uy năng như thế, gắng gượng chặn nàng xúc thế một kích mấy tức lâu. Đây ít nhất là tu hành đến tầng thứ tư nhị phẩm thần thông. Mặc dù trải qua 5 tháng làm hao mòn, uy lực chỉ có 6, 7 thành, nhưng ta dù sao cũng là lấy tứ chuyển chi thân vội vàng vào niết bàn, căn cơ chưa ổn. Trong lúc nhất thời, lại bị đạo này chết tiệt thần thông kéo lại. Mạc Lan trong đôi mắt đẹp hàn quang lấp lóe. Một bên Khúc Tả Sứ lông mày cũng là hơi nhíu, trong miệng thấp giọng cô: "Không hổ là Thẩm Linh Phong tên kia tông môn, quả nhiên có chút môn đạo, không phải tốt như vậy bóp quả hờ mềm." Bị cái này đạo tổ sư thần thông một khi kéo dài, Lục Dương kiếm tông hộ tông đại trận đã toàn diện kích hoạt. Môn nhân đệ tử cũng phản ứng kết trận tương trợ, cục diện lập tức lâm vào tiêu hao đánh giằng co. Đây không thể nghi ngờ là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Vì thời gian kéo càng lâu, biến số càng nhiều. Lục Dương kiếm tông trong, Cố An sớm đã xông ra đoán kiếm thất, đứng ở động phủ mình ngoại trên bình đài, ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong tia kinh tâm động phách đối lập. Kia hủy diệt tính tử hắc song âm, kia nóng bỏng bất khuất xích dương lưu quang, còn có kia bao phủ tất cả tông môn, màn sáng kịch liệt chấn động chấn tông đại trận. Tất cả mọi thứ đều hiện lộ rõ ràng đột kích chi địch khủng bố cùng tông môn gặp phải nguy cảnh. Nghiệt bàn cảnh. Dạng này như thế, dạng này âm sát chi đạo, là Mạc Lan, nàng thật sự đột phá, với lại tự nguyện tổn hại tiềm lực, lựa chọn lấy khá thấp chuyển đếm niết bàn. Nàng vì sao lại làm như vậy? Có một loại khả năng là, đúng, nhất định là như vậy, nhất định là phía sau còn có một cô giấu giếm thế lực cho nàng áp lực. Cố An trong lòng kinh hãi, lập tức là vô biên kinh sợ dâng lên. Hắn trong nháy mắt nhớ tới Ngu Du Ninh nhắc nhở, càng nhớ tới hơn văn nhân tiến kia dồn dập cảnh cáo. Có thể nguyên lai, nguy hiểm cũng không phải là chỉ ở Lan Sơn. Ma đạo, hoặc nói hắn thế lực sau lưng, mục tiêu chân chính một trong, có thể chính là Lục Dương kiếm tông. Là vì ngăn cản tông chủ Thẩm Linh Phong thành công niết bàn, từ đó gạt bỏ chính đạo tương lai trụ cột. Không tốt, ở trong đó nhất định có càng lớn âm mưu. Cố An sợ hãi cả kinh, hắn dường như không chút do dự, tâm niệm cấp chuyển, Khôi Dương, U Lam, Trung Nguyên, Thanh Loan, mau trở về bản thể. Tứ đạo hào quang lóe lên, bên cạnh bốn vị kiếm nương trong nháy mắt hóa thành bản thể trường kiếm, bị hắn lấy tốc độ nhanh nhất cất kỹ. Lập tức, hắn thân hóa kiếm quang, hướng phía chủ phong trận nhãn vị trí, toàn lực bay lượn mà đi. Loại thời điểm này, hắn nhất định phải cùng tông môn trưởng bối. Tiểu An, Cố An kiếm quang vừa mới tới gần chủ phong, mắt sát Tôn Dương Xuân liền đã phát hiện. Hắn không chút do dự mà tiến lên trước một bước, tay áo cuốn một cái, nhất đạo nhu hòa linh lực liền đem Cố An tiếp dẫn đến. Sau đó một mực bảo hộ ở bên người mình, dẫn tới trận nhãn chỗ cốt lõi. Nơi này, linh khí cuồng bạo như dòng cuốn, áp lực to lớn. Lấy Trương Thừa Cản cầm đầu kiếm các trưởng lão, Tôn Dũ, Hàn Đồng, Mạc Vân mấy vị tinh hà cảnh trưởng lão, cùng với càng đa nguyên hơn đang cảnh chấp sự, chân truyền, chính dốc toàn lực, đem tự thân linh lực điền cuồng rót vào kia trôi nổi tại trống không cỡ lớn trận pháp trong trung tâm. Thành đống thượng phẩm nguyên thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một miệng, cung cấp lấy lượng lớn linh lực. Nhìn thấy Cố An bị Tôn Dương Xuân đem lại, Trương Thừa Cản trong lúc cấp bách quăng tới thoáng nhìn. Kia giàn mua nhưng như cũ sắc bén trong đôi mắt, hiện lên một tia phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt. Hắn một bên duy trì lấy trận pháp chuyển vận, một bên lấy linh lực truyền âm thanh trực tiếp vang ở Cố An cùng chung quanh vài vị hạch tâm trưởng lão bên hai. Tốc độ nói cực nhanh. Cố An, đột kích người là Minh Nha Tông Mạc Lan, đã vào niết bàn. Nàng giờ phút này ra tay, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hắn phía sau sợ có càng đại thế hơn lực tôi động, ý tại phá vỡ ta Vân Châu chính đạo. Mà ta Lục Dương kiếm tông, nhất là đang lúc bế quan súng kích niết bàn Thẩm tông chủ, chỉ sợ chính là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Hắn dừng một chút, âm thanh càng thêm nặng nề. Hộ tông đại trận cùng tổ sư thần thông, mặc dù năng lực ngăn cản nhất thời, nhưng đối phương dù sao cũng là niết bàn cảnh, lại có chuẩn bị mà đến, thủ lâu tất thua. Một khi đại trận bị phá, tổ sư thần thông hao hết, chúng ta tự nhiên liều chết đánh một trận. Tận lực ngăn cản kia Mạc Lan tới gần tông chủ bế quan cấm địa, là tông chủ tranh thủ cuối cùng thời gian. Tôn Dương Xuân, Trương Thừa Cản ánh mắt đột nhiên tiếp cận Tôn Dương Xuân, mang theo chân thật đáng tin giọng nói: "Đến lúc đó, như chuyện không thể làm, ngươi liền dẫn Cố An nhanh chóng thoát khỏi. Cần phải bảo trụ ta Lục Dương kiếm tông tương lai hy vọng. Cố An tiên tư có 102 Vân Châu, chỉ cần hắn còn sống, ta Lục Dương kiếm tông tên cuối cùng sẽ có một ngày năng lực lần nữa vang tận mây xanh." Mặc dù Trương Thừa Cản nói như vậy, nhưng kỳ thật đã không đúng Thẩm Linh Phong ôm lấy kỳ vọng gì. Hắn thấy, hay là bảo trụ Cố An tính mệnh càng thêm tin cậy một ít. Nhà mình tông chủ không nên truy tìm cao hơn truyền đến, này cố nhiên là tốt, có thể có đôi khi, người lại sao có thể không nhận mệnh. Đương nhiên, lấy tình huống dưới mắt, hắn có phải không sẽ đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra được. Cố An đột nhiên cầm kiếm trong tay. Trương Thừa Cản lần này cách nói, dường như cùng hắn suy nghĩ không hay. Nhưng nếu là Lục Dương kiếm tông nơi này có biến, Lan Sơn chỗ nào? Trương trưởng lão, ta, cơ miệng. Tôn Dương Xuân hiếm thấy hung Cố An, không cho phép ngươi nói cái gì muốn lưu lại, nếu là chật phá, ta sẽ dẫn ngươi đi. Như thế nào, ngươi không muốn sống, đều không cho ta sống không? Cố An mím môi, hắn hiểu rõ Tôn Dương Xuân Tôn trưởng lão không phải sống tạm người. Nói như vậy, đơn giản là muốn giảm bớt trong lòng mình áp lực thôi. Cố chân truyền. Lúc này, đang toàn lực duy trì trận pháp Tôn Dũ lại là cùng Cố An truyền âm. Trương trưởng lão nói cực phải. Lấy ngươi chi thiên tư, chỉ cần bất tử, ngày sau nhất định có thể khôi phục tông môn, thậm chí đi được càng xa. Đến lúc đó, chớ quên hôm nay chư vị trưởng lão đồng môn vì ngươi tranh thủ sinh cơ. Đi, không phải sợ sệt, là truyền thừa. Hắn cùng Cố An cùng nhau từng tiến vào Nam Cung Ly lưu lại bí cảnh, biết rõ Cố An phẩm hạnh. Còn lại trưởng lão mặc dù cùng Cố An gặp nhau đều cũng không nhiều lắm, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều đối với nhường Cố An đi trước sự tình không có dị nghị. Có thể. Cố An hít sâu, nhìn về phía Trương Thừa Cản, "Trương trưởng lão, ta muốn nói là, có thể hay không để cho ta đi Thẩm tông chủ bế quan nơi?" Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tôn Dương Xuân, Tôn Dũ đám người ngạc nhiên khó hiểu, cho rằng Cố An là gấp vấn đầu. Trương Thừa Cản đột nhiên quay đầu, đôi mắt giản mua vận đục trong tinh quang nổ bắn ra, phản phất muốn xem thấu Cố An linh hồn. Hắn giống như đoán được cái gì, lại cười khổ nói: "Tông chủ hắn đóng tử quan, ở đâu là ngươi có thể để tỉnh? Còn nữa nói, trừ phi tông chủ năng lực bước vào niết bàn, bằng không tại dưới mắt tình cảnh, nhưng cũng vô sự vô bổ a." Chương 119, Cố Chân Truyền. Cao thượng. Chương 119, Cố Chân Truyền. Cao thượng. Trừ gia Cố An, tất cả mọi người âm thầm ở trong lòng gật đầu, biết được Trương Thừa Cản lời nói chắc chắn 100. Cố An đương nhiên cũng đã hiểu đạo lý này, nhưng mà, hắn có tính toán của mình. Một cái cực kỳ lớn đảm, gần như điên cuồng, nhưng lại tại hắn kín đáo thôi diễn dưới, có nhất định khả thi dự định. Này không vẹn vẹn là vì cứu vớt tông môn tại Nguyên An, mặc dù đây đúng là hàng đầu động cơ, hắn cần nhất bản cảnh lực lượng. Vì Lan Sơn có thể cũng không an toàn. Càng vì, kế hoạch này nếu có thể thành công, chính hắn có thể cũng có thể từ đó đạt được to lớn lợi ích. Thậm chí, có khả năng nhường tu vi của hắn tại cực trong thời gian ngắn, thực hiện một lần không thể tưởng tượng nổi bay bọn. Trực tiếp gõ khai tinh hà cảnh cửa lớn. Mạo hiểm cùng kỳ ngộ, từ trước đến giờ cùng tồn tại. Mà dưới mắt tuyệt cảnh, vừa vặn đem kia phần kỳ ngộ giá trị, phóng đại đến làm cho người không cách nào coi nhẹ tình trạng. Hắn không tiếp tục cao giọng tranh luận, cũng không có cố gắng dùng càng nhiều lời hơn ngữ thuyết phục mọi người. Trầm mặc, có khi so hò hét càng có lực lượng. Tại Trương Thừa Cản, Tôn Dương Xuân đám người phức tạp khó hiểu ánh mắt nhìn chăm chú, Cố An chậm rãi giơ tay lên. Từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một vật. Đó là một viên chẳng qua to bằng trứng bồ câu, toàn thân hiện lên ôn nhuận màu ngà ngọc thạch hạt châu. Hạt châu tính chất phổ thông, không hề linh lực ba động. Bề mặt sáng bóng trơn trượt, tại mờ tối dưới ánh sáng, phản xạ yếu ớt mà bình thường sáng bóng. Nhìn lên tới cùng thế tục giới hài đồng chơi đùa viên bi không khác nhiều. Cái này động tác đơn giản, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn trận nhãn cho ánh mắt mọi người. Tương đạo bao hàm hoài nghi, tìm đòi nghiên cứu tầm mắt, tập trung ở miếng kia bình thường không có gì lạ hạt châu nhỏ bên trên. Tại đây xuống còn, mỗi một phần lực lượng đều cực kỳ trọng yếu thời khắc. Cố An lấy ra như vậy một kiện nhìn như không dùng được phàm vật, muốn làm gì? Cuối cùng, hay là chủ trì đại cục Trương Thừa Cản kìm nén cũng được, trầm giọng mở miệng, âm thanh vượt trên ngoại giới oanh minh. Cố An, đây là vật gì? Trong mắt của hắn cũng không tin tưởng, chỉ có thật sâu hoang mang cùng một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Hắn hiểu rõ Cố An, kẻ này tuyệt không phải bắn tên không đích người. Cố An hít sâu một hơi, phản phất muốn đem quanh mình cuồng bạo linh khí cùng áp lực nặng nề cùng nhau hút vào phế phủ, lại chậm rãi phun ra. Hắn mở ra bàn tay, nhường viên kia bạch ngọc hạt châu yên tĩnh nằm ở lòng bàn tay. Ánh mắt đảo qua Trương Thừa Cản, Tôn Dương Xuân, Tôn Dũ và từng Trương hoặc gián mua, hoặc kiên nghị, hoặc lo lắng khuôn mặt. Dùng một loại tận lực giữ vững bình tĩnh, lại khó nén trong đó trịnh trọng giọng nói, chậm rãi mở miệng, ném ra một đoạn sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Vật này, tên là Niết Bàn Linh Dẫn Châu. Chính là ta lần trước bước vào Ly Hỏa Kiếm Thánh Nam Cung Ly còn sót lại bí cảnh lúc đoạt được một kiện dị bảo. Hắn hơi dừng lại, mới tiếp tục nói: "Căn cứ Nam Cung tiền bối lưu tại bí cảnh bên trong ghi chép, này châu chất liệu là thủ, nhìn như bình thường, kỳ thực nội ẩn một sợi cực kỳ huyền ảo linh cơ. Hắn tác dụng duy nhất là được. Đối với tu luyện giả xung kích Niết Bàn cảnh giới, có nào đó khó nói lên lời phụ trợ cùng kích phát hiệu quả. Niết Bàn, giúp ích đột phá Niết Bàn cảnh. Như thế bảo vật." Cố An vừa dứt lời, như cùng ở tại cút dầu trong rọi vào nước lạnh, trong nháy mắt trong lòng mọi người kích thích sóng to gió lớn. Từng kia ánh mắt lần nữa gắt gao tiếp cận viên kia màu trắng ngọc châu. Lần này, ánh mắt bên trong hoài nghi bị khó có thể tin kinh ngạc cùng mừng như điên thay thế. Đối với niết bàn cảnh hữu dụng bảo vật, nay tại Vân Châu, thậm chí tất cả tu hành giới, đều là đủ để khiến tất cả nhất lưu thế lực đều điên cuồng hy thế kỳ chân. Hắn giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Thế nhưng, kinh hỉ qua đi, tùy theo mà đến là càng sâu hoang mang. Vì sao? Vì sao bất kể bọn hắn làm sao lấy linh thức dò xét, thậm chí Trương Thừa Cản lặng yên vận khởi pháp tướng cảnh thần niệm tỉ mỉ cảm ứng, đều mảy may không cảm giác được hạt châu này có bất kỳ điểm đặc biệt. Nó yên tĩnh nằm ở Cố An lòng bàn tay, như là một khối bình thường nhất, bờ sông đá cội. Không có linh quang, không có đạo vận, không có dù là một tơ một hào linh lực ba động. Lẽ nào? Thực sự là thần vật tự hối, không phải người có duyên hoặc đặc biệt pháp môn không thể kích phát. Cố An đem trên mặt mọi người biến ảo nét mặt thu hết vào mắt, trong lòng sáng như gương. Hắn hiểu rõ, bọn hắn ban đầu suy đoán mới là đúng. Này căn bản không phải cái gì niết bàn linh dẫn châu, nó chính là một viên tại trong phường thị tiêu xài không đến từng mai hạ phẩm nguyên thạch có thể mua được. Loại đó rất so với bình thường còn bình thường hơn trang trí tính ngọc châu, không có chút giá trị. Hắn sở dĩ lựa chọn nó, chính là nhìn chúng hắn bình thường, càng là bình thường, càng năng lực phụ trợ đến tiếp sau không thể tưởng tượng nổi, cũng càng năng lực che giấu chân tướng. Trên mặt hắn biểu tình càng thêm nghiêm túc trang trọng, đón lấy mọi người nghi ngờ không thôi ánh mắt, gàn từng chữ nói: "Vật này xác thực là Nam Cung Ly tiền bối lưu lại, liên quan đến Niết Bàn huyền cơ, không tầm thường dò xét thủ đoạn khả biện. Bây giờ tông môn gặp trước nay chưa từng có lớn khó, cường địch tiếp cận, tông chủ bế quan chính vào khẩn yếu con đầu. Ta Cổ An, thân làm Lục Dương Kiếm Tông chân truyền đệ tử, bị tông môn bồi dưỡng tri ân, được chư vị sư trưởng bảo vệ tình. Giá trị này tồn vong thời khắc, há có thể tăng tư?" Hắn đột nhiên đưa bàn tay đưa về đằng trước, giống như kéo lên thiên quân gánh nặng. "Ta nguyện đem bảo vật này dâng ra. Có thể năng lực nhờ vào đó châu huyền diệu, trợ thẩm tông chủ tại thời khắc sống còn, đánh vỡ hàng rào, bước ra cái kia mấu chốt một bước. Từ đó đăng lâm niết bàn, giải ta tông môn là tốt nguy hiểm." Trương Thừa Cản hai mắt tại trong chớp mắt ấy trừng tròn xoe, mặt mũi giàn mua trên mỗi một đạo nếp nhăn đều giống như bởi vì cực độ kinh ngạc mà run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố An, chằm chằm vào viên kia bình thường ngọc châu, càng chằm chằm vào Cố An cặp kia thanh tịnh mà quyết tuyệt con mắt. Như Cố An lời nói làm thật. Không, cho dù chỉ có một phần bạn có thể làm thật, hạt châu này giá trị cũng thế. Mà Cố An, cái này năm gần được quán, tiền đồ vô lượng thiếu niên. lại vui lòng tại tông môn thời khắc nguy cấp nhất. Đem như thế có thể là đời này chỉ có một lần, liên quan đến tự thân tương lai thông thiên đại đạo cơ duyên, không chút do dự dâng ra đến. Chỉ vì tăng thêm tông chủ đột phá tỷ lệ. Đây không phải đơn giản hào phóng, cái này gần như là một loại hy sinh. Dạng này lòng dạ, dạng này quyết đoán, dạng này xích tử chi tâm. Làm sao không để người lộ vẻ xúc động? Làm sao không làm cho lòng người gấp? Về phần có người ở trong lòng hiện lên vì sao không còn sớm lấy ra loại hình suy nghĩ. Ở đây đều là trải qua ma luyện, tâm trí kiên định tinh hà cảnh, pháp tướng cảnh trưởng lão, trên con đường tu hành sớm đã nhìn quen mưa gió, làm rõ sai trái. Bọn hắn tự hỏi lòng, nếu là mình có như vậy một kiện có thể trợ mình đăng lâm niết bàn chí bảo. Tại tự thân chưa đi đến tuyệt lộ, lại tông môn cao tầng đã hứa hẹn sẽ ưu tiên hộ tống chính mình rút lui bảo toàn tình huống dưới. Sẽ hay không làm ra cùng Cố An lựa chọn tương đương? Đáp án cơ hồ là phủ định. Nhân tính số lợi, bảo toàn tự thân để tương lai vốn là trạng thái bình thường. Nguyên nhân chính là như thế, Cố An thời khắc này lựa chọn mới có vẻ như thế quang mang chói mắt, như thế chấn động lòng người. So sánh dưới, hắn phẩm hạnh có thể xương sang trong như trăng sáng, thẳng thắn như có tử. Cố chân truyền. Cao thượng. Chương 120, khí độ chương 120, khí độ một vị tinh hà cảnh trưởng lão âm thanh run rẩy, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Lão phu, hổ thẹn. Ngày xưa tuy biết Cố chân truyền thật là nhân kiệt, lại không ngờ lại có như thế can đảm. Một vị trưởng lão khác sắc mặt phức tạp, có rung động, có kính nể, càng có một tia mặc cảm. Trương Thừa Càn liền nói ba tiếng tốt chữ, âm thanh bởi vì kích động mà có chút khàn khàn, trong đôi mắt giản mua lại mơ hồ ngấn lệ chớp động. Trời phù hộ ta Lục Dương kiếm tông, lại được như thế hậu bối, tông môn lo gì không thể, thì sợ gì ma diễm. Hắn thậm chí không để ý tới nghiên cứu chi tiết kia Ngọc Châu là thật hay giả cùng nguyên lý. Tại Cố An quyết tuyệt như vậy thái độ cùng Nam Cung Ly Di bảo quang hoàn dưới, hoài nghi hiển nhiên là không có đạo lý. Giờ phút này, thời gian chính là sinh mệnh, chính là tông môn tồn tục duy nhất hy vọng. Nếu như thế, việc này không nên chậm trễ. Trương Thừa Càn quyết định thật nhanh. Giàn mua thân thể bộc phát ra kinh người quyết đoán lực, hắn không do dự nữa, lật tay lấy ra một viên màu đen lệnh bài, nhìn cũng không nhìn liền ném một bên Tôn Dũ, tốc độ nói nhanh như gió táp. Tôn Dũ, người cầm ta thừa kiếm lệnh, lập tức tiến về tông chủ bế quan cấm địa. Lệnh này là mở ra cấm địa cánh cửa cuối cùng duy nhất chìa khóa, tông chủ bế quan trước tự tay trao cho ta. Chúc ta, như hắn thất bại, lợi dụng lệnh này, vì hắn thu lại. Rất nửa câu nói sau, Trương Thừa Càn nói được cực nhẹ, lại mang theo một loại chiếu nặng bi tráng. Thẩm Linh Phong truy cầu ngũ chuyển niết bàn, chính là đem tự thân đặt tuyệt địa mà hậu sinh. Thành thì tông môn nhảy lên, bại liền nói tiêu nga xuống. Tôn Dũ nét mặt run lên, tiếp nhận viên kia còn mang dư ấn lệnh bài, cảm giác nặng tựa và cân. Hắn không chút do dự, quay người muốn từ Cố An trong tay tiếp nhận viên kia niết bàn linh dẫn châu chuẩn bị lập tức lên đường. Chấm đã. Cố An chợt lắc đầu, bàn tay hơi thu lại một chút, cũng không đem Ngọc Châu giao ra. Mọi người khẽ giật mình. Cố An đón lấy Trương Thừa Cản đám người ánh mắt nghi hoặc, giọng nói mang theo một loại không được xía vào nghiêm túc. Trương trưởng lão, Tôn trưởng lão, không phải là Cố An không tin được Tôn trưởng lão. Thực là, này niết bàn linh dẫn châu kích phát cùng sử dụng chi pháp, dị thường phức tạp đặc thù, chính là Nam Cung Ly tiền bối lấy độc môn bí thuật phong tồn. Trong đó liên quan đến linh cơ dẫn động, tâm thần cộng hưởng nhỏ bé quá thiếu, nhất định phải phối hợp đặc biệt khẩu quyết cùng linh lực vận chuyển lộ tuyến. Lại cần tại người nhận trợ giúp phụ cận thi triển, mới có thể có hiệu quả. Phương pháp này huyền ảo, nhất thời được khắc, thực sự khó mà hướng Tôn trưởng lão luôn truyền hiểu rõ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tôn Dũ, mang theo ấy nấy, nhưng lại vô cùng kiên định. Do đó, ta nhất định phải tự mình tiến về tông chủ bế quan tinh thất, tại tông chủ trước mặt, tự tay kích hoạt này châu, dẫn dắt hắn trong linh cơ. Bằng không, tùy tiện sử dụng sợ không chỉ vô ích, ngược lại có thể quấy nhiễu tông chủ tu hành, ủ thành đại họa. Tĩnh. Cố An lời nói này, hợp tình hợp lý, thậm chí có thể nói là lẽ ra như thế. Càng là bảo vật chân quý, sử dụng hạn chế thường thường càng là khắc nghiệt. Nam Cung Ly loại kia nhân vật lưu lại, liên quan đến miết bàn bí bảo, há lại tùy tiện một người cầm có thể dùng. Trương Thừa Càn ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng sắc bén, như là hai thanh ra khỏi vỏ cổ kiếm, chăm chú tiếp cận Cố An. Hắn trong nháy mắt đã hiểu Cố An chân thực ý đồ. Cố An không chỉ muốn hiến vật quý, còn muốn hôn từ bước vào kia nguy hiểm nhất, hạch tâm chi địa. Một khi hộ tông đại trận bị phá, Mạc Lan hàng đầu mục tiêu tất nhiên là tông chủ Thẩm Linh Phong chô bế quan cấm địa. Đến lúc đó, ở lại nơi đó Cố An đem đứng mũi chịu sào, lâm vào so lưu tại chủ phong trận nhãn nơi này nguy hiểm gấp 10 được cảnh. Lưu ở nơi đây, trận phá thời thượng có Tôn Dương Xuân và trưởng lão liều chết hộ tống, sử dụng dự lưu đường lui thoát đi hy vọng. Mà đi đến tông chủ bế quan chỗ, thì cơ hội là sống chết khó nói, thậm chí thập tử vô sinh. Trương Thừa Càn tin tưởng, lấy Cố An thông minh, không thể nào không rõ ở trong đó hung hiểm trên lệnh. Nhưng mà, biết rõ sơn có hổ, lại đi hướng hổ sơn. Vì khả năng này tồn tại, trợ tông chủ đột phá một chút hy vọng sống, Cố An lại tự nguyện đem chính mình đặt rất hiểm nơi. Giờ khắc này, Trương Thừa Càn trong lòng bốc lên, đã không bèn bèn là cảm động cùng kính nghệ. Càng dâng lên một loại khó nói lên lời rung động cùng. Một tia tự thẹn không bằng nghiêm nghị. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình trước đó kia giữ lại hỏa chủng sắp đặt. Tại Cố An như vậy lộng lây chói mắt, hy sinh vì nghĩa chân thành trước mặt, lại có vẻ hơi trắng xanh cùng bất lực. Không bèn bèn là hắn, Tôn Dương Xuân, Tôn Dũ, thậm chí chung quanh tất cả nghe được lời nói này trưởng lão, đều bị tâm thần bị chấn. Nhìn về phía Cố An ánh mắt tràn đầy khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Trong ánh mắt kia có rung động, có lo lắng, có thương tiếc, nhưng nhiều hơn nữa là một loại phát ra từ nội tâm, gần như ngưỡng vọng khâm phục cùng tín phục. Một cái nguyên đan cảnh thiếu niên, tại tông môn tồn vong thời khắc, thể hiện ra khí độ như thế, như thế đảm nhận, như thế thấy chết không sờn quyết đoán. Cái này khiến rất nhiều tu luyện mấy trăm năm nhân vật già cả đều cảm thấy một loại trên linh hồn xúc động. Cố An không để ý đến mọi người ánh mắt phức tạp, hắn ngẩng đầu nhìn một chút chủ phong ngoại thiên không trung. Kia xích dương lưu quang cùng tử hắc sóng âm càng thêm kịch liệt va chạm. Hộ sơn đại trận màn sáng trên ngày càng dày đặc, giống như sau một khắc muốn vỡ vụn khủng bố gợn sóng. Thời gian thật sự không nhiều lắm. Nói xong, hắn không lại chờ đợi bất luận người nào cho phép hoặc khuyên can, đi về phía tay cầm thừa kiếm lệnh, đồng dạng nét mặt rung động Tôn Dũ. Tôn Dũ nhìn hướng mình đi tới thiếu niên, tấm kia trên mặt tuấn tú, giờ phút này biết đầy cùng tuổi tác không hợp bình tĩnh. Hắn theo bản năng mà, cơ hồ là bản năng, có hơi không lời, lấy một loại ngay cả chính hắn cũng không phát giác, mang theo kính ý giọng nói đáp. Vâng, cố chân truyền. Tôn Mỗ, là ngài dẫn đường, hộ ngài chu toàn. Hắn thậm chí dùng tới ngài cái này kính xưng. Giờ khắc này, tu vi chênh lệch, bối phận khác biệt, tại nào đó tầm thứ cao hơn lực lượng tinh thần trước mặt, có vẻ không quan trọng gì. Trương Thừa Càn nhìn một màn này, tiết hầu có hơi nhấp đồ, cuối cùng, tất cả khuyên can lời nói đều hóa thành một tiếng ẩn chứa vô tận tâm tình rất phức tạp thở dài. Hắn biết rõ, giờ phút này bất luận cái gì ngôn ngữ đều đã trắng xanh. Cố An tâm ý đã quyết, mà đi này nước cờ hiểm, có thể thực sự là trong tuyệt cảnh sinh cơ duy nhất. Các ngươi, đi thôi. Giọng Trương Thừa Càn có chút khàn khàn, hắn phất phất tay, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trận nhãn hoạch tâm cùng bầu trời bên trong chiến trường. Gian mua bóng lưng thẳng tắp, giống như đã quyết định nào đó quyết tâm. Nơi đây, tự có lão phu cùng chư vị đồng môn thủ vững. Chỉ cần đại trận một khắc chưa phá, liền không người năng lực ấy nhiễu tông chủ củng cố chân truyền. Cùng lúc đó, hắn ở đây trong lòng âm thầm thề, như cuối cùng chuyện không thể làm, đại trận đem phá. Hắn liều mạng đầu này mạng già không muốn, cũng muốn nghĩ cách là trong cấm địa cô an, tranh đến nhất tuyến thoát đi sinh cơ. Tôn Dương Xuân một mực trầm mặc, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Hắn nhìn Cố An cùng Tôn Dũ nhanh chóng bóng lưng rời đi, nhìn thiếu niên cao ngất kia vai quõng, trước mắt giống như lại hiện ra lần đầu tiên nhìn thấy Cố An lúc tình cảnh. Lúc đó, thiếu niên này liền vui lòng lấy tự thân hiểm gặp, đến vì hắn hóa giải một đoạn năm xưa nhân quả. Bây giờ, đứng trước tông môn là tốt nguy hiểm, hắn vẫn như cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Đem càng lớn nguy hiểm ôm hướng mình, đem có thể sinh cơ lưu cho tông môn. Phẩm hạnh như kim, thời gian lâu gì kiên, có thể chính mình đâu. Tôn Dương Xuân hiểu rõ, lần này mình không cách nào bá khí đem tất cả nhân quả đều ôm lấy đến rồi. Chương 121, kiếm của ngươi đều là kiếm của ta. Chương 121, kiếm của ngươi đều là kiếm của ta. Lục Dương Kiếm Tông, tông chủ bế quan cấm địa. Vòng qua nặng nề trận pháp phòng hộ cùng tĩnh mịch quanh co thông đạo dưới lòng đất, tại Tôn Dũ trong tay thừa kiếm lệnh chỉ dẫn dưới, Cố An cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Đây là một tòa chôn sâu tại chủ phong lòng núi phía dưới xưa cũ cung điện. Cung điện lấy không biết tên màu xanh đen cự thạch xây thành, phong cách đơn giản trầm trọng, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí. Tôn Dũ mang theo Cố An, dừng ở một cái trầm trọng, đồng dạng do xanh đen cự thạch điêu khắc thành trước cửa đá. Thạch môn cổ pháp vô hoa, bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, chỉ có ở trung tâm có một cái cùng thừa kiếm lệnh hình dạng hoàn toàn phù hợp long xuống. Tôn Dũ trịnh trọng đem lệnh bài theo vào long xuống. Vô thanh vô tức, nặng nề thạch môn hướng hai bên chậm rãi trượt ra, không có phát ra mảy may tiếng vang. Lộ ra phía sau cửa một phương càng thêm tĩnh mịch không gian. Đây là một gian cũng không tính rộng rãi tinh thất. Bốn vách tường trống trơn, chỉ có trong lòng đất sắp đặt một cái đơn giản ngọc thạch bồ đoàn. Mà giờ khắc này, trên bồ đoàn đang ngồi ngay ngắn lấy một vị nhắm mắt ngưng thần nam tử trung niên. Hán chính là Lục Dương Kiếm Tông đương đại tông chủ Thẩm Linh Phong. Thẩm Linh Phong nhìn lên tới ước chừng 40 khen người, khuôn mặt gầy gò, ngũ quan đoan chính, hai bên tóc mai cũng đã sớm nhiễm lên sừng trắng, vì hắn bằng thêm mấy phần tăng thương. Hắn thân mang một bộ không nhiễm trần thế màu xanh nhạt tông chủ trường bào, tóc dài lấy một chiếc châm gỗ đơn giản buộc lên. Giờ phút này, hắn hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt bình tĩnh không lay động, quanh thân càng không nửa phần khí tức tiết ra ngoài. Cả người giống như cùng này tinh thất, cùng phiến thiên địa này triệt để hòa làm một thể, lâm vào một loại tầng sâu nhất nội thủ trạng thái. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, dường như không cách nào cảm giác được hắn tồn tại. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn toàn bộ tâm thần, tất cả lực lượng đều đã thu lại đến cực hạn. Đang thể nội tiến hành kia hung hiểm muôn phần, liên quan đến sinh tử đạo đường niết bàn xung kích. Cố An ánh mắt đầu tiên bị Thẩm Linh Phong thân mình kia chống không nhưng lại ẩn hàm sóng to gió lớn trạng thái hấp dẫn. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt liền rơi vào Thẩm Linh Phong bên cạnh thân, lặng lặng kết chàng ngang tại bồ đoàn bên cạnh trên mặt đất một thanh trường kiếm chí thượng. Kiếm kia dài ước chừng 4 thước, toàn thân đen nhánh, giống thâm trầm nhất bầu trời đêm. Thân kiếm cũng không phải là bóng loáng, mà là giăng đầy một loại như là tinh thần quỹ đạo loại nhỏ bé ám văn. Mà ở kiếm tích chí thượng, 7 giờ hiện lên bắt đầu trạng sắp xếp màu bạc tinh văn, càng bắt mắt. Cho dù ở chỗ này mờ tối dưới ánh sáng, cũng tản ra thanh lanh mà thần bí vi quang. Cả thanh kiếm yên tĩnh nằm ở nơi đó, lại tự nhiên toát ra một cỗ chậm chạp mênh mông đặc biệt khí chất. Nhị phẩm kiếm khí, huyền tinh. Đây là Thẩm Linh Phong tông chủ từ bước vào pháp tướng cảnh về sau, tại một chỗ thượng cổ di tích trong đoạt được bội kiếm, làm bạn đã mấy trăm năm lâu. Sớm đã cùng hắn tâm ý tương thông, kiếm theo người động, người mượn kiếm uy, không biết chạm diệt qua bao nhiêu cường địch. Thẩm tông chủ, tình thế vội vã, có chút bất đắc dĩ. Nhìn ngươi công thành sau đó, chớ có trách ta thủ đoạn rất. Cố An nhìn qua chuôi này huyền tinh kiếm, trong lòng yên lặng tự nói, một tia phức tạp tâm tình lướt qua. Nhưng rất nhanh, này đi tâm tình liền bị mãnh liệt hơn quyết đoán cùng chờ mong thay thế. Cố chân truyền. Tôn Dũ đệ thấp âm thanh tại rất gần chô vang lên, mang theo khó mà che giấu căng thẳng cùng cung kính. Ta đã xem ngài tiến đến. Tiếp đó, cần ta làm những gì? Cứ việc phân phó. Hắn nắm chặt trong tay thừa kiếm lệnh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tinh thất ngoại đường đi sâu thăm thẳm, đã tiến nhập tối cao tình trạng báo động. Cố An thu hồi nhìn về phía Huyền Tinh kiếm ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Tôn Dũ, thần sắc bình tĩnh. "Tôn trưởng lão, ngươi giữ ở ngoài cửa là đủ. Kích phát này châu, cần tuyệt đối yên tĩnh, không thể có mảy may ngoại nhiễu. Ngoài ra," hắn dừng một chút, nói thêm, "Thạch môn mời theo bên ngoài khép kín, mở ra ngăn cách trận pháp. Này châu linh cơ kích phát lúc, hoặc có dị tượng ba động, nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, cần triệt để ngăn cách trong ngoài, để tránh cho khí tức tiết ra ngoài, dẫn tới không cần thiết chú ý." "Cái này?" Tôn Dũ nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia chần chờ. Đóng kín thạch môn, mở ra ngăn cách trận pháp, mang ý nghĩa hắn đem hoàn toàn không cách nào biết được trong tinh thất phát sinh tất cả. Cũng vô pháp ngay đầu tiên ứng đối có thể bất ngờ. Nay cùng hắn mong muốn tiếp thân bảo vệ dự tính ban đầu trái ngược. Nhưng nhìn Cố An cặp kia thanh tịnh mà ánh mắt kiên định, nhớ ra hắn hiến vật quý đi hiểm hành động vĩ đại. Tôn Dũ nghi ngờ trong lòng nhanh chóng tan rã. Cố chân truyền làm việc, tất có thâm ý. Chính mình chỉ cần toàn lực phối hợp, tin tưởng hắn thuận tiện. "Vâng, ta hiểu được." Hắn không do dự nữa, trịnh trọng chắp tay. "Ta ngay tại ngoài cửa chờ đợi, dù có bất hiểm, tuyệt đối không lui lại bản bộ. Cố chân truyền, tất cả xin nhờ." Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Cố An một chút, lại hơi liếc nhìn bộ đoàn bên trên giống như ngăn cách Thẩm tông chủ, lúc này mới chậm rãi rời khỏi tinh thất. Trầm trọng xanh đen thạch môn, lần nữa vô thanh vô tức khép lại. Đúng lúc này, trên cửa điêu khắc trận pháp đường vân thứ tự sáng lên vi quang, một cỗ bình chướng vô hình trong nháy mắt tạo ra, đem trong tinh thất ngoại triệt để ngăn cách. Tinh thất trong, lâm vào một loại giống như ngay cả thời gian đều đọc lại yên tĩnh. Đến tận đây, phương này ngăn cách không gian thu hẹp trong, liên chỉ còn lại Cố An, cùng với lâm vào tầng sâu nhất nhập định, đối với ngoại giới không hề cảm giác Thẩm Linh Phong. Cố An ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trôi này đèn nhánh như đêm, tô điểm ngân tinh huyền tinh trên thân kiếm. Tim của hắn đập, không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần. Trong kế hoạch một bước mấu chốt nhất sắp bắt đầu. "Thẩm đại tông chủ, vì để cho ngươi có thể đột phá niết bàn, với lại xung kích cao hơn chuyển đến, ngươi nên sẽ không để bụng ta trâu rồi kiếm của ngươi a." Cố An ở trong lòng, đối với vị kia không hề hay biết tông chủ, yên lặng nói. Hắn biết rõ, như Thẩm Linh Phong tầng thứ này kiếm tu, và lâu dài làm bạn kiếm khí trong lúc đó, tồn tại vô số liên hệ. Mối liên hệ này, xa so với tầm thường chủ phó khế ước hoặc nhỏ máu nhận chủ phải sâu khắc huyền ảo nhiều lắm. Kiếm tới một mức độ nào đó, đã là kiếm tu sinh mệnh cùng con đường một bộ phận. Mà hắn sau đó phải làm, chính là lấy tạo hóa kiếm chỉ, điểm hóa trôi này nhị phẩm kiếm khí huyền tinh, khiến cho sinh ra kiếm lương. Từ đó, tới một mức độ nào đó, trâu rồi Thẩm Linh Phong. Này nhìn như cử động điên cuồng, kỳ thực ẩn chứa Cố An nghị sâu tính kỹ tính toán. Đầu tiên, một sáng điểm hóa thành công, hắn đem ngay lập tức có một tên bản thể là nhị phẩm, khởi điểm cực cao mới kiếm lương. Kỳ phản quỹ tu vi cùng đối với kiếm đạo cảm ngộ, chắc chắn vượt qua trước đó Khâu Dương, Thanh Loan các loại. Vô cùng có khả năng nhường tu vi của hắn tại cực trong thời gian ngắn bạo tăng, thậm chí trực tiếp trùng kích tinh hà cảnh cánh cửa. Đây cũng là hắn trong kế hoạch, kia cực lớn lợi ích. Tiếp theo, cũng là càng quan trọng hơn, làm huyền tinh kiếm bị điểm hóa thành kiếm lương, hắn bản chất phát sinh nhảy bọn, linh tính tăng bọn. Cùng Thẩm Linh Phong trong lúc đó kia nguyên bản liên hệ, chắc chắn phát sinh kịch liệt dung chuyển cùng tái tạo. Loại sinh mạng này tầng thứ bỗng nhiên để thăng mang tới xung kích cùng phản hồi, đối với đang đứng ở xung kích niết bàn, đau khổ tìm kiếm đột phá cơ hội cùng lực lượng bổ ích Thẩm Linh Phong mà nói, rất có thể là một liều không cách nào tưởng tượng cường hiệu chất xúc tác. Nó có thể đánh phá Thẩm Linh Phong thể nội nào đó rằng co cân bằng, vì hắn rót vào một cỗ tràn ngập sinh cơ linh tính lực lượng. Từ đó bù đắp hắn nội tình, trợ hắn giơ lên sông phá hàng rào, đặt chân tha thiết ước mơ ngũ chuyển niết bàn. Chương 122, Huyền Tinh chương 122, Huyền Tinh mạo hiểm ở chỗ, tiểu này kịch liệt liên hệ biến động, cũng có thể đối với Thẩm Linh Phong tạo thành quấy nhiễu thậm chí phản vệ, dẫn đến hắn đột phá thất bại, đầu hỏa nhập ma. Nhưng Cố An căn cứ đối với tạo hóa kiếm chỉ đặc tính lý giải, phán đoán thành công khả năng tính lớn hơn. Đây là một hồi đánh cược, tiền đánh cược là tông môn tồn vong, Thẩm Linh Phong con đường. Về phần Thẩm Linh Phong có bằng lòng hay không bị Cố An cầm tới trên mặt bàn đi cược, hắn không có lựa chọn, bởi vì nếu là không cá cược, hắn sớm muộn gì phải chết tại Mạc Lan thủ hạ. Theo Cố An, và ngồi chờ chết, không bằng được hiểm đánh cược một lần. Về phần đến tiếp sau giải thích như thế nào, Cố An sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Mọi thứ đều có thể đẩy lên viên kia niết bàn linh dẫn châu trên người. Hạt châu kích phát, sinh ra không thể tưởng tượng nổi linh cơ, trợ tông chủ đột phá. Huống chi, có Trương Thừa Cản và tất cả trưởng lão làm chứng, chính mình quả thật dâng ra trí bảo đồng thời tự mình đi hiểm. Thẩm Linh Phong nếu có thể thành công niết bàn, cảm kích còn không kịp, như thế nào lại đi truy đến cùng một thanh kiếm thuộc về. Với lại, hắn vào niết bàn, sau này cũng cần tìm một thanh nhất phẩm kiếm khí đến dùng. Như thế, vẹn toàn đôi bên. Về phần Nam Cung Ly vì sao có hạt châu này sẽ không cần. Cái này càng đơn giản hơn, Nam Cung Ly cùng Huyền Thiên tự có mâu thuẫn, hai bên mấy lần va chạm, Nam Cung Ly bản thân bị trọng thương, đây là mọi người đều biết sự việc. Chỉ cần bịa đặt Nam Cung Ly căn cơ bị hao tổn, bất lực niết bàn, liền có thể thoải mái giải thích. Đến lúc đó, chính mình nhịn đau cắt thịt, dâng ra trí bảo trợ tông chủ đột phá sự tích đem truyền khắp Vân Châu, mà đạt được một thanh chủ động nhận chủ nhị phẩm linh kiếm, chẳng qua là thuận lý thành trương phúc báo thôi. Vạn sự văn vật đều có đại giới. Cố An ánh mắt càng ngày càng bình tĩnh, gần như cay nghiệt. Ngươi cầu niết bàn, ta cầu cơ duyên cùng phá cục. Hôm nay liền để chúng ta theo như nhu cầu. Hắn chậm rãi tiến lên, tới gần trôi này huyền tinh kiếm. Tựa hồ là cảm ứng được người lạ tới gần, lại có lẽ là kiếm khí thân mình linh tính bản năng phản ứng. Trôi này lặng lặng nằm huyền tinh kiếm, thân kiếm đột nhiên phát ra một hồi cực kỳ nhỏ, lại dị thường rõ ràng vụ vụ. Đen nhánh trên thân kiếm, kia 7 giờ ngân tinh đường vân dường như cũng hơi sáng một tia. Một cỗ chậm chạp mà sắc bén kiếm ý mơ hồ lộ ra, phảng phất đang kháng cự, đang cảnh cáo Cố An tiếp cận. Cố An bước chân không dừng lại, thần sắc không thay đổi. Hắn chỉ là lặng yên vận chuyển tạo hóa kiếm chỉ, đem một tia cực kỳ nhạt, lại ẩn chứa vô thượng tạo hóa bản nguyên khí tức hỗn độn thần quang, ngưng tụ tại đầu ngón tay. Cũng không phóng thích, chỉ là nhường hắn khí tức có hơi lộ ra một sợi. Chính là cái này lọn nhỏ không thể thấy khí tức. Vù vù huyền tinh kiếm, như là bị một bàn tay vô hình trong nháy mắt vút lên, thân kiếm run lên bần bật, lập tức kia kháng cự kiếm ý như là băng tuyết tan rã loại rút đi. Thay vào đó, là một loại khó nói lên lời khát vọng cùng thân cận. Đen nhánh thân kiếm thậm chí có hơi điều chỉnh góc độ, kia khảm nạm lấy màu bạc tinh văn chuôi kiếm, lặng yên chuyển hướng Cố An phương hướng. Phảng phất đang im lặng phát ra mời. Cố An trong lòng cười thầm. Ha ha, Thẩm đại tông chủ, ngươi trông thấy, ta có thể cái gì cũng không làm, là kiếm của ngươi. Chính mình chủ động chen vào. Không có bất kỳ cái gì một thanh có linh tinh kiếm có thể kháng cự tạo hóa kiếm chỉ kia nguồn gốc từ sinh mệnh cùng sáng tạo bản nguyên lực hấp dẫn. Đối với kiếm khí mà nói, đây cơ hội là khắc sâu tại linh tính chỗ sâu nhất bản năng khát vọng. Xác nhận huyền tinh kiếm trạng thái, Cố An không do dự nữa. Hắn đầu tiên là đem viên tia sớm đã chuẩn bị xong phổ thông bạch ngọc hạt châu lấy ra, đặt ở lòng bàn tay. Tay kia thầm vận xảo kình, lặng yên đem nó chấn thành đều bị. Sau đó dùng một khối mang theo người sạch sẽ vải trắng cẩn thận gói kỹ. Cái này đem là bảo vật đã dùng chứng cứ. Tiếp theo, hắn lấy ra mấy cái dạng đơn giản trận bàn, lấy tốc độ nhanh nhất tại mình cùng huyền tinh kiếm chung quanh bày ra một cái cỡ nhỏ, đa trọng ngăn cách cùng ẩn nặc trận pháp. Ánh sáng chớp lên, trận pháp thành hình, đưa hắn cùng huyền tinh kiếm chỗ một khối nhỏ khu vực, cùng tính thất những bộ phận khác tạm thời cách biệt. Kể từ đó, điểm hóa trong quá trình có thể sinh ra khá lớn linh lực ba động cùng dị tượng, liền sẽ bị hạn chế tại cái này trong phạm vi nhỏ. Trình độ lớn nhất mà tránh bừng tỉnh Thẩm Linh Phong, cũng phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài. Công tác chuẩn bị đến tận đây toàn bộ hoàn thành. Cố An đứng ở huyền tinh kiếm trước, nín thở ngưng thần, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn chậm rãi nâng lên tay trái, ngón trỏ duỗi ra. Đầu ngón tay chi thượng, một điểm hỗn độn mông lung, giống như bao hàm vàng diện, lại như vạn vật ban đầu quang mang, bắt đầu ngưng tụ, xoay tròn, càng ngày càng sáng. Quang mang kia cũng không chớp mắt, lại ẩn chứa một loại lệnh không gian xung quanh cũng hơi vặn vẹo trí cao khí tức. Tạo hóa kiếm chỉ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại không nửa phần tạp niệm, đối với trên mặt đất trôi này huyền tinh kiếm, nhẹ nhàng chỉ điểm một chút rơi. Đầu ngón tay cùng lạnh buốt kiếm tích tiếp xúc. Trong chốc lát, oanh. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sáng chói ánh sáng hoa, từ tiếp xúc điểm ẩm vàng bộc phát. Kia quang hoa là một loại sâu thẳm, giống như ẩn chứa vô tận tinh không ám ngân sắc. Vô số nhỏ vụn, như là tinh thần mảnh vụn loại điểm sáng phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập tất cả cỡ nhỏ ngăn cách trận pháp bao phủ không gian. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông chậm chạp linh tính, như là ngủ say tinh hà thức tỉnh, ẩm vàng quyết tán. Nếu không phải có trận pháp ngăn cách, cỗ này linh tính đủ để kinh động tất cả cung điện dưới đất. Ánh sáng kéo dài ước chừng 10 hơi, mới bắt đầu giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui. Trận pháp bao phủ trong không gian nhỏ, trôi này đen nhánh huyền tinh kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái lẳng lặng đứng yên thân ảnh. Nàng xem ra ước chừng 20, vóc người cực cao, dường như cùng Cố An ngang hàng, thân thể lại có thể xương hoàn mỹ. Một thân bó sát người màu đen váy dài, như là thâm trầm nhất hắc dạ cắt may mà thành, hoàn mỹ vừa khít lấy nàng có lồi có lõm, kinh tâm động phách thân thể đường cong. Trước ngực núi non giận đứng thẳng, đem vải áo chống lên kinh tâm động phách rồi rào đường cong. Vòng eo lại xíu xiu được không thể tưởng tượng nổi, giống như không đủ một nắm, cùng kia tròn trịa ngạo nghệ lớn lên, đường cong kinh người bờ mông tạo thành cực kỳ mãnh liệt khả năng nhìn so sánh. Phát họa ra nhất đạo đủ để cho bất luận cái gì nam tử huyết mạch sôi sục ưu mỹ đường cong. Hai chân của nàng thẳng tắp thon dài, tỷ lệ tuyệt cao, giờ phút này bị một tầng điểm xuyết lấy tinh mịn màu bạc tinh văn màu đen hàng dệt tơ chăm chú bao vây. Theo nàng động tác tinh tế, trên đó màu bạc tinh văn giống như thật sự đang lưu chuyển chậm chậm, như là đem một mảnh hơi co lại tinh hà xuyên tại trên đùi, thần bí mà mê người. Trên ánh mắt rời, là một tấm lánh diễm vô song gương mặt. Da thịt trắng non như tuyết, cùng đen nhánh váy áo hình thành so sánh rõ ràng. Mặt mày sâu thẳm, mũi cao thẳng, môi sắc là tự nhiên đỏ bừng, có hơi nếp, mang theo một loại trời sinh thần bí cùng cao quý. Có thể nàng ánh mắt lưu chuyển ở giữa, lại giống nguyện chuyển thu thủy, thanh tịnh thấy đáy, cùng kia lánh diễm bề ngoài hình thành một loại kỳ dị độ tương phản. Nàng cặp kia thu thủy loại con ngươi lẳng lặng nhìn về phía Cố An, môi đỏ khẽ mở. "Chủ nhân." Đơn giản hai chữ, tại đây ngăn cách trong không gian băng lên, tuyên cáo một vị bản thể cao tới nhị phẩm kiếm nương sinh ra. Cũng đại biểu Cố An thành công đem Thẩm Linh Phong kiếm châu rồi. Chương 123, Niết bàn chương 123, Niết bàn rất tốt. Ngăn cách trận pháp vi quang dần dần ảm đạm. Cố An nhìn qua trước mắt vị này dáng người cùng khí chất tất cả có thể xưng tuyệt thế mới kiếm nương huyền tinh, trong lòng thỏa mãn. Thời gian cấp bách, dung không được hắn làm nhiều thưởng thức hoặc giao lưu. Vì, ngay tại huyền tinh sinh ra cùng trong trước mắt ở giữa, một cố có thể thấy rõ, do cực hạn tính chuyển hướng rồi dao động khí tức ba động. Không có dấu hiệu nào từ trong tính thất, Thẩm Linh Phong tông chủ ngồi xếp bằng ngọc thạch bổ đoàn phương hướng ầm vang khuyết tán ra đến. Loại ba động này là một loại cấp độ càng sâu sinh mệnh rung động cùng pháp tắc cộng hưởng. Thẩm Linh Phong kia nguyên bản trống không như tịch diệt thân thể, giờ phút này giống như từ dài rằng giặc ngủ đông trong thức tỉnh. Một cố khó nói lên lời uy áp, mang theo tân sinh loại hưng cực, bắt đầu chậm chạp mà kiên định kéo lên. Thành công. Cố An trong lòng một tảng đá lớn ầm vang rơi xuống đất, lập tức dâng lên khó nói lên lời phấn chấn. Huyền tinh kiếm bị điểm hóa thành kiếm lương, hắn sinh mệnh bản chất nhảy vọt cùng linh tính bạo tạc tính chất tăng trưởng. Quả nhiên như là tinh diệu nhất chất xúc tác, thông qua trong cõi u minh liên hệ. Hung hăng đẩy đang niết bàn cánh cửa trước đau khổ dãy rủa, xúc tích lực lượng Thẩm Linh Phong một cái. Với lại, từ này bàng bạc hưng hực, ẩn hàm tinh không sâu thẳm cảm ba động đến xem. Thẩm Linh Phong xúc kích, đúng là hắn theo đuổi ngũ chuyển niết bàn. trước biến trở về bản thể, theo ta đi. Cố An quyết định thật nhanh, đối với Huyền Tinh trầm giọng nói, nơi đây không nên ở lâu, Thẩm Linh Phong đang sắp đột phá, đưa tới thiên địa dị tượng có thể đối với gần trong gang tấc người tạo thành tác động đến. Huyền Tinh cặp kia thu thủy loại con ngươi nhìn chằm chằm Cố An một chút, không có chút gì do dự, thậm chí không có hỏi nhiều một chữ. Nàng khẽ gật đầu, quanh thân ám ánh sáng màu bạc lóe lên, thân hình bỗng nhiên co vào, lại lần nữa hóa thành chuôi này đen nhánh như đêm, tô điểm thất tinh trường kiếm, thân kiếm bù bù, linh tính dạng dạo. Cố An đưa tay, vững vàng cầm Huyền Tinh kiếm chuôi kiếm, vào tay hơi trầm xuống, lạnh buốt xúc cảm trong lại truyền lại đến một cỗ huyết mạch tương liên loại thân thiết cùng thuận theo. Hắn đến không kịp tế phẩm chuôi này nhị phẩm thần kiếm huyền diệu, quay người liền muốn rời khỏi. Ô, ô. Đúng lúc này, trong tĩnh thất không khí bỗng nhiên trở nên nóng rực mà cuồng bạo. Từng đợt mắt trần có thể thấy, sinh hồng trong sen lẫn khẽ khẽ ngân mang nóng bỏng khí lưu, như là đột nhiên sinh ra cỡ nhỏ phong bạo. Lấy Thẩm Linh Phong làm trung tâm, bắt đầu điên cuồng xoay tròn gào thét. Khí lưu những nơi đi qua, tĩnh thất trên vách tường khảm nạm chiếu sáng tinh thạch quang mang kịch liệt chập chờn, sáng tối chập chờn. Đúng lúc này, tại Thẩm Linh Phong phía sau, hư không giống như bị lực lượng vô hình xé mở. Một mảnh xích hồng như lửa đốt thiên liệt diễm, nhưng lại mơ hồ bảy biện ra phong bạo hình thái khổng lồ hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ hiện hiện. Kia hư ảnh cao tới mấy trượng, dù chưa hoàn toàn ngưng thực, cũng đã tỏa ra làm người sợ hai nóng bỏng cùng cuồng bạo kiếm ý. Đây chính là Thẩm Linh Phong pháp tướng, xích diễm cuồng phong tướng. Theo Thẩm Linh Phong lực lượng trong cơ thể trào lên đến cực hạn, kia xích diễm cuồng phong pháp tướng hư ảnh càng thêm rõ ràng ngưng thực. Hắn phong bạo trong mắt, một điểm lộng lẫy ngân quang đống nhiên sáng lên. Đúng lúc này, điểm thứ hai, điểm thứ ba, tổng cộng 7 giờ sáng ngôi sao màu bạc quang mang, giống như từ cựu thiên bên ngoài bị cưỡng ép tiếp dẫn mà đến. Xuyên đấu ngọn núi cùng cung điện cách trở, theo thứ tự thắp sáng tại xích diễm cuồng phong pháp tướng 7 cái mấu chốt trọng yếu lên. Thất tinh lấp lánh, cùng kia xích diễm cuồng phong xen lẫn, hình thành một bức tráng lệ mà huyền ảo tranh cảnh, pháp tướng uy thế trong nháy mắt tăng vọt. Mơ hồ lộ ra một cỗ tinh không loại mênh mông cùng phong hỏa giao hòa lực lượng hủy diệt. Thất tinh định phong hỏa, ngũ chuyển miết bản cơ. Đây chính là Thẩm Linh Phong con đường hiển hóa. Kinh khủng uy áp cùng linh lực loạn lưu bắt đầu không bị khống chế xung kích tính thất bốn vách tường, ngăn cách trận pháp phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Đi. Cố An đã không còn mảy may chần chờ, khẽ quát một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới đóng chặt thạch môn. Hắn giờ phút này không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp dẫn động từ nội bộ mở ra cơ quan nhỏ bé linh lực cân ký. Thạch môn lên tiếng trượt ra một cái khe, Cố An nghiêng người lóe ra. Ngoài cửa, Tôn Vũ chính đưa lưng về phía thạch môn, bắp thịt toàn thân căng cứng, linh thức tăng lên tới cực hạn, mật thiết cảm giác trong thông đạo ngoại bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Thạch môn đột nhiên mở ra, hắn sợ hãi cả kinh, đột nhiên quay người, thấy là Cố An ra đây, trên mặt kinh hãi trước khởi, ngay lập tức gấp giọng hỏi. Cố chân truyền, bên trong tình huống làm sao? Người sao lại ra làm gì? Thế nhưng có biến cố. Hắn thấp thỏm trong lòng, sợ nghe được tin tức xấu. Hạt Châu hữu dụ, Thẩm tông chủ đã bắt đầu đột phá. Cố An tốc độ nói cực nhanh, nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng, mang theo một loại chân thật đáng tin khẳng định. Đột phá niết bàn đưa tới thiên địa dị tượng cùng linh lực triều tịch không thể coi thường. Nơi đây đã thành trung tâm phong bạo, chúng ta nhất định phải ngay lập tức rời xa, tránh cho bị đột phá lúc ảnh hưởng còn lại cuốn vào. Đột phá. Tông chủ thật sự bắt đầu đột phá. Tôn Vũ đầu tiên là sửng sở, lập tức to lớn mừng như điên giống như là núi lửa phun trào sông lên đỉnh đầu, nhường hắn huyết dịch khắp người đều phảng phất muốn sôi trào lên. Trong tuyệt cảnh, lại thật sự xuất hiện nghịch chuyển ánh dạng đông. Mà đây hết thảy, tất cả bởi vì người thiếu niên trước mắt này. A. Tốt. Chúng ta chạy ngay đi. Tôn Vũ từ to lớn trong vui mừng lấy lại tinh thần, âm thanh đều bởi vì kích động mà có chút biến điệu. Hắn không nói hai lời, kéo lại Cố An cánh tay, quên thân tinh hà cảnh linh lực toàn lực bộc phát. Cuốn theo hai người, như là như mũi tên rời cùng hướng về nơi đến thông đạo bắn mạnh tới. Dường như liền tại bọn hắn xông ra thông đạo, bước vào cung điện dưới đất khu vực bên ngoài nháy mắt, oanh. Một tiếng nặng nề đến cực hạn, giống như nguồn gốc từ địa tâm, lại như khai thiên tích địa loại khủng bố vây mình, đột nhiên từ sau lưng bế quan cấm địa chỗ sâu bộc phát. Cả ngọn núi cũng vì đó kịch liệt chấn động. Đúng lúc này, nhất đạo đường kính vượt qua trăm trượng, lộng lây chói mắt đến không cách nào nhìn thẳng lượng ngân sắc quang trụ. Trong đó cuốn quanh lấy vô số xích hồng sắc cuồng bạo phong hỏa, như là một cái thức tỉnh thái cổ hỏa long, ngang nhiên xông phá nặng nề đá núi cùng trận pháp cách trở. Từ Thẩm Linh Phong bế quan chỗ thông thiên mà lên, đâm thẳng thương cùng. Cố sáng những nơi đi qua, nham thạch hỏa khí, trận pháp tiên diệt. Gắng gượng tại Lục Dương Kiếm Tông hậu sơn trên núi, mở ra một cái thẳng tắp hướng lên biên giới bóng loáng như gương khủng bố thông đạo. Rồi giao linh cơ, mênh mông kiếm ý, tân sinh miết bản khí tức, hỗn hợp có phong cùng lửa phát tác. Theo này cố sáng điên cùng dâng trào hướng thiên không, đem phía trên bởi vì đại chiến mà âm trầm ảm đạm bầu trời, trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa. Một giây sau, kia lúc trước tại trong tĩnh thất hiện hóa xích diễm cuồng phong thất tinh tướng hư ảnh, tại cố sáng đỉnh ầm vang bành trướng, hiện hóa giữa thiên địa. Cao tới ngàn trượng pháp tướng hư ảnh đội trời đất, xích diễm hung hực, cuồng phong gào thét, 7 giờ ngân tinh như là bắt đầu treo cao. Cùng phía dưới cột sáng hòa lẫn, uy áp bao phủ phạm vi ngàn dặm. Này kinh người dị tượng, trong nháy mắt hấp dẫn trên chiến trường ánh mắt mọi người. Chấn tông đại trận trận nhãn chỗ, đang liều chết duy trì trận pháp, đối kháng Mạc Lan sóng âm triều dâng trương thừa cản, Tôn Dương Xuân đám người, cùng với vô số kết trận trợ lực đệ tử, đều không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía chủ phong hậu sơn kia phóng lên tận trời cột sáng cùng đội trời đạp đất pháp tướng hư ảnh. Tuyệt vọng cùng mệt mỏi trên mặt, đầu tiên là một mảnh mờ mịt, lập tức, mừng như điên như là dã hỏa loại lan tràn ra. Chương 124, kinh hãi. Chương 124, kinh hãi. Cái đó là tông chủ bế quan phương hướng, xích diễm cuồng phong, thất tinh đóng đô, là tông chủ pháp tướng, tông chủ hắn, đột phá, niết bàn. tông chủ đột phá niết bàn. Trời phù hộ ta Lục Dương kiếm tông. Sống sót sau hai nạn kích động cùng đối với cường đại tông chủ xuất quan chờ đợi, nhường rất nhiều người nước mắt lưng tròng, dường như muốn reo hò lên tiếng. Nguyên bản bởi vì linh lực quá độ tiêu hao mà lung lay sắp đổ độ Dương Thuận Thiên trận cùng chấn tông đại trận, giống như bị rót vào một liều cường tâm châm, quang mang đều vì đó rung một cái. Trên bầu trời, chính thao túng đẩy trời tử hắc linh nha, không ngừng oanh kích đại trận mặt lan, thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, thế công xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi ngưng trệ. Nàng cặp kia lạnh băng đôi mắt đẹp gắt gao tiếp cận đạo kia xích ngân cuốn dao cổ sáng cùng tôn này uy nghiêm xích diễm cùng phong pháp tướng, đồng tử đống nhiên co vào, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Thẩm Linh Phong, hắn lại thật sự đột phá, hơn nữa còn là ngũ chuyển. Nàng trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, cùng với một kia khó có thể tin. U đỉnh tình báo lời thề son sắt, Thẩm Linh Phong chí ít còn cần 8 năm tích lũy mới có súng kích niết bàn có thể, lại xác suất thành công chẳng qua 3 thành. Tại sao lại trước giờ? Vì sao lại là giờ phút này? Hơn nữa còn là ngũ chuyển. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là, theo Thẩm Linh Phong đột phá dị tượng xuất hiện, kia hộ tông đại trận mặc dù nhìn như sắp phá nát, nhưng hắn nơi trọng yếu, giống như bị rót vào một cỗ cứng cỏi ý chí bất khuất, chống cự được càng thêm vững mạnh. Mà phía dưới những kia Lục Dương kiếm tông môn nhân sĩ khí, càng là hơn mắt trần có thể thấy mà tăng bọn. Chết tiệt. Mạc Lan thầm mắng một tiếng, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, nàng tuy là niết bàn, nhưng chỉ là tứ chuyển, lại làm đội vàng đột phá, căn cơ chưa ổn. Như đối mặt một cái lấy ngũ chuyển chi thân, vừa đột phá thành công, hiệp tông môn nguy vong chi nộ Thẩm Linh Phong. Thắng bại số lượng, chỉ sợ muốn đảo. Bên cạnh nàng, vị yêu một mực có vẻ ung dung bình tĩnh ưu đình khúc tà sứ, thời khắc này sắc mặt càng là hơn âm trầm được năng lực chảy ra nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia xích diễm cuồng phong thất tinh pháp tướng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc khó hiểu, cùng với một tia sự việc triệt để thoát ly khống chế bối rối. Thẩm Linh Phong cái thằng này như thế nào vào lúc này đột phá? Hơn nữa còn là ngũ chuyển. Hắn cắn răng nghiến lợi, âm thanh trầm thấp mà bặm mẻo. Ta ưu đình nỗ lực to lớn đại giới, mời mấy vị quẻ đạo đại tông sư liên thủ thôi diễn. Thiên cơ rõ ràng biểu hiện, hắn trong vòng 8 năm tuyệt không niết bàn cơ hội. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn không thể nào hiểu được, đến tột cùng là cái nào phân đoạn ra sai, lại nhường này một bước mấu chốt nhất cờ, đi về phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Thẩm Linh Phong lấy ngũ chuyển niết bàn công thành, khí thế như hồng, ta không phải hắn địch. Mạc Lan lạnh băng âm thanh ngắt lời khúc tạ sứ suy nghĩ, nàng đã triệt để bỏ cuộc công kích, quanh thân tử hắc sóng âm thu lại, hóa thành hộ thể linh quang. Nơi đây không nên ở lâu. Có thể. Khúc tạ sứ còn muốn nói cái gì, kế hoạch thất bại, Thẩm Linh Phong chưa trừ, Lan Sơn bên ấy như lại có không thuận. Đây là các ngươi ưu đỉnh vấn đề. Mạc Lan không khách khí chút nào ngắt lời, tử nhãn trong hàn quang lấp lóe. Các ngươi lời thề son sắt bảo đảm Thẩm Linh Phong tuyệt sẽ không vào lúc này đột phá, ta mới được này nước cờ hiểm. Bây giờ cục diện đến tận đây, như lầm bổ thiên tụy của ta, đừng trách bản tọa trở mặt vô tình. Khúc tạ sứ bị nẹn đến nhất thời nẹn lời, sắc mặt xanh trắng lẫn lộn. Hắn hiểu rõ Mạc Lan nói không giả, việc này thật là bọn hắn lưu đỉnh tình báo cùng suy tính ra trọng đại chỗ sơ suất. Nhưng giờ phút này xoắn suýt nơi này đã vô sự vô bổ. Đúng lúc này, dị biến tái sinh. Khúc tạ sứ trong ngực một viên đặc chế, dùng cho khẩn cấp liên lạc lưu đỉnh bí phủ, không có dấu hiệu nào kịch liệt nóng lên, lập tức tự động bốc cháy lên. Nhất đạo chỉ có hắn năng lực nghe được, tràn đầy kinh sợ cùng đội vàng ý niệm truyền âm, dường như sấm sét trực tiếp nổ vang tại hắn thần hồn chỗ sâu. Lan Sơn kỳ biến, thiên đèn, vạn ảnh hai giáo niết bàn lâm trận phản bội, cùng Vân Châu chính đạo liên thủ bố trí mai phục trọng thương Trương Phó Đình Chủ. Trương Phó Đình Chủ đã vất lạc, còn lại 3 vị đình chủ bị chính đạo niết bàn cùng hai giáo niết bàn vây công, tình thế nguy ngập. Mạc Lan sợ đã không thể tin, nhanh rời lục giường, ẩn nấp hành tung chờ đợi bước kế tiếp chỉ lệnh. Chạy ngay đi, cái này làm sao có khả năng? Khúc tạ sứ như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, toàn thân kịch chấn, suýt nữa từ không trung rơi xuống dưới. Hắn trên mặt huyết sắc trong nháy mắt chút bỏ hết, thay vào đó là một loại như cho tàn trắng bệnh cùng cực hạn ngạc nhiên. Hắn gắt gao, khó có thể tin chằm chằm vào viên kia đã hóa thành cho bí phủ, giống như muốn từ trong tìm ra đây là tin tức giả chứng cứ. Thiên Đăng giáo, Vạn Ảnh giáo, Vân Châu Ma đạo hai đại khôi thủ, vậy mà tại thời khắc mấu chốt phản chiến, cùng kẻ tử thủ Vân Châu chính đạo liên thủ, trái lại phục kích bọn hắn lũ đỉnh. Này quả thực là thiên phương dạ đàm. Vân Châu chính ma lưỡng đạo tranh đấu ngàn năm, huyết hải thâm cửu sớm đã khắc vào xương thủy, làm sao lại liên thủ? Này đến cùng là cái gì lúc đạt thành ăn ý? Vì sao U Đình trải rộng Vân Châu mật thám mạng lưới, đối với cái này không gây mảy may phát giác? Không, không thể nào. Thủy hỏa bất dung, rõ ràng là thủy hỏa bất dung. Khúc tạ sứ tâm thần thất thủ, theo bản năng mà tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy. Lan Sơn bố cục, vốn là 10 phần chắc chín, lấy hữu tâm tính vô tâm. Tập hợp U Đình 4 vị niết bàn cùng Tiên Đăng Vạn Ảnh 2 vị niết bàn, tổng cộng 6 đối 3. Đủ để đối với Vân Châu chính đạo 3 vị niết bàn hình thành nghiền ép chi thế. Cho dù không thể toàn diện, chí ít cũng có thể trọng thương, giơ lên đặt vững U Châu thôn tính Vân Châu thắng cục. Nhưng hôm nay Thiên Đăng Vạn Ảnh phản bội, U Đình phó đình chủ vẫn lạc, thế cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Mạc Lan, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi cảnh giác, thậm chí là một tia sợ hãi. Đưa tin trong câu kia Mạc Lan sợ đã không thể tin giống như rắn độc cắn xé trong hắn trái tim. Mạc Lan chính ngưng thần chú ý phía dưới Thẩm Linh Phong đột phá dị tượng, đồng thời cũng cảnh giác có thể đến từ Lục Dương kiếm tông phản kích. Đột nhiên phát giác được khúc tạ sứ cực kỳ không thích hợp trạng thái cùng kia tràn ngập hoài nghi cùng kinh sợ ánh mắt, không khỏi lông mày nhíu chặt. Ngươi nhìn ta làm gì? Trong nội tâm nàng mơ hồ cảm thấy không ổn. Khúc tạ sứ lại là không nói một lời, thậm chí ngay cả nửa câu giải thích hoặc hỏi đều không có. Tại tiếp thu được Lan Sơn kịch biến thông tin trong nháy mắt, hắn liền đã làm ra quyết đoán. Đạo, ngay lập tức đảo, bất chấp đại giới thoát khỏi nơi đây. Thẩm Linh Phong sắp xuất quan, Mạc Lan thái độ không rõ, Lan Sơn chủ lực tan tác, nơi đây đã thành tuyệt cảnh. Quanh người hắn áo bào xám không gió mà bay, một cỗ không gian ma quái ba động đống nhiên nổi lên, thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Đúng là muốn trực tiếp thi triển nào đó đại giới cực lớn không gian độ thuật. Mạc Lan thấy thế, trong lòng điểm khả nghi càng đậm, đồng thời cũng tức giận tại đối phương không từ mà biệt. Nàng bổ thiên thủy còn chưa tới thủ, nàng thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo màu tím đen sóng âm, tốc độ cực nhanh mà tiếp cận Khúc Tà Sứ, đồng thời truyền âm quát. Khúc Tà Sứ, người muốn đi đâu? Nhưng mà nàng cái này tiếp cận, lại như là đốt lên thùng thuốc nổ. Theo Khúc Tà Sứ, Mạc Lan này hối hả đến gần cử động, quả thực ngồi vững đưa tin bên trong cảnh cáo. Sợ đã không thể tin, nàng là muốn ngăn cản chính mình, hay là nghĩ bắt giữ chính mình hướng Vân Châu chính đạo tranh công? Cút đi! Khúc Tà Sứ vừa kinh vừa sợ, kêu to một tiếng, lại không chút do dự thiêu đốt bộ phận bản nguyên thần hồn. Một cỗ thảm thiết mà ngang ngược khí tức phóng lên tận trời, quanh người hắn không gian vặn vẹo biên độ đống nhiên tăng lớn, tốc độ bạo tăng, như là chim sợ cảnh cong, dùng hết tất cả cũng muốn rời xa Mạc Lan, hướng phía cùng Lục Dương Kiếm Tông phương hướng ngược nhau, bỏ mạng trốn chạy. Thậm chí ngay cả một câu giải thích hoặc giận mắng đều không để ý tới, chỉ vì tranh đến kia trong nháy mắt chạy trốn cơ hội. Chương 125, không vào niết bàn, cuối cùng là phàm thai. Chương 125, không vào niết bàn, cuối cùng là phàm thai. Mạc Lan bị hắn bất thình lình, gần như tự mình hại mình loại kịch liệt phản ứng làm cho sững sờ, thân hình không khỏi hơi chậm lại. Nhìn đối phương kia quyết tuyệt thoát khỏi, giống như chính mình là hồng thủy manh thu loại bóng lưng, nàng cau mày, lòng tràn đầy nghi ngờ cùng dự cảm bất tường. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nàng ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, lại liếc mắt nhìn phía dưới kia đã bắt đầu chậm rãi co vào, nhưng uy thế càng thịnh xích ngân quang trụ cùng pháp tướng hư ảnh. Liền trong lòng hiểu rõ, Thẩm Linh Phong lúc nào cũng có thể triệt để công thành xuất quan. Nơi đây đã không thể lưu. Mạc Lan không do dự nữa, cũng không còn cố gắng biết rõ Khúc Tà Sứ nổi điên làm gì. Nàng cuối cùng lạnh lùng liếc qua Lục Dương Kiếm Tông, thân hình hóa thành nhất đạo càng thêm ngưng luyện nhanh chóng từ hắc lưu quang, đuổi sát Khúc Tà Sứ mà đi. Còn lại đều không quan trọng, hiện tại Mạc Lan trong mắt chỉ có ưu đỉnh hứa hẹn bổ thiên thủy. Lục Dương Kiếm Tông, đỉnh núi chính. Trung thiên xích ngân quang trụ cuối cùng chậm rãi hướng vào phía trong co vào. Kia đội trời đạp đất xích diễm cuồng phong thất tinh pháp tướng hư ảnh, cũng tại cá voi hút nước loại đem đẩy trời phong vân cùng linh khí thôn vệ không còn về sau, lặng yên không nhập xuống phương ngọn núi. Một thân ảnh từ cái này bị cổ sáng xuyên thủng trong thông đạo, chậm rãi dâng lên, lăng không hư độ, từng bước một đạp không mà đến. Chính là Thẩm Linh Phong. Hắn vẫn như cũng là kia thân xanh nhạt tông chủ bảo, tóc mai điểm bạc, nhưng cả người khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khuôn mặt gầy gò, trong trầm tĩnh nhận chứa đủ để xé rách thương khung sắc bén. Hai con ngươi đang mở hí, ẩn có xích diễm ngân tinh lưu chuyển, ánh mắt chiếu tới, giống như năng lực xuyên thủng hư ảo, nhìn thẳng pháp tắc bản nguyên. Quanh thân cũng không tận lực tán phát uy áp, nhưng vẹn vẹn đứng, liền tự nhiên cùng thiên địa tương hợp. Một cỗ mênh mông như biển niết bàn cảnh khí tức, im lặng bao phủ tất cả Lục Dương Kiếm Tông, ổn định tất cả môn nhân sợ hãi trái tim. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lập tức chậm rãi phun ra. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Kia ở khắp mọi nơi kiếm chi phát tác, dị vãng cần đau khổ lĩnh hội, giờ phút này lại giống như rút đi tất cả khăn che mặt thần bí. Như là thân mật nhất đồng bạn, rõ ràng hiện ra tại trong cảm nhận của hắn, có thể đụng tay đến. Tâm niệm vừa động, đối với kiếm đạo cảm ngộ tựa như cùng chảy ra, trước kia rất nhiều tối nghĩa khó hiểu chỗ, giờ phút này rộng mở trong sáng. Kiếm đạo cảnh giới lại giữa bất chi bất giác bắt đầu phi tốc tăng trưởng. Thì ra là thế. Chẳng thể trách những lão gia hỏa kia thường nói, không vào niết bàn, cuối cùng là phàm thai, khó dòm tiên địa chân thực, khó ngộ pháp tắc diệu đế. Thẩm Linh Phong tự lẩm bẩm, trên mặt khó mà ức chế mà hiện ra một cái xuất phát từ nội tâm, mang theo vô tận cảm khái cùng vui sướng nụ cười. Ngũ chuyển niết bàn, hắn thành công. Không chỉ bước vào vô số tu sĩ tha thiết ước mơ niết bàn cảnh, càng là hơn lấy ngũ chuyển chi thân đăng lâm, nội tình vượt xa tầm thường niết bàn, tương lai con đường vững sáng. Lục Dương Kiếm Tông, từ hôm nay trở đi, đem chính thức có được đưa thân Vân Châu đỉnh tiêm thế lực nền tảng. Nhưng mà, vui sướng nụ cười chưa mở ra hoàn toàn, ánh mắt đảo qua phía dưới. Kia trải rộng vết rách, linh quang ảm đạm hộ tông đại trận màn sáng, kia từng cái trên mặt mệt mỏi, sống sót sau hai nạn môn nhân đệ tử. Thẩm Linh Phong nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, dần dần bị một loại lạnh lẽo cứng rắn như sắt sơ xác tiêu điều thay thế. Tông môn gặp nạn, đệ tử đẫm máu, thù này hận này, há có thể quên. Hắn hạ xuống thân hình, rơi vào chủ phong trận nhãn nơi trọng yếu. Trương Thừa Càn, Tôn Dương Xuân, Vương Thần và trưởng lão ngay lập tức xúm lại đi lên, mang trên mặt như chút được gánh nặng mừng rỡ cùng kích động. Tông chủ, ngài cuối cùng xuất quan. Trương Thừa Càn âm thanh khẽ run, lão trong mắt chứa lệ. Cung nên tông chủ niết bàn công thành. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên chúc mừng, thanh âm bên trong tràn đầy phấn chấn. Thẩm Linh Phong khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Trương Thừa Càn trên người, trầm giọng hỏi: "Trương trưởng lão, đột kích người người nào?" "Thế nhưng Huyền Thiên tự đám kia con lựa chọn, thừa dịp ta đột phá cơ hội đột kích. Vì Mạc Lan cơ cảnh, sớm thu lại thế công. Cho nên khi Thẩm Linh Phong tâm thần từ đột phá trong dư vận khôi phục như cũ lúc, Mạc Lan đã đuổi theo Khúc Tà Sứ mà đi. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên chính là cùng Lục Dương Kiếm Tông riêng có khập khiễng Huyền Thiên tự." "Ê!" Trương Thừa Càn trên mặt vẻ kích động trì trệ, biểu tình trở nên có chút cổ quái, há to miệng, nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Thẩm Linh Phong gặp hắn thần sắc khác thường, nhíu mày, đang muốn hỏi lại, đột nhiên trong lòng không còn một loại cực kỳ không thói quen thiếu thốn cảm xông lên đầu. "Đúng rồi, Huyền Tinh kiếm của ta đâu?" Thẩm Linh Phong âm thanh ngưng tụ, ánh mắt trở nên sắc bén. Sau khi đột phá, tâm thần khuấy động, cho tới giờ khắc này hắn mới đột nhiên giật mình, chính mình Huyền Tinh kiếm lại không thấy. với lại mặc cho hắn làm sao lấy niết bàn cảnh thần niệm cảm ứng, đều như là đá chìm đáy biển, xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Cái này làm sao có khả năng? Huyền tinh kiếm là nhị phẩm linh kiếm, cùng hắn tính mệnh giao tu, cho dù cách xa nhau ngàn dặm, hắn cũng có thể mơ hồ cảm ứng hắn phương hướng. Bây giờ lại không hề cảm ứng được chút nào. Giống như thanh kiếm này đã theo trên thế giới hoàn toàn biến mất. Một tia dự cảm bất thường lướt qua trong lòng, nhưng lập tức lại bị càng lớn hoang mang thay thế. Hắn rõ ràng còn nhớ, tại đột phá thời khắc xuống còn, chính là huyền tinh kiếm truyền đến một cỗ bàng bạc mà huyền diệu linh tính lực lượng, như là cuối cùng nâng lên tề, giúp đỡ hắn dơ lên sông phá ngũ chuyển miết bàn hàng rào. Có thể nói, huyền tinh kiếm tại hắn lần này đột phá trong, cơ công chí vĩ. Nhưng vì sao công thành sau đó, kiếm nhưng không thấy? Lẽ nào kiếm hủy linh tiêu, lấy tự thân thành toàn ta? Thẩm Linh Phong trong lòng đau xót, nhưng lập tức lại phủ định cái suy đoán này. Nếu là kiếm hủy, hắn tất có cảm ứng, lại đột phá lúc cố lực lượng kia tràn ngập sinh cơ, tuyệt không phải hủy diệt trước bộc phát. Không, không đúng, không phải như vậy. Lúc này Thẩm Linh Phong bước vào niết bàn, cẩn thận dư vị đột phá quá trình, mới phát hiện huyền tinh kiếm tất nhiên quan trọng, nhưng quan trọng nhất là một cố dị thường huyền ảo lực lượng. Cố lực lượng này là cái gì? Trương Thừa Càn thấy Thẩm Linh Phong thần sắc biến ảo, cau mày, biết trong lòng của hắn hoài nghi nặng nề, không còn dám chỉ hoãn. Hít sâu một hơi, tiến lên một bước, một năm một mười đem cô an làm sao dâng ra niết bàn linh dẫn châu và một dãy chuyện, từ đầu chí cuối không hề bỏ sót mà bẩm báo một lần. Tự nhiên cũng nhắc tới cô an trước đây về Bảo Châu nơi phát ra cùng kích phát hạn chế cách nói. Thẩm Linh Phong nghe được giật mình. Cô an, một cái tại chính mình bế quan sau đó gia nhập tông môn hậu bối, tại tông môn tồn vong thời khắc, dâng ra đối với đột phá niết bàn cảnh có giúp ích hy thế kỳ chân. Hơn nữa còn là tại tự thân có chạy trốn cơ hội tình huống dưới, cam mạo kỳ hiểm, tự mình tiến về nguy hiểm nhất, cấm địa làm. Dù là Thẩm Linh Phong tâm trí kiên định, trải qua sóng gió, giờ phút này cũng không khỏi được tâm thần chấn động. Hắn trong nháy mắt đem Trương Thừa Càn miêu tả cùng mình đột phá lúc cảm ngộ liên hệ tới. Cố kia huyền ảo khó lường, thôi động hắn cuối cùng thành công lực lượng, lẽ nào chính là kia niết bàn linh dẫn châu phát ra? Như thật chứ như thế, vậy cái này niết bàn linh dẫn châu giá trị, quả thực không cách nào đánh giá. Chương 126, chúng ta kết bái. Chương 126, chúng ta kết bái. Mà Cố An kẻ này, có thể tại sống chết trước mắt, làm ra như thế lấy hay bỏ, hắn tâm tính, hắn phẩm hạnh, hắn đối với tông môn chi chân thành. Thẩm Linh Phong tự hỏi, đổi chỗ mà xử, hắn chỉ sợ đều khó mà làm được. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, trong đám người tìm kiếm. Rất nhanh liền khóa chặt cái đó đứng ở Tôn Dương Xuân bên cạnh thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên. Nhưng mà, thời khắc này Cố An, trên mặt cũng không có Thẩm Linh Phong trong dự đoán thản nhiên, hoặc công thành sau đó mừng rỡ. Ngược lại, mang theo một tia rõ ràng không tốt lắm ý nghĩa biểu tình. Thẩm Linh Phong, trong lòng của hắn vừa mới dâng lên vô hạn cảm kích cùng thưởng thức, bị Cố An này kỳ quái biểu tình làm cho dừng lại. Có chuyện gì vậy? Cái kia ngượng ngùng không phải ta sao? Nếu không phải ta bế quan xung kích niết bàn, dẫn tới ngoại địch, tông môn sao lại bị này đại kiếp? Còn mệnh đến ngươi một cái hậu bối dâng ra trí bảo, tự mình mạo hiểm. Ngươi bày ra bộ dáng này là náo loạn nào? Ngay tại Thẩm Linh Phong mở mịt khó hiểu thời khắc, Cố An dường như hạ quyết tâm, ho nhẹ hai tiếng, hắng giọng một tiếng. Sau đó tại trước mắt bao người, từ nhẫn chứa vật của mình trong, lấy ra chuôi này đen nhánh như đêm, tô điểm thất tinh huyền tinh kiếm. Thân kiếm hoàn hảo, linh quang trầm tĩnh, thậm chí so Thẩm Linh Phong trong trí nhớ dáng vẻ, dường như càng nhiều hơn mấy phần linh động vật bị. Chỉ là, làm Cố An cầm nó lúc, thân kiếm có hơi kêu khẽ truyền ra thân cận tâm ý, nhường Thẩm Linh Phong đồng tử bỗng nhiên co vào. Cảm giác này, rõ ràng là kiếm đã nhận chủ. Với lại chủ nhân không phải hắn Thẩm Linh Phong, là Cố An. Cố An cầm huyền tinh kiếm, trên mặt kia biểu tình ngượng ngùng càng đậm. Hắn đón lấy Thẩm Linh Phong bỗng nhiên trở nên ánh mắt kinh ngạc, cùng với chung quanh tất cả trưởng lão trong nháy mắt đờ đẫn biểu tình. Dùng một loại mang theo một chút lúng túng, nhưng lại nỗ lực gìn giữ giọng thành khẩn, chậm rãi mở miệng nói: "Khụ khụ, cái đó, tông chủ, chuyện là như thế này. Ngài bế quan đột phá thời điểm, tình hình khẩn cấp, ta dựa theo Nam Cung Ly tiền bối di pháp kích phát niết bàn linh dẫn châu. Có lẽ là Bảo Châu linh cơ dẫn dắt, lại có lẽ là tông chủ trôi này huyền tinh kiếm thực sự linh tính phi phàm, nó cảm giác được ta trợ tông chủ bước vào niết bàn cử động, lại thêm, có thể, khoảng, có lẽ, cảm thấy cùng ta trên kiếm đạo coi như có chút duyên phận, hoặc là đơn thuần cảm thấy con người của ta vẫn được." Hắn dừng một chút, tựa hồ tại châm trước dùng từ, cuối cùng mỉm cười nói: "Tóm lại, không biết sao, này huyền tinh kiếm nó đều chủ động nhận ta là chủ." Văn Bối mặc dù sợ hãi, nhưng lúc đó tình huống nguy cấp, Bảo Châu linh cơ cùng kiếm khí cộng hưởng, Văn Bối cũng vô lực ngăn cản. "Việc này, còn xin tông chủ minh giám." Vừa dứt lời, toàn trường tĩnh mịch. Trương Thừa Càn, Tôn Dương Xuân, Tôn Dũ, tất cả biết được huyền tinh kiếm đối với Thẩm Linh Phong ý vị như thế nào trưởng lão, tất cả đều há to miệng, con mắt trừng được căng tròn, giống như nghe được thiên phương giả đàm. Mỗi người ánh mắt đều tại Cố An trong tay huyền tinh kiếm. Cố An kia thành khẩn lại dẫn lung túng mặt, cùng với Thẩm Linh Phong trong nháy mắt kia ngưng kết, giống như bị sét đánh bình thường biểu tình trong lúc đó qua lại di động, cưỡng ép chiếm cứ. Không ai sẽ nghĩ như vậy một cái nguyên đan cảnh tu sĩ, mong muốn cưỡng ép nhường một thanh nhị phẩm kiếm khí nhận chủ, này không khác nào người si nói mộng, căn bản không thể nào thành công. Huống chi huyền tinh kiếm giờ khắc này ở Cố An trong tay linh quang trầm tĩnh, tiêu khẽ êm hay, rõ ràng là cam tâm tình nguyện, linh tính mười phần. Như vậy chỉ còn lại Cố An nói tới kia một loại khả năng, huyền tinh kiếm thật sự chủ động từ bỏ Thẩm Linh Phong, nhận giúp đỡ Thẩm Linh Phong đột phá Cố An làm chủ. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Nhưng suy xét đến Cố An có đặt chân kiếm đạo thánh tôn tư chất, dường như lại không phải là không được. Thẩm Linh Phong trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, trên mặt biểu tình từ kinh ngạc đến mờ mịt, từ mờ mịt đến khó có thể tin. Cuối cùng dừng lại làm một loại hỗn hợp hoang đường, thất lạc, dở khóc dở cười thần sắc phức tạp. Chẳng thể trách, chẳng thể trách chính mình sau khi đột phá hoàn toàn không cảm ứng được huyền tinh kiếm. Chẳng thể trách Cố An tiểu tử này vẻ mặt ngại quá. Nguyên lai, không phải kiếm hủy, cũng không phải bị đoạt, mà là chính nó làm phản rồi, lại chạy theo người khác. Một cố khó nói lên lời bực bội cảm phun lên Thẩm Linh Phong trong lòng. Làm bạn chính mình mấy trăm năm ông bạn già, tại cuộc đời mình quan trọng nhất đột phá thời khắc trợ chính mình một chút sức lực. Sau đó, quay đầu đều nhìn về phía giúp mình người ôm ấp. Đây coi là chuyện gì a? Thẩm Linh Phong hít sâu, lại hít sâu, lồng ngực phập phồng mấy lần, mới miễn cưỡng đem cố kia mong muốn châm biếm xúc động đè xuống đi. Hắn nỗ lực ở trên mặt gạt ra một cái nhìn lên tới coi như rộng lượng, y thực mười phần nụ cười miễn cưỡng, nhìn về phía cô An, âm thanh hơi khô chát chát. Không, không có việc gì. Nghĩ đến, là huyền tinh kiếm của ngươi. Hữu duyên, hữu duyên. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Hắn nhịn không được ho khan vài tiếng, che giấu trong lòng thất lạc. Ta Thẩm Linh Phong sở dĩ năng lực may mắn lấy ngũ chuyển chi thân bước vào niết bàn, may mắn mà có ngươi dâng ra niết bàn linh dẫn châu. Này ân này đức, suốt đời khó quên. Về phần huyền tinh kiếm, nó đã có lựa chọn của mình, nhận ngươi làm chủ nhân, đó chính là cơ duyên của nó, cũng là vận mệnh của ngươi. Ta không có ý kiến. Cuối cùng ba chữ, Thẩm Linh Phong cơ hồ là cắn răng hàm nói ra được. Hắn có ý kiến, rất có ý kiến. Nhưng mà hắn có ý kiến cũng có thể thế nào? Kiếm là chính mình chạy Cố An là lập công lớn ân nhân, lẽ nào hắn năng lực sẽ mặt xuống cưỡng ép muốn về? Vậy được cái gì? Hắn Thẩm Linh Phong còn biết xấu hổ hay không mặt? Cố An trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng như cũng duy trì bộ kia ngượng ngùng bộ dáng, thậm chí còn trà ngôn trà ngữ mà bồi thêm một câu. Tông chủ khoan dung độ lượng, vãn bối vô cùng cảm kích. Nghĩ đến huyền tinh kiếm linh có biết, cũng nhất định sẽ vì tông chủ ngài hiểu rõ đại nghĩa như thế, mà đối với ngài càng thêm tán thành cùng kính nể. Thẩm Linh Phong chỉ cảm thấy tim lại bị vô hình mũi tên nhói một cái. Tiểu tử này, lời này nghe tới như là tại khen chính mình rộng lượng, có thể làm sao nghe được cứ như vậy? Khó chịu đâu, càng thêm tán thành. Hợp lấy nó chạy theo người khác, ta còn muốn vì thế cảm thấy vui hay sao? Hắn vẻ mặt không nói nhìn Cố An, biểu tình tương đối đặc sắc. Đương nhiên, tại ở sâu trong nội tâm, Thẩm Linh Phong đối với Cố An thưởng thức cùng cảm kích cũng không bởi vậy giảm bớt mảy may. Tương phản, trải qua lần này mất kiếm nhạc đệm, hắn ngược lại càng thấy Cố An kẻ này không phải tầm thường. Không chỉ thiên phú vô song, tâm tính chân thành, năng lực bỏ trí bảo cứu tông môn tại nguy nan, ngay cả vận khí đều như thế người tiên. Ngay cả của mình kiếm đều có thể gậy chạy. Kẻ này tương lai, thật chứ bất khả hạn lượng. Nghĩ như vậy, Thẩm Linh Phong đột nhiên một bước tiến lên, đi đến Cố An trước người. Tại Cố An hơi có vẻ ánh mắt cảnh giác trong, vươn tay, nặng nề mà bô bô bờ vai của hắn. Trên mặt hốt nhiên nhưng tràn ra một cái cực kỳ sán lạ, thậm chí mang theo điểm không có ý tốt, nhưng lại thoải mái đủ cười. Cố tiểu tử, đừng bộ dáng này. Một thanh kiếm mà thôi, ta. Bản tông chủ còn thua được. Ngươi cứu được tông môn, giúp ta đột phá, này ân như núi. Như vậy, hai ta cũng đừng câu cái gì tông chủ đệ tử hư lễ. Ta nhìn xem ngươi thật đúng ta tính tình, chọn ngày không bằng đụng ngày. Chờ chút chúng ta đều tìm một chỗ, mang lên hương án, kết bái làm huynh đệ khác họ. Làm sao? Về sau của ta chính là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Có lớn ca ta bảo kê ngươi, nhìn xem Vân Châu ai dám động đến ngươi. Chương 127, Lan Sơn chương 127, Lan Sơn. Lần này, đến phiên Cố An triệt để ngây ngẩn cả người, miệng có hơi mở ra. Vẻ mặt ngậm nhiên mà nhìn trước mắt vị này vừa mới đột phá niết bàn, khí chất vốn nên uy nghiêm âm thầm tông chủ đại nhân. Cái quái gì? Kết bái huynh đệ khác họ? Ngươi một cái đường đường Lục Dương kiếm tông tông chủ, mới lên cấp niết bàn cảnh cường giả tuyệt thế, muốn cùng ta một cái nguyên đan cảnh hậu bối đệ tử kết bái. Này não mạch kín là thế nào lớn lên? So trung nguyên kia nhảy thoát nha đầu trả hết nợ kỳ a. Chẳng thể trách, cái đồ chơi này có thể cho Huyền Thiên tự đời trước phương trượng tìm một cái lão bà. Thấy Cố An một bộ bị xét đánh ngu ngơ bộ dáng, Thẩm Linh Phong trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, cảm thấy mình cuối cùng lật về một thành, lúc này không cho giải thích mà đã nhịp. Đều vui vẻ như vậy mà quyết định. Đợi xử lý xong trước mắt việc gấp, chúng ta đều kết bái. Cố An lấy lại tinh thần, nhìn Thẩm Linh Phong kia nhìn như không đứng đắn, kỳ thực đôi mắt chỗ sâu một mảnh trong sáng chân thành ánh mắt, trong lòng hiểu rõ. Đây cũng không phải là thật sự hồ đồ, mà là Thẩm Linh Phong tại dùng hắn phương thức đặc biệt, biểu đạt dày nặng nhất cảm kích cùng tán thành. Một câu kết bái huynh đệ, xa so với bất luận cái gì khen thưởng, hứa hẹn đều càng năng lực tỏ thái độ, cũng càng có thể cấp cho che chở. Phần này tâm ý, Cố An nhận được. Nhưng bây giờ, xác thực không phải nói những thứ này lúc. Cố An nhanh chóng tập trung ý chí, sắc mặt chuyển thành nghiêm túc, đối với Thẩm Linh Phong chân thành nói: "Thẩm tông chủ, ách, Thẩm đại ca tâm ý, Cố An xin lĩnh tấm lòng." Nhưng dưới mắt, Lục Dương kiếm tông nguy cơ mặc dù tạm thời giải trừ, có thể Lan Sơn bên ấy, chúng ta ba vị pháp tướng cảnh trưởng lão, còn có Vân Châu chính đạo rất nhiều đồng đạo, rất có thể chính lâm vào càng lớn trong nguy cục. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức tiến đến trợ giúp. Trương Thừa Càn cũng liền đội vàng tiến lên bổ sung: "Tông chủ, chú ý thật." Cố An nói cực phải: "Ta tông ba vị pháp tướng cảnh đã đại biểu ta tông tiến về Lan Sơn. Bây giờ ưu đỉnh âm như bại lộ, nhưng Lan Sơn thế cuộc không rõ, bọn hắn thân ở hiểm địa, nhu cầu cấp bách viện thủ." Ba vị. Thẩm Linh Phong ánh mắt tại Trương Thừa Càn, Tôn Dương Xuân cùng tồn tại cả một mực không mạnh ông thần trên mặt đảo qua, giật mình nói: "Lý Giáng Đường đã đột phá pháp tướng cảnh." "Không tệ, không tệ." Hắn bê quan trước, Lý Giáng Đường liền đã là tông môn chói mắt nhất tân tinh một trong, bây giờ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. "Đúng vậy." Cố An gật đầu, xác nhận tông chủ suy đoán.
Tốt.
Vậy còn chờ gì? Thẩm Linh Phong nghe vậy, hào khí tỏa ra, trong mắt chiến ý bốc lên. Vừa vặn bản tông chủ vừa mới đột phá, ngửa tay cực kỳ. Cái này đi Lan Sơn, chiếu cố những kia dám tính toán ta Vân Châu yêu ma quỷ quái, cũng tiện thể hoạt động một chút gân cốt. Hắn không nói hai lời, liền muốn khởi hành. Chờ một chút, tông chủ, không đúng, Thẩm đại ca. Cố An vội vàng gọi lại hắn. Ngươi nếu là một mình tiến đến, Mạc Lan mặc dù lui, khó đảm bảo có khác mai phục. Theo ý ta, không bằng ngươi mang lên tông môn chư vị trưởng lão cùng nhau đi tới. Như thế có thể tăng thanh thế, bảo đảm Lan Sơn hành trình không có sơ hở nào. Hắn kỳ thực cũng nghĩ đi Lan Sơn, tận mắt xác nhận đại sư tỷ an uy. Thẩm Linh Phong một chút suy nghĩ, cảm thấy Cố An nói có lý. Hắn vừa mới đột phá, đối với niết bàn cảnh lực lượng vận dụng vẫn cần quen thuộc. Mang lên tông môn tinh nhuệ đồng hành, vừa an toàn, cũng có thể nhường môn nhân kiến thức niết bàn chi uy, để trấn sĩ khí. Nói có lý. Thẩm Linh Phong cao giọng cười một tiếng, tay áo vung lên, nhất đạo lưu quang từ hắn trong tay bay ra, đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt hóa thành một chiếc dài đến mấy chục trượng, toàn thân hiện lên hình giọt nước, thân thuyền khắc rõ kiếm văn cùng phong hỏa đường vân hoa lệ phi chu. Phi chu trôi nổi tại giữa không trung, tỏa ra cường đại linh áp. Tất cả lên. Thừa lực không châu của ta, chúng ta cái này đi Lan Sơn, cho những kia dám thân móng nuốt ra hỏa, một cái cả đời khó quên giáo huấn. Tất cả trưởng lão mừng rỡ, cùng kêu lên đồng ý, sôi nổi thả người lướt lên phi chu. Cố An cũng tại Tôn Dương Xuân gia hiệu dưới, leo lên phi chu. Thẩm Linh Phong đứng ở trên đầu, tâm niệm khẽ động, khổng lồ phi chu phát ra một tiếng trầm thấp vang minh, đột nhiên gia tốc, hóa thành nhất đạo xé rách trường không lưu quang, hướng phía phương hướng tây bắc Lan Sơn chỗ, mau chóng đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng, vượt xa tầm thường pháp tướng cảnh tu sĩ đột quang. Phi chu phá không, cương phong phân phật. Cố An đứng ở mạn thuyền bên cạnh, quay đầu nhìn lại, Lục Dương kiếm tông sơn môn trong tầm mắt nhanh chóng thu nhỏ. Lan Sơn, đỉnh núi chính, cao vạn trượng không. Bầu không khí ngưng trệ được như là đông kết hổ phách. Năm thân ảnh, phân loại tam phương, lăng không đối lập. Vô hình uy áp như là thực chất thủy triều, tại phạm vi ngàn dặm trên bầu trời khuấy động, đem tầng mây triệt để xé nát, lộ ra phía sau xanh thẳm đến làm người sợ hãi thiên cung. Ngay cả ánh nắng về xuống, tựa hồ cũng trở nên vặn vẹo mà sơ sát tiêu điều. Đông phương là tam đạo thân ảnh, đại biểu cho Vân Châu chính đạo rất sức mạnh hàng đầu. Ở giữa một vị người khoác cổ xưa lại sạch sẽ vàng sáng cả sa, mặt mũi hiền lành, cầm trong tay một chuỗi ám trầm Phật châu, chính là Huyền Thiên tự đương đại phương trượng, niết bàn cảnh cao tăng Viên Giác. Quanh người hắn Phật quang nội liễm, lại giống như tự thành một cõi cực lạc, vạn pháp bất xâm. Bên trái một vị, thân mang thanh lịch bạch bảo, khuôn mặt thanh quắc, ba lọn râu dài, khí chất phiêu dần xuất trần, chính là Vô Tướng Tông Thái Thượng trưởng lão, đồng dạng đứng hàng niết bàn thanh hư tử. Hắn khí tức mờ mịt, giống như cùng chung quanh tiên địa hòa làm một thể, khó mà nắm lấy. Phía bên phải một vị, thì là một vị nhìn qua chẳng qua 27-28 tuổi thanh niên nam tử, thân mang có thêu mặc long văn màu đen cầm bảo, khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, chính là Mặc Long Thành thành chủ, niết bàn cảnh cường giả Mặc Ngọc Thần. Hán khí tức nhất là Trương Dương, mơ hồ có long uy tràn ngập, bá đạo mà bén nhọn. Ba vị này chính là Vân Châu chính đạo bên ngoài ba vị niết bàn cảnh, chống lên chính đạo ngàn năm không ngã xuống lưng, mà cùng bọn hắn lẫn nhau đối lập tây phương, thì là hai thân ảnh khí tức ủy quyệt khó lường, cùng chính đạo ba vị niết bàn đường hoàng chính đại hoàn toàn khác biệt. Một người thân mang rộng lớn bạch bào, trên mặt mang một tấm không có bất kỳ cái gì hình dáng trang sức thuần mặt nạ màu trắng, ngay cả con mắt chỗ đều bị đặc thù chất liệu bao trùm, không lộ mảy may chân dung. Hắn lặng lặng mà đứng, giống như một đoàn ngưng tụ không tiêu tan mê vụ, khí tức âm nhu phiêu hốt, khi thì như quỷ mị nói nhỏ, chính là Tiên Đăng giáo giáo chủ Nhậm Vô Tung. Một người khác thì là một cái vóc người khô gầy, khuôn mặt nham hiểm lão giả, mặc một thân đen nhánh trường bào, quanh người hắn tràn ngập sền sệt như mực âm ảnh, vô số thật nhỏ vặn bẹo ảnh từ sau lưng hắn lúc đích, giống như bất sống. Chính là Vạn Ảnh giáo giáo chủ Cát Vũ năm tôn niết bàn, bao trùm thiên không. Mà phía dưới mọi người, trên mặt phần lớn mang theo chưa tản đi mờ mịt, kinh ngạc cùng với hoảng hốt. Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn chính mắt thấy một hồi kinh thiên lịch chuyển, thế giới quan đều giống như bị tái tạo. Nguyên bản, dựa theo công khai quá trình, là Vạn Ảnh giáo thánh tử Lệ Vô Cứu thiết lôi, phiêu chiến Vân Châu chính đạo trẻ tuổi tuấn kiệt. Nhưng ngục trộm, Vân Châu chính đạo tam đại đỉnh tiêm thế lực chuẩn bị mượn cơ hội này, cùng ma đạo ngả bài. Mà ma đạo bên ấy, cũng dường như đã sớm chuẩn bị, Thiên Đèn, Vạn Ảnh hai vị giáo chủ đích thân tới, như muốn đối chiến. Nhưng khi chiến đấu chân chính bộc phát, thăng cấp đến niết bàn phương diện lúc, dị biến nảy sinh. Chương 128, nguyên do chương 128, nguyên do ưu đỉnh bốn vị niết bàn cảnh cường giả đột nhiên hiện thân, cùng Nhậm Vô Tung, các ưu liên thủ, tổng cộng 6-3. Đối với Viên Giác, Thanh Hư Tử, Mặc Ngọc Thần tạo thành tuyệt đối nghiền ép chi thế. Vân Châu chính đạo một phương trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh, tất cả phía dưới người quan chiến tâm đều lạnh nửa đoạn, cho rằng hôm nay chính là chính đạo lật út bắt đầu. Nhưng mà, ngay tại này rất tuyệt vọng thời khắc, Nhậm Vô Tung cùng các ưu, hai vị này ma đạo giáo chủ, lại không có dấu hiệu nào. Chờ mặt, bọn hắn lấy bí pháp câu thông, đột nhiên bạo khởi, mục tiêu cũng không phải là chính đạo ba vị niết bàn, mà là ưu đỉnh bốn vị niết bàn trong vị kia Trương Phó đình chủ. Nưu Đồ đã lâu toàn lực đâm lưng một kích, phối hợp chính đạo ba vị niết bàn đã sớm chuẩn bị tiếp ứng mây kín, trong nháy mắt đem vị kia Trương Phó đình chủ đánh thành trọng thương. Đúng lúc này, Viên Giác Phương trưởng Đại Nhật La Hán trưởng, Thanh Hư Tử Vân Trần Vô Tướng, Mặc Ngọc Thần Mặc Long Thôn Tiên đồng thời rơi xuống. Vị kia ưu đỉnh Phó đình chủ ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền hình thần câu diệt, vẫn lạc tại chỗ. Còn lại ba vị ưu đỉnh niết bàn vừa kinh vừa sợ, khó có thể tin. Nhưng đối mặt trong nháy mắt trở thành năm đôi ba khuyết điểm cục diện, căn bản vô lực hồi thiên, chỉ có thể thi triển bí pháp trốn chạy mà đi, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Động tác mau lẹ, tình thế nghịch chuyển nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người đều bối rối. Giờ phút này, Bùi Bằng tạm định, Nam Tôn Niết Bàn Thiên không đối lập. Phía dưới là yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đang tiêu hóa này khó có thể tin biến đổi lớn. Chờ đợi trên bầu trời mấy vị kia quyết định Vân Châu tương lai vận mệnh đại nhân vật, cho ra một cái thuyết pháp. Huyền Thiên Tự Viên Giác Phương Trượng chắp tay trước ngực, hùng vị Phật âm như là chống chiều trung sớm, vang vọng đất trời. A Di Đà Phật. Thiện hai, thiện hai. Thiên Đăng giáo nhậm giáo chủ, Vạn Ảnh giáo cắt giáo chủ, trong lòng tồn đại nghĩa, làm rõ sai trái, lạc đường biết quay lại. Tại thời khắc mấu chốt này, bỏ gian tà theo chính nghĩa, giúp ta Vân Châu chạm diệt ngoại châu xâm lấn chi lão đầu. Quả thật công đức vô lượng, cũng là ta Vân Châu tu hành giới thiên đại chuyện may mắn, việc vui. Lời của hắn rõ ràng truyền vào phía dưới trong thai mỗi một người. Thiên Đăng giáo chủ Nhiệm Vô Tung, kia thuần trắng mặt nạ sau đó, không biết ra sao biểu tình, không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra, chỉ là khẽ gật đầu, coi như là đáp lại. Vạn Ảnh giáo chủ Cát Tu, hung ác nham hiểm trên mặt gạt ra một cái nụ cười khó coi, âm thanh khô khốc khàn khàn. Ha ha. Viên Giác Phương Trượng quá khen. U Đình lòng lang dạ thú, Ngưu Toan đảo loạn ta Vân Châu, ngựa ông đắc lợi. Ta hai người mặc dù thân ở ma đạo, nhưng cũng biết môi hở răng lạnh lý lẽ, Vân Châu là chúng ta căn cơ sở tại, há lại cho ngoại tặc đứng chẳng. Chỉ hy vọng chư vị chớ có quên ước định lúc trước thuận tiện. Mạc Long thành chủ Mạc Ngọc Thần trên khuôn mặt tuấn mỹ nụ cười không thay đổi, âm thanh réo rắt. Các giáo chủ còn xin yên tâm, ta Vân Châu chính đạo, lời ra tất thực hiện. Đáp ứng hai vị cùng quý giáo sự việc, đợi lần này sóng gió triệt để lắng lại, tự sẽ một một thực hiện. Tuyệt sẽ không nhường hai vị hành động hôm nay, buồn lòng. Hắn dừng một chút, ánh mắt dường như đảo qua phía dưới vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ thế lực khắp nơi đại biểu, tiếp tục nói. Còn có Thiên Đăng giáo nhậm giáo chủ, quý ta hai bên mặc dù đạo khác biệt, nhưng lần này hợp tác, lại có thể thấy được thành tâm. Trước đó giao dịch điều kiện, ta Tam Vương cũng sẽ tuân thủ. Giao dịch, giao ước, hợp tác. Phía dưới ly giáng đường, Tô Tố Tố đám người nghe được tâm thần tập trung cao độ. Nguyên lai, Thiên Đèn, Vạn Ảnh phản bội, cũng không phải là tạm thời khởi ý, mà là sớm có dự mưu giao dịch. Vân Châu chính đạo tam đại đỉnh tiêm thế lực, lại âm thầm cùng này hai đại ma đạo khôi thủ đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, để đổi lấy bọn hắn tại thời khắc mấu chốt này phản chiến, cộng đồng đối kháng U Châu U Đình xâm lấn. Tin tức này, so Thiên Đăng Vạn Ảnh phản bội thân mình, càng thêm rung động. Chuyện này ý nghĩa là, Vân Châu kéo dài ngàn năm chính ma đối lập bố cục, có thể kể từ hôm nay, đem phát sinh căn bản tính biến hóa. Mà đúng lúc này, Viên Giác Phương Trượng, Thanh Hư Tử, Mạc Ngọc Thần ba người dường như đồng thời cảm ứng được cái gì, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng về phía đông nam hướng chân trời. Xa xa, nhất đạo hình giọt nước phi chu, chính bằng tốc độ kinh người phá không mà đến. Thuyền đầu đứng thẳng người, khí tức như kiếm, phong mang tất lộ, thình lình cũng là một vị niết bàn cảnh. Sau người, còn có không ít pháp tướng cảnh, tinh hà cảnh thậm chí hơi thở của nguyên đan cảnh. Ồ, cố kiếm ý này, là Lục Dương kiếm tông Thẩm Linh Phong. Hắn thế mà xuất quan. Với lại này khí tức, Thanh Hư Tử bất đâu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lúc này bước vào niết bàn, Thẩm tông chủ quả nhiên không phải người thường vậy. Mạc Ngọc Thần trong mắt tinh quang lóe lên, ý cười càng sâu. Viên Giác Phương Trượng trên mặt từ bi nụ cười, thì dường như có hơi phai nhạt một ít, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, thấp tụng một tiếng Phật hiệu. Thẩm tông chủ niết bàn công thành, giá lâm lan sơn, nhìn tới hôm nay, ta Vân Châu thật chứ muốn náo nhiệt. Nhậm Vô Tung cùng Cát U cũng chú ý tới lao vụn vụt tới phi chu. Mặt nạ cùng âm ảnh phía dưới, ánh mắt có hơi chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Phía dưới, Lý Giáng Đường dõi mắt trông về phía xa, thấy rõ phi chu thượng mọi người thân ảnh, một mực căng cứng tiếng lòng, cuối cùng có hơi buông lỏng. Bất luận lúc này tình huống làm sao, sư đệ an toàn, tông chủ cũng bước vào niết bàn, Lục Dương kiếm tông tình cảnh bỗng chốc trở nên tốt đẹp. Thẩm Linh Phong đứng ở trên đầu, xanh nhạt tông chủ bảo bay phất phới. Vũ chuyển hơi thở của niết bàn như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, không che giấu chút nào mà gột rửa lấy chỗ đi qua sương khói. Cố An đứng ở bên người hắn sau đó một bước, tay cầm huyền tinh kiếm, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng mà, giờ phút này trong lòng bọn họ lại đồng dạng bị to lớn hoang mang cùng hoang đường cảm chỗ tràn ngập. Thẩm Linh Phong cau mày, nguyên bản bởi vì đột phá niết bàn mà khí phách phấn chấn trên mặt, giờ phút này biết đầy khó hiểu cùng hoài nghi. Hắn xa xa nhìn qua trên bầu trời kia năm đạo mơ hồ hình thành nào đó vi diệu cân bằng niết bàn thân ảnh. Nhất là kia lưỡng đạo thuộc về ma đạo giáo chủ quỷ quyệt khí tức, cùng tam đạo chính đạo niết bàn đường hoàng uy áp trong lúc đó, dường như có nào đó khó nói lên lời ăn ý cố huynh đệ. Giọng Thẩm Linh Phong ép tới rất thấp, mang theo một tia khó có thể tin cổ quái giọng điệu, truyền vào Cố An trong tai. Tình huống này, có chút không đúng a, ngươi nhìn lên bầu trời mấy vị kia, như thế nào nhìn? Không giống như là muốn quyết đấu sinh tử dáng vẻ. Hắn gãi đầu một cái, ánh mắt tại Viên Giác Phương Trượng, Nhậm Vô Tung, Cát U đám người trên mặt qua lại liếc nhìn. Chỉ cảm thấy tràng diện này cùng hắn trong dự đoán Lan Sơn huyết chiến, chính ma quyết đấu tranh cảnh trên lệnh rất xa. Cố An, hắn hơi trầm mặc, tầm mắt đồng dạng ở chỗ nào năm tôn đại biểu Vân Châu tối cao võ lực thân ảnh thượng dừng lại chốc lát, lại đảo qua phía dưới chủ phong thượng mặc dù nghiêm túc, nhưng cũng không có thảm thiết chém giết dấu vết các phương nhân mã. Khoe miệng mấy không thể kiểm tra mà có hơi khẽ nhăn một cái. Xem ra, do Cố An bình tĩnh, lại mang theo thấy rõ tình đời ý lạnh. Cái gọi là chính ma bất lưỡng lập chẳng qua là bày cho người trong thiên hạ nhìn xem một lớp da, một tầng thuận tiện làm việc, theo như nhu cầu ngụy trang thôi. Cho tới giờ khắc này, tận mắt nhìn đến này mà quái hài hòa cảnh tượng, lại liên tưởng đến Lan Sơn chi cục có thể tồn tại phía sau ảnh tử. Rất nhiều trước đó bị xem nhẹ hoặc khó có thể lý giải được chi tiết, mới như là tản mát hạt châu bị một sợi dây truyền lên. Đoán kiếm đại hội bên trên, vì sao là Minh Nha Tông Mạc Lan xông vào trước nhất, hùng hổ dọa người? Mà vốn nên cùng Minh Nha Tông cùng một lập trường thiên đèn, Vạn Ảnh hai giáo cao thủ lại tung tích hoàn toàn không có. Vì sao Vân Châu chính đạo tam đại đỉnh tiêm thế lực lại đột nhiên có phách lực như thế, muốn tại Lan Sơn cùng ma đạo quyết chiến? Chương 129, Vân Minh chương 129, Vân Minh bây giờ nhìn tới, chỉ sợ từ đó trở đi, thậm chí sớm hơn. Một hồi liên quan đến Vân Châu tầng cao nhất, liên quan đến tương lai trăm năm bố cục bí ẩn giao dịch cùng khổng lồ mưu đồ, liền đã tại không người biết được chỗ tối lặng yên triển khai. Cái gọi là chính ma xung đột, chẳng qua là này bản đại cơ trong, dùng để mê hoặc ngoại giới, thậm chí là thành tẩy nội bộ không hài hòa âm thanh tiết mục. Nếu không đâu? Thẩm Linh Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra danh mánh biểu tình, hắn dùng lực vô vô cô an bà bay, giọng nói ngả ngớn được phảng phất đang đàm luận trên phố tin đồn thú vị. Ta còn tưởng rằng cố huynh đệ ngươi thiên phú dị bẩm, đã sớm nhìn thấu đám lao gia này sắp mặt. À, không đúng, ngươi còn trẻ, vào tông thời gian ngắn, không biết những thứ này năm xưa vô dụng hạt thóc sự việc cũng bình thường. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa đối trước mắt này chính ma một nhà thân cảnh tượng độ chấp nhận khá cao, thậm chí có chút quả là thế hiểu rõ. Bất quá, đây cũng phù hợp Thẩm Linh Phong nhất quán phong cách hành sự. Nếu là hắn đúng như tầm thường tông chủ như vậy ổn trọng đoan chính, tuân thủ nghiêm ngặt giáo điều, năm đó cũng sẽ không làm ra kem chút cho Huyền Thiên tự đời trước phương trượng tìm một cái lao bà chuyện ngoại hạng, càng sẽ không vừa mới đột phá niết bàn, đều lôi kéo cô An một cái nguyên đan cảnh muốn kết bái huynh đệ. Cô An nhìn Thẩm Linh Phong bộ kia hai ta đều hiểu biểu tình, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, không có đón thêm phải. Hắn giờ phút này quan tâm hơn chính là, đến cùng là cái gì dạng lợi ích hoặc uy hiếp, có thể khiến cho tranh đấu ngàn năm chính ma hai bên tầng cao nhất buông xuống nợ máu, đặt thành như thế không thể tưởng tượng hợp tác. Lại là cái gì dạng hứa hẹn, có thể khiến cho Thiên Đăng, Vạn Ảnh hai vị ma đạo giáo chủ làm ra lựa chọn như vậy. Những thứ này đáp án, rất nhanh liền theo Thẩm Linh Phong vị này mới lên cấp niết bàn cường thế tham gia, bị dọn lên mặt bàn. Thẩm Linh Phong không chỉ có là niết bàn, càng là hơn lấy tiềm lực càng lớn ngũ chuyển chi thân bước vào này cảnh. Chuyện này ý nghĩa là Lục Dương Kiếm Tông từ đây chính thức có được đưa thân Vân Châu đỉnh tiêm thế lực ngạnh thực lực cùng quyền nói chuyện. Có chút trước đó có thể bị Huyền Thiết Tự, Vô Tướng Tông, Mạc Long Thành tam phương ăn ý giấu giếm hoặc chủ đạo sự việc, bây giờ cũng không còn cách nào đem Lục Dương Kiếm Tông bài trừ bên ngoài. Phi Chu lơ lửng tại chủ phong một bên giữa không trung, cùng thiên không kia năm thân ảnh xa xa tương đối. Thẩm Linh Phong bước ra một bước, lăng không hư độ, Cố An theo sát phía sau, Tôn Dương Xuân, Trương Thừa Cản và trưởng lão cũng sôi nổi hiện thân, đứng ở Thẩm Linh Phong sau lưng. Viên Giác lão hòa thượng, Thanh Hư Tử Lỗ Mũi Châu, Mạc Thành chủ. Thẩm Linh Phong đại đại liệt liệt mở miệng, ánh mắt đảo qua ba vị chính đạo niết bàn, cuối cùng rơi vào Nhậm Vô Tung cùng Cát Tú trên người, ánh mắt sắc bén như kiếm. Còn có hai vị này, ừm, ai có thể cho Trầm Mỗ giải thích một chút, này Lan Sơn thượng hát là cái nào một màn a? Không phải đã nói trừ ma vệ đạo sao? Như thế nào ta nhìn, giống như là lão bằng hữu tại ôn chuyện. Lời của hắn trắng ra, hoàn toàn không để ý tới niết bàn cảnh cường giả vốn có thận trọng cùng hàm xúc. Thanh Hư Tử bước dâu cười khẽ, tựa hồ đối với Thẩm Linh Phong phong cách sớm có nghe thấy, cũng không thèm để ý. Mặc Ngọc Thần khoe miệng ngậm lấy ý cười sâu một chút, trong mắt lóe lên nghiền ngẫm. Viên Giác Phương Trượng trên mặt từ bi không thay đổi, nhưng trong lòng thầm mắng này Thẩm Linh Phong quả nhiên là cái gậy quấy phân, vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề. Cuối cùng vẫn do Thanh Hư Tử mở miệng, đem U Đình uy hiếp, Thiên Đăng Vạn Ảnh bị ép vội vàng niết bàn, hai bên âm thầm tiếp xúc, quyết định nội ứng ngoại hợp kế sách phản bội phản kích U Đình trải qua, ngắn gọn địa đạo ra. Đương nhiên, trong đó rất nhiều chi tiết, trao đổi ích lợi cùng thỏa hiệp, tất nhiên là Xuân Thu bút pháp, một câu mang qua. Nói cách khác, Thẩm Linh Phong nghe xong, sờ lên cằm, ánh mắt tại Nhiệm Vô Tung cùng Cát Tú trên người liếc nhìn, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ. Thiên Đăng, Vạn Ảnh hai vị giáo chủ sở dĩ như vậy vội vã lấy tứ chuyển chi thân bước vào niết bàn, là bởi vì bị kia đồ bỏ U Đình ép. Đối mặt Thẩm Linh Phong cái này gần như thẩm vấn loại dò xét, Cát Tú từ trong lô mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, quanh thân âm ảnh núp đích, không còn nghi ngờ gì nữa, cực kỳ không vui. Nhậm Vô Tung mặc dù mang mặt nạ im ắng, nhưng này cố khí tức âm lãnh cũng đột nhiên ngưng một cái chớp mắt. Đúng là như thế. Mở miệng đúng là Nhậm Vô Tung, kia thuần trắng sau mặt nạ truyền ra âm thanh trải qua xử lý, trung tính mà mờ mịt, lại mang theo một tia lạnh lẽo cứng rắn hung thú. U Đình bằng vào ta hai giáo căn cơ truyền thừa là uy hiếp, càng hứa hẹn như giúp đỡ phá vỡ Vân Châu chính đạo, liền ban thưởng bổ thiên thủy, đền bù chúng ta vội vàng niết bàn tổn thất chi tiềm lực. Bọn hắn tự cho là tính toán tinh diệu, có thể thúc đẩy chúng ta là đi đầu. Hắn dừng một chút, mặt nạ dường như chuyển hướng Viên Giác Phương Trượng phương hướng, trong giọng nói mang tới một tia cực kỳ vi diệu trào phúng. Chỉ tiếc, U Châu đám kia lanh chanh ngu xuẩn, xa xa đánh giá thấp Viên Giác Phương Trượng. Ừm, vì Vân Châu đại cục, có khả năng cho thấy linh hoạt cùng danh giới cuối cùng thấp. A Di Đà Phật. Viên Giác Phương Trượng trên mặt kia thương xót đủ cười lập tức cứng đờ, mí mắt có hơi nhảy lên, thấp tụng Phật hiệu âm thanh đều so bình thường nặng ba phần. Vị này Vô Tung, không biết nói chuyện đều câm miệng. Cái gì gọi danh giới cuối cùng thấp? Lão nạp gọi là xem xét thời thế, chịu đủ, là thương sinh nhu phúc. Là vì Vân Châu chính đạo thiên thu cơ nghiệp không tiếp tự làm ô uế kim thân. Là đại trí tuệ, đại dũng khí, đại hy sinh. Đúng đúng đúng. Thẩm Linh Phong lại như là nghe được cái gì thú vị lời nói, nhãn tình sáng lên, không chút do dự tiếp lời đầu, đối với Viên Giác Phương Trượng dùng sức gật đầu, giọng nói vô cùng khẳng định. Viên Giác lão hòa thượng nơi nào có cái gì danh giới cuối cùng? Nếu là hắn có điểm mấu chốt, năm đó năng lực. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý nghĩa đã vào vị trí của mình, tức giận đến Viên Giác hô hấp đều thô trọng mấy phần, trong tay Phật Châu vê được khanh khách rung động. Thanh Hư Tử cùng Mạc Ngọc Thần đều là mắt nhìn mũi quan tâm, giống như cái gì đều không có nghe được. Cho nên, Thẩm Linh Phong thấy tốt thì lấy, đầu mâu lần nữa chuyển hướng hoạch tâm vấn đề, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Viên Giác. Lao hòa thượng, đừng đánh lời nói sắc bén. Các ngươi rốt cục cho phép hai vị này lạc đường biết quay lại giáo chủ cái quái gì thế? Mới có thể để cho bọn hắn bỏ được U Đình hứa hẹn bộ thiết ủy, quay đầu giúp các ngươi chặt U Đình phó đình chủ. Hắn cố ý tại lạc đường biết bay lại bốn chữ tăng thêm trọng âm, ý chào phúng mười phần. Lần này, không chờ Viên Giác mở miệng, Thanh Hư Tử liền cười nhạt một tiếng, nhận lấy câu chuyện, âm thanh bình thản lại rõ ràng truyền khắp tứ phương. Thẩm đạo hữu đã đặt chân này cảnh, Lục Dương kiếm tông cũng là ta Vân Châu trụ cột, việc này từ không giấu giếm nữa lý lẽ. Điều kiện rất đơn giản. Từ hôm nay trở đi, Vân Châu cương vực trong, lại không chính ma thiên kiến bè phái. Thiên Đăng giáo, Vạn Ảnh giáo, đem cùng ta Huyền Thiết tự, Vô Tướng tông, Mạc Long thành. Hắn hơi dừng một chút, ánh mắt đảo qua Thẩm Linh Phong, bị gợi bổ sung. Cùng với ngươi Lục Dương kiếm tông nếu là nghĩ, liền cộng đồng thành lập Vân Châu đồng minh tên gọi tắt Vân Minh. Quá khứ thù hận, tạm thời gác lại. Vân Minh phía dưới một lần cộng đồng hành động, chính là chỉnh hợp lực lượng, vượt châu viễn chinh, đập phá U Châu, đánh tan, triệt để diệt trừ U Đình mối họa. Hắn giọng nói bình thản, nội dung lại long trời lở đất. Phía dưới chủ phong bên trên, bất kể chính đạo hay là nguyên người trong ma đạo, mặc dù sớm có tính toán, nhưng nghe đến như thế sáng tỏ tuyên cáo, vẫn là một mảnh xôn xao, vô số ánh mắt xen lẫn, tràn đầy kinh ngạc, mở mịt cùng bất an. Chương 130, nổi lên chương 130, nổi lên Thanh Hư Tử tiếp tục nói, đợi U Đình hủy diệt, kỳ chân giấu tài nguyên, nhất là kia bổ thiên thủy, tự nhiên theo công phân phối. Đến lúc đó, các giáo chủ, nhầm giáo chủ cũng có thể bằng này đền bù căn cơ, không cần lo lắng tương lai con đường. Đây là hợp tác cùng có lợi, cùng chống chọi với sự xâm lược chi cục, cũng là giải quyết triệt để ta Vân Châu bên trong hao tổn, ứng đối ngoại châu uy hiếp lâu dài kế sách. Hắn đem một hồi có thể phá vỡ Vân Châu bố cục biến đổi lớn, nói được như là bản bạc chia cắt con mồi loại tự nhiên. Cố An sau lưng Thẩm Linh Phong lặng lặng nghe lấy, trên mặt mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng đã là nổi sóng chập trùng. Này phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi lúc trước hắn tất cả đoán trước. Chính ma hợp lưu, thành lập liên minh, kiếm chỉ ngoại châu. Đây cũng không phải là đơn giản trao đổi ích lợi, mà là cố gắng về cơ bản tái tạo Vân Châu thế lực bố cục cùng hành vi suy luận. Hắn phía sau liên lụy lợi ích khoảng cách, giá tâm lớn, làm cho người kinh hãi. Còn có, trước đó không phải đều nói Thiên Đăng, Vạn Ảnh như nước với lửa, lẫn nhau tranh đấu không ngừng sao? Cố An còn nhớ được, Thiên Đăng giáo mật thám Văn Nhân Thiến, trước đó đều tiềm phục tại Vạn Ảnh giáo trong. Này hai giáo cao tầng, rốt cục là thực sự thế bất lưỡng lập, hay là diễn cho ngoại nhân nhìn xem tiết mục? Thẩm Linh Phong lòng hiếu kỳ không còn nghi ngờ gì nữa, không thể so với cô An thiếu, hắn trực tiếp đều hỏi lên, ngón tay không khách khí chút nào chỉ Nhậm Vô Tung cùng Cát Tú Huy, ta nói hai người các ngươi, trước đó không phải còn đánh cho ngươi chết ta sống, nghe nói đầy tớ đầu góc đều đánh tới. Như thế nào, lúc này cũng có thể ngồi vào cùng nhau, thương lượng làm sao chia tang? A không, là cộng kiến Vân Minh. Ha ha. Nhậm Vô Tung sau mặt nạ phát ra một tiếng hưng thú không rõ cười lạnh, cũng không đáp lại, giống như khinh thường giải thích. Cát Tú thì giật giật khóe miệng, tấm kia hung ác nham hiểm trên mặt lộ ra một cái hờ hững biểu tình, âm thanh khàn khàn khô khốc, thẳng thắn. Nếu là ma đạo bền chắc như thép, trên dưới đồng lòng, thực lực mạnh mẽ, không hề bên trong hao tổn. Các ngươi chính đạo ba vị, còn có thể an an ổn ổn ngồi ở đám mây, tha cho chúng ta tồn tại đến nay sao? Hắn ánh mắt âm lãnh đảo qua Viên Giác, Thanh Hư Tử, Mạc Ngọc Thần, không che giấu chút nào trong đó giọng điểm ai. Đương nhiên, ta Vạn Ảnh giáo cùng Thiên Đăng giáo, xác thực riêng có khập khiễng. Đầy tớ qua lại hạ độc thủ, đoạt địa bàn, giết đối phương thiên tài, đều là chuyện thường. Nhưng thì tính sao? Hắn ngừng lại một chút, giọng nói càng thêm lạnh băng. Ta cùng với Lao Nhâm, mới là hai giáo duy nhất người nói chuyện, là duy nhị niết bàn. Bây giờ chiều hướng phát triển, tất cả tự nhiên muốn dựa theo hai người chúng ta ý chí làm việc. Thành lập Vân Minh, phù hợp ích lợi của chúng ta, năng lực cầm tới bộ thiết thủy, còn có thể cộng hưởng Vân Châu thậm chí tương lai U Châu tài nguyên. Về phần phía dưới những trưởng lão kia, đệ tử, phụ thuộc thế lực nghĩ như thế nào? Bọn hắn hài lòng hay không? Cát Tú khỏe miệng vét ra một cái không hề nhiệt độ độ cong. Không hài lòng, vậy liền để bọn hắn đi chết tốt. Thủ hạ người, sinh ra chính là bị lợi dụng công cụ, dùng cũ, không thuận tay, hoặc là trở ngại con đường, đổi một nhóm là được. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta chiều theo bọn hắn hay sao? Lần này trần trụi, không che giấu chút nào lợi ích trên hết cùng lạnh lùng vô tình lời nói, như là mùa đông gió lạnh thổi qua đỉnh núi. Rất nhiều phía dưới nguyên thuộc Thiên Đăng, Vạn Ảnh hai giáo tu sĩ, trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều bất ngờ hoặc phẫn nộ chi sắc. Ngược lại phần lớn là một mảnh đờ đẫn hoặc sớm đã nhận mệnh bình tĩnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn sớm đã biết rõ nhà mình giáo chủ là nhân vật thế nào, cũng đã quen tại loại này cực đoan hiệu quả và lợi ích cùng tàn khốc quy tắc dưới sinh tồn. Viên Giác Phương Trượng lông mày mấy không thể kiểm tra mà có hơi nhíu lên. Hắn cũng không phải là cảm thấy các tu tại trên bản chất có lỗi gì lầm. Đứng ở kẻ thống trị góc độ, trình độ nào đó xác thực như thế. Hắn phản cảm chính là Cát Tú như vậy không che giấu chút nào, trần trụi mà nói ra được cách thức. Nay quá cầu thả, cũng quá không lộ ra. Cho dù là làm chuyện giống vậy, cũng nên phủ thêm một tầng vì giáo phái tương lai, vì mọi người phúc lợi thuận theo thiên ý đại thế loại hình ngăn nắp xinh đẹp áo ngoài. Phải để ý cái danh chính ngôn thuận, muốn chiếm cứ đạo đức cao điểm, muốn để chính mình có vẻ cao thượng mà bất đắc dĩ. Như Cát Tú như vậy trắng ra mà nói ra, quả thực là ma đạo thô bị bản tính thể hiện tốt nhất, khó mà đến được nơi thanh nhã. Viên Dật trong lòng âm thầm xem thường, đồng thời cũng bắt đầu tính toán. Đối với Vân Minh thành lập về sau, làm sao sử dụng quy tắc cùng dư luận, chậm rãi áp chế, phân hóa, lôi kéo, đem hai cái này ma tính khó sửa đổi niết bàn, từng bước đặt vào chính đạo. Hoặc nói, đặt vào hắn Huyền Thiên tự càng năng lực khống chế quỹ đạo. So sánh với cái đó hôn bất lận, làm việc không theo lẽ thường lại vẫn cứ thực lực không tầm thường Thẩm Linh Phong, ngược lại là càng làm cho Viên Giác cảm thấy khó giải quyết. Chẳng qua dưới mắt, vũ châu cái này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chiếm đoạt một châu lợi ích đủ để làm cho tất cả mọi người tạm thời buông xuống nội bộ hiệp khích. Viên Giác trong lòng mặc niệm, tạm thời liên hợp Thẩm Linh Phong, trước hợp lực ăn lũ châu cục thịt béo này lại nói, Một nghĩ tới tương lai Huyền Thiên tự đệ tử có thể thu được rộng lớn hơn cương vực, càng phong phú tài nguyên, càng quang minh tiền đồ, lão hòa thượng chút khó chịu đó liền bị to lớn chờ mong thay thế. Đúng rồi, ngay tại Viên Dắt trong lòng gậy bản tính thời điểm, Thẩm Linh Phong đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt của hắn như điện, trực tiếp khóa chặt Vạn Ảnh giáo chủ Cát U, đại đại liệt liệt mở miệng, tiếng vang lên triệt đỉnh núi. Cát U đúng không? Có chuyện, chúng ta phải trước nói một chút. Nghe nói hồi trước, thủ hạ ngươi có chút mắt không mở đồ vật, tại Vân Châu địa giới bên trên, giết ta Lục Dương kiếm tông xuống núi lịch lãm đệ tử, còn có ta tông phụ thuộc gia tộc mấy mầm mống tốt, cũng gây tại trong tay các ngươi. Món nợ máu này, ngươi dự định như thế nào cho ta Lục Dương kiếm tông một câu trả lời? Lời còn chưa dứt, Thẩm Linh Phong khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Trước đó kia mang theo bại hoại cùng treo chọc bộ dáng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cỗ như là núi lửa bộc phát điểm báo loại chậm chạp cùng hùng hực. Vũ truyền niết bàn khủng bố uy áp không giữ lại chút nào mà thả ra ngoài, xích diễm cuồng phong hư ảnh sau lưng hắn mơ hồ hiện hiện. Bảy giờ ngân tinh lấp lóe, mang theo phần thiên trừ hải khủng bố kiếm ý, như là vô hình núi cao, lại như cuồng bạo biển lửa, hướng phía Cát Tú ngang nhiên ép đi. Hắn là ngũ truyền niết bàn, sơ nhập này cảnh liền nội tình thâm hậu. Cát Tú là tứ truyền niết bàn, lại là đội vàng đột phá, tiềm lực bị hao tổn. Hai người cùng chỗ niết bàn sơ kỳ, nhưng Thẩm Linh Phong thực lực rõ ràng ổn ép Cát Tú một đầu. Cỗ này không che giấu chút nào cảm giác áp bách, nhường Cát Tú quanh thân âm ảnh kịch liệt bốc lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi. Này là chuyện khi nào? Bản tọa chưa bao giờ hạ lệnh, cũng không hiểu biết. Cát Tú cắn răng, quanh thân u ám linh lực phun trào, tận lực ngăn cản kia hừng hực sắc bén uy áp, nhưng trong lòng thì thầm mắng không thôi. Này tất nhiên là phía dưới những người khác tự tác chủ trương hành động. Hắn bước vào niết bàn về sau, cùng Nhậm Vô Tung đơn giản trao đổi qua, hai người đều cho rằng U Đình chưa hẳn tin cậy, Vân Châu chính đạo thủy càng sâu, một mực tìm kiếm chuyển cơ. Sau đó lại bị Viên Giác đám người chủ động tìm tới cửa, một phen uy bức lợi dụ thêm bánh vẽ, mới quyết định phản bội kế sách. Trong thời gian này, hắn cái nào còn có tâm tư đi quản đầy tớ những kia lông gà vỏ tỏi, chém chém giết giết việc nhỏ. Huống chi, giết mấy cái chính đạo tiểu bối, tại dĩ vãng nhìn tới căn bản không tính chuyện. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ hắn muốn tẩy trắng gia nhập Vân Minh, quá khứ loang lộ việc xấu liền thành có thể bị người nắm bóp tay cầm. Thẩm Linh Phong giờ phút này nổi lên, thời cơ tuyển được có thể nói xảo trá. Chương 131, cái vã chương 131, cái vã cắt thú trong lòng căm tức, không khỏi đưa ánh mắt về phía Viên Giác phương trượng, ánh mắt bên trong mang theo chất vấn cùng một tia nhờ giúp đỡ hứng thú. Chuyện này ngươi Huyền Thiên tự cũng có phần. Lục Dương kiếm tông cùng ngươi Huyền Thiên tự không đối phó, hiện tại bọn hắn có niết bàn, chính là muốn thời điểm lập uy. Ngươi lẽ nào đều xem ta bị hắn nắm bóp? Mau ra thành giúp ta đính trở về. Nhưng mà, nhường cắt thú trong lòng mát lạnh chính là, Viên Giác lao hòa thượng vừa rồi còn tình quang lấp lóe đôi mắt, giờ phút này lại chậm rãi khép lại. Hắn chắp tay trước ngực, môi mấp máy, nói nhỏ mà niệm tụng lên kinh văn tới. Cát Tú ngưng thần lắng nghe, kia điệu rõ ràng là siêu độ vong hồn dùng vãng sinh chú. Cát Tú chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa bay thẳng thiên linh cái, kém chút nhịn không được chửi ầm lên. Này lão lựa trọng, qua sông đoạt cầu, tà ma giết lửa. Vừa nãy cần hắn cùng Nhậm Vô Tung phản bội giết địch lúc, hứa hẹn được thiên hoa luận truy. Hiện tại Thẩm Linh Phong cái này càng cường lực hơn tay trở đến, chính mình cùng Nhậm Vô Tung không thể thiếu tính hạ xuống. Lão tặc này liền bắt đầu giả câm vờ điếc, thậm chí mơ hồ có mượn Thẩm Linh Phong chi thủ chèn ép chính mình, suy yếu Vạn Ảnh giáo. Từ đó nâng lên hắn Huyền Thiên tự trong Vân Minh địa vị ý nghĩa. Quả nhiên, cái gọi là liên minh hợp tác, trên bản chất hay là lợi ích cùng lực lượng trò chơi. Cát Tú trong nháy mắt đã hiểu Viên Giác bản tính, trong lòng giận dữ, lại cũng không thể tránh được. Địa thế còn mạnh hơn người. Đối mặt Thẩm Linh Phong kia ngày càng bất thiện, giống như lúc nào cũng có thể thật động thủ ánh mắt, Cát Tú hiểu rõ hôm nay không ra điểm huyết, sợ là khó mà thiện. Thẩm Linh Phong vừa mới đột phá, chính cần lập uy, cần hiện lộ rõ ràng Lục Dương kiếm tông mới lên cấp đỉnh tiêm thế lực tồn tại cảm. Thực lực mình hơi kém, lại có tay cầm nơi tay, không thể nghi ngờ là tuyệt cao lập uy đối tượng. Nhưng kỳ thật, là Thẩm Linh Phong cảm thấy mình bận dụng Cố An bảo vật, nếu là không làm ra một phen mưa gió, chẳng phải là có vẻ vô cùng bất lực. Trước đây cho là mình tới trước Lan Sơn, là ngăn cơn sóng dữ, lại không nghĩ rằng những lao già này từng cái như thế năng lực tính toán. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể cầm Cát Tú khai đao. Hừ. Cát Tú nặng nề hừ lạnh một tiếng, âm thanh rít qua cái răng. Cho dù thật có chuyện này ư, cũng nhất định là người phía dưới tự ý hành động. Thẩm tông chủ nếu muốn bàn giao, nói thẳng chính là, làm gì bày ra như vậy chiến trận. Thẩm Linh Phong nghe vậy, trên mặt kia hùng hổ dọa người thần sắc hơi liễm, lộ ra một bộ ngươi sớm nói như vậy chẳng phải xong rồi biểu tình. Nhưng này uy áp nhưng cũng không thu hồi, ngược lại càng ngưng thật mấy phần, chậm rãi nói: "Đơn giản. Thứ nhất, trước đây làm ra tập kích ta tông đệ tử quyết sách ngu xuẩn, còn có trực tiếp động thủ lão phủ, toàn bộ giao ra đây, sinh tử bất luận. Ta muốn dùng đầu của bọn hắn, tế điện ta tông đệ tử trên trời có linh thiêng." Hắn dừng một chút, duỗi ra hai ngón tay, giọng nói chém đinh chặt sắt: "Thứ hai, ta Lục Dương kiếm tông chuyện như vậy đệ tử vẫn lạc, phụ thuộc gia tộc lục đủ, danh dự bị hao tổn, thứ bị thiệt hại to lớn. Là bồi thường, ta muốn ngươi Vạn Ảnh giáo xuất ra 1 triệu viên thượng phẩm nguyên thạch." 1 triệu viên thượng phẩm nguyên thạch. Lời vừa nói ra, không chỉ Cát Tú sắc mặt kỳ biến, phía dưới vô số tu sĩ cũng hít sâu một hơi. Ngay cả Cố An cũng nhịn không được trừng mắt nhìn. Đây là một cái cực lớn số lượng. Tại Vân Châu tu luyện giới, nguyên thạch là đồng tiền mạnh. Thô sơ giản lược tính ra, một thanh phẩm chất không tệ ngũ phẩm kiếm khí, giá trị hiện tại 200 thượng phẩm nguyên thạch. Tứ phẩm kiếm khí, giá trị 1000 thượng phẩm nguyên thạch tả hữu. Mà tam phẩm kiếm khí thì thường thường cần hơn vạn thượng phẩm nguyên thạch. 1 triệu viên thượng phẩm nguyên thạch đủ để mua sắm 100 chuôi tam phẩm kiếm khí, hoặc là 10 chuôi nhị phẩm kiếm khí. Cố An đột nhiên ý thức được, chính mình điểm hóa huyền tinh kiếm chẳng khác gì là trong nháy mắt kiếm lời tương đương với 10 vạn thậm chí nhiều hơn thượng phẩm nguyên thạch tài phú. Không thể nào. Cát Ú cơ hồ là từ trong cổ họng hô lên đến, sắc mặt hắc như đáy nồi, quanh thân âm ảnh điền cuồng phun trào, cho thấy nội tâm hắn nổi giận. Thẩm Linh Phong, ngươi đừng muốn ăn nói lung tung, thừa cơ dọa dẫm. Chẳng qua là chết rồi mấy cái đệ tử cấp thấp, một chút gia tộc phụ thuộc thứ bị thiệt hại, ngươi dám mở miệng 1 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Ngươi cho ta là khai thác nguyên thạch khoáng mạch sao? Hắn cũng không phải là thật sự không bỏ ra nổi khoản này khoản tiền lớn, vạn ảnh giáo vạn năm tích lũy, nội tình thâm hậu. Mà là cảm thấy cái này đại giới cùng tội ác hoàn toàn kém xa, thuần túy là Thẩm Linh Phong ý thế hiếp người, hắn như đáp ứng, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tại sắp thành lập Vân Minh trong, vạn ảnh giáo chẳng phải là muốn biến thành trò cười cùng bàn đạp. Ồ. Thẩm Linh Phong chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra một tia thần sắc suy tư, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Nói cách khác, các giáo chủ cảm thấy ta Lục Dương kiếm tông đệ tử tính mệnh không đáng cái giá này, cảm thấy ta Thẩm Linh Phong lời nói không tính toán gì hết. Quanh người hắn xích diễm cuồng phong khí tức đột nhiên tăng gọn, thất tinh ngân quang đại phóng, một cỗ càng thêm kiếm ý bén nhọn khóa chặt Cát Ú hay là nói, các giáo chủ cảm thấy, cùng ta trầm mỗ lại làm qua một hồi, so xuất ra 1 triệu viên nguyên thạch. Càng có lời, Cát Ú hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy một cỗ sát ý lạnh như băng như là như thực chất cuốn lên tới. Hắn không hoài nghi chút nào, Thẩm Linh Phong cái này vừa đột phá, làm việc lại có chút không theo lẽ thường ra hỏa, thật sự dám ở chỗ này động thủ. Mặc dù niết bàn cảnh trong lúc đó liều mạng tranh đấu không dễ, nhưng Thẩm Linh Phong thực lực rõ ràng mạnh hơn hắn một bậc. Như thật đánh nhau, hắn tất nhiên ăn thiệt thòi, thậm chí có thể bị thương, ảnh hưởng đạo cơ, đây mới thực sự là lợi bất cập hại. Hắn lần nữa đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Viên Giác, Thanh Hư Tử, Mạc Ngọc Thần, ý nghĩa rõ ràng. Thẩm Linh Phong khinh người quá đáng, các ngươi là Vân Minh người đề xuất, tương lai đồng minh, lẽ nào đều ngồi yên không quản? Này liên minh còn chưa thành lập, muốn bắt đầu bên trong hao tổn sao? Như vậy, Vũ Đình còn muốn đánh nữa hay không? Khục khục. Viên Giác Phương Trượng cuối cùng ngưng tụ kinh, mỹ mắt nâng lên, một bộ vừa mới lấy lại tinh thần, trách trời thương dân bộ dáng. A Di Đà Phật. Thẩm tông chủ, các giáo chủ bây giờ đã tỉnh ngộ, bỏ gian tà theo chính nghĩa, chính là ta Vân Minh đồng đạo. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mới hiển lộ ra ta chính đạo khí độ. Lấy lao nạp ý kiến, cái này trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch, quả thật có chút. Ừm, vô cùng thái quá. Các đú nghe vậy, trong lòng nộ khí hơi bình, ám đạo lao hòa thượng này cuối cùng nói câu tiếng người. Nhưng mà, Viên Giác tiếng nói nhất chuyện, bình chân như vậy mà tiếp tục nói. Bất quá, các giáo chủ dưới trướng người thương tới Lục Dương kiếm tông đệ tử, việc này cũng cần có chỗ trừng trị, mới có thể phục chúng, hiện ta Vân Minh công chính. Không bằng như vậy, bồi thường số tiền, liền định là 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch đi. Về phần Thẩm tông chủ chỗ đề đầu thứ nhất, quyết sách cùng người hành hung, nhất định phải nghiêm trị, gian đe. Như thế, vừa toàn Lục Dương kiếm tông công đạo, cũng cho các giáo chủ hối cải để làm người mới, dung nhập Vân Minh bậc thang. Thẩm tông chủ, các giáo chủ, hai vị nghĩ như thế nào? 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Nay vừa vặn sắp xỉ một thanh nhị phẩm kiếm khí giá trị. Cố An trong lòng hơi động. Viên Giác lao hòa thượng này, nhìn như tại làm hòa sự lão, kỳ thực cực kỳ khôn khéo. Chương 132, chinh phục dục chương 132, chinh phục dục 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch, đối với bạn ảnh giáo mà nói mặc dù đau lòng, nhưng xa chưa thương cân độ cốt, có thể tiếp nhận. Đối với Lục Dương kiếm tông cùng Thẩm Linh Phong mà nói, cũng là một cái đầy đủ có phân lượng bậc thang cùng thật sự chỗ tốt, đủ để hiển lộ rõ ràng uy nghiêm. Càng quan trọng chính là, hắn mượn hòa giải, trong lúc vô hình xác lập chính mình tại Vân Minh bên trong trọng tài địa vị. Chen ép cắt khí diễm, bán Thẩm Linh Phong một tân tình, còn duy trì mặt ngoài công chính. Một hòn đá nhằm vài con chim, cổ tay cay độc. Cát Ú sắc mặt biến đổi, nắm đấm gấp lại lòng, cuối cùng rít qua kẽ răng một chữ. Có thể. Hắn hiểu rõ, đây đã là hiện nay năng lực tranh thủ được kết quả tốt nhất. Viên Giác thái độ cho thấy, chí ít tại chiếm đoạt U Châu cái này đại hoàn thành mục tiêu trước. Chính đạo mấy vị này, Niết Bàn sẽ không cho phép nội bộ xuất hiện Niết Bàn cảnh sinh tử đấu, nhưng cũng sẽ không toàn lực cùng hộ hắn. Thẩm Linh Phong muốn lập uy, chính mình nhất định phải trả giá đắt. 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch cùng mấy cái râu ria thủ hạ tính mệnh, mặc dù sẽ tổn hại và một ít hy vọng. Nhưng chỉ cần năng lực bảo trụ tự thân địa vị cùng tương lai bổ thiên tùy hy vọng, những thứ này đều có thể bỏ qua. Trong ma đạo, lực lượng mới là căn bản, chỉ cần mình là duy nhất niết bàn, vạn ảnh giáo đều không lật được trời. Thẩm Linh Phong nhếch miệng, tựa hồ đối với 10 vạn cái số này không hài lòng lắm, nhưng cũng không có lại kiên trì. Hắn đột nhiên bí mật truyền âm cho cô An, giọng nói mang theo vài phần đắc ý cố huynh đệ, này lao lửa chọc trả giá chém vào hung ác, chẳng qua 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch cũng không ít. Ngươi lần này vì tông môn, ngay cả niết bàn linh dẫn châu như thế chí bảo đều lấy ra, chính mình khẳng định thua thiệt lớn. Như vậy, khoản này nguyên thạch một bộ phận ta phái người trợ cấp cho chết đi đệ tử gia tộc, còn lại tất cả đều về ngươi. Tính lao ca ta đền bù ngươi. Ngươi xem một chút còn có hay không cái gì khác mong muốn thứ gì đó. Thừa dịp hiện tại, ta giúp ngươi cùng một chỗ muốn đi qua. Cố An. Trong lòng của hắn nhất thời đủ mùi vị lẫn lộn. Thẩm Linh Phong đây là thật coi hắn là trở thành xả thân là tông, bị thiệt lớn hảo huynh đệ, mong muốn hết sức đền bù. Thật tình không biết, Cố An mới là lần này sự kiện bên trong ẩn tàng lớn nhất doanh gia. Bất quá, vì không lộ hãm, này đưa tới cửa đền bù, hắn dường như cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận. 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch, đối với hắn mà nói là một khoản tiền lớn. Chờ hắn tấn thăng tinh hạ cảnh, có thể bằng vào khoản tài phú này, lại đi tìm kiếm chuôi thứ hai nhị phẩm kiếm khí. Mặc dù nhị phẩm kiếm khí có tiền mà không mua được, cực kỳ khó được. Tất cả Vân Châu năng lực luyện chế trung phẩm đoán kiếm tông sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cần thiết định cấp linh tài càng là hơn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng có khoản này tài chính khởi động, chí ít có càng nhiều khả năng tính. Về phần nhất phẩm kiếm khí, đó là cần thượng phẩm đoán kiếm tông sư mới có thể rèn đúc thần vật, tất cả Vân Châu hiện nay không người năng lực đạt tới này cảnh. Suy nghĩ bay về, Cố An hiểu rõ bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Thẩm Linh Phong hỏi hắn còn có gì cần, như thế một cơ hội. Hắn bây giờ thân có Khảm Ly thánh thể, bước kế tiếp nếu có thể thành tựu mạnh hơn âm dương thần thể, bất kể đối với tu luyện hay là tương lai tiềm lực đều rất có ích lợi. Cố An lặng yên truyền âm cho Thẩm Linh Phong. Thẩm đại ca, nếu như có thể mà nói, hỏi bọn hắn muốn hậu thiên đúc thành âm dương thần thể pháp môn. Thẩm Linh Phong nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng hiểu rõ. Cố An người bị Khảm Ly thánh thể hắn ấy là biết đạo, nếu có thể tiến thêm một bước, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Yêu cầu này đã là vì chính cô An, trình độ nào đó cũng là tăng cường Lục Dương kiếm tông tương lai tiềm lực. Hắn lúc này chuyển hướng vừa mới thở phào nhẹ nhõm cát tu, trên mặt lại lộ ra loại đó tùy tiện, lại không cho cự tuyệt biểu tình. Được, nhìn xem viên giác lao hỏa thượng mặt mũi, 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch cùng mấy cái kia ngu xuẩn mệnh, ta đáp ứng. Chẳng qua nha, còn phải lại thêm cái nho nhỏ thêm đầu. Ta nghe nói, các ngươi vạn ảnh giáo dường như có phương pháp, hiểu rõ hậu thiên đúc thành âm dương thần thể biện pháp. Đem cái này cũng giao ra đây, chúng ta món nợ này, cho dù triệt để thành toàn xong. Cát tu đồng tử có hơi co rụt lại. Âm dương thần thể, hắn đương nhiên biết được, hắn tốn tâm tư bồi dưỡng thánh tử lệ vô cứu, chính là hao phí to lớn đại giới, hậu thiên thành tựu như thế thần thể. Nay Thẩm Linh Phong càng như thế trực tiếp yêu cầu. Bất quá, pháp môn này mặc dù chân quý, nhưng đối với hắn một cái niết bàn cảnh mà nói, giá trị thực tế đã không tính quá cao. Rốt cuộc đến niết bàn tầng thứ, tu hành càng thiên về tại tự thân huyết mạch đào móc cùng pháp tắc dung hợp. Tiên thiên thể chất ưu thế mặc dù tại, nhưng đã không phải tính quyết định. Niết bàn cảnh cường giả tuyệt thế, huyết mạch cường đại, hắn trực hệ hậu đại thường thường năng lực kế thừa bộ phận đặc chất, hình thành cái gọi là linh thể, thánh thể thậm chí thần thể. Giới này vô số năm qua, niết bàn sinh ra lại vẫn lạc, huyết mạch của bọn hắn lại khai chi tán diệp, truyền lưu thế gian. Diệp Hàn Úc Hàn Hoàng thánh thể, tìm căn nguyên tố nguyên, hắn tổ tiên cũng tất nhiên là một vị nào đó cường đại, cùng băng hoàng có liên quan niết bàn cảnh tồn tại. Chỉ là thời gian lưu chuyển, huy hoàng có kế, rất cường đại huyết mạch hậu duệ có thể lưu lạc bình thường. Như là Diệp Hàn Úc xuất thân tiểu gia tộc bình thường, mãi đến khi một đời nào đó xuất hiện huyết mạch phản tổ hoặc dị biến, mới có thể tái hiện tổ tiên bộ phận vinh quang. Các ưu ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, cân nhắc lợi và hại. Hừ, hậu thiên đúc thành âm dương thần thể, không phải có đặc thù cơ duyên cùng chân quý tài nguyên không thể, pháp môn tuy có, nhưng có thể hay không thành, nhìn xem cá nhân tạo hóa. Cát U cuối cùng hừ lạnh một tiếng, coi như là chấp nhận việc này. Đợi nguyên thạch cùng tội nhân đưa đến, pháp môn tự sẽ dâng lên. Một hồi sóng gió, nhìn như tại Thẩm Linh Phong cường thế cùng biên giác điều giải một chút tạm cáo đoạn. Cố An ánh mắt lại không tự chủ được mà trôi hướng phía dưới chủ phong bên trên, đạo kia quen thuộc hỏa hồng thân ảnh. Lý Giáng Đường đứng ở phía dưới trước mọi người, dáng người thẳng tắp, hồng ý như lửa. Nàng dường như đã nhận ra Cố An ánh mắt, có hơi ngẩng mặt lên, tuyệt mỹ trên dung nhan, hai con ngươi chính nhìn sang, mang trên mặt một loại giống như cười mà không phải cười, nghiền ngẫm khó hiểu biểu tình. Nàng môi đỏ khẽ nhúc nhích, dường như im lặng nói một câu cái gì. Cố An thấy được rõ ràng, khẩu hình đó tựa hồ là, tiểu sư đệ, ngươi được làm đấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước đó chuyện đã xảy ra, Tôn Dương Xuân và pháp tướng cảnh đã bí mật truyền âm cùng nàng nói rõ. Trong chốc lát, Cố An trong lòng tầng kia về tự thân tình cảm mông lung mê bụ, giống như bị tia mắt kia cùng câu này y mắng lời nói triệt để lời ra. Đúng vậy, hắn có thể sớm đã giữa bất chi bất giác, thích cái này luôn luôn che chở hắn đại sư tỷ. Minh xét mình tâm, vốn nên là hoan hỉ. Nhưng Cố An nhìn Lý Giáng Đường kia mang theo treo chọc ánh mắt, lại cảm thụ một chút giữa nhau kia to lớn thực lực sai biệt. Cùng với Lý Giáng Đường tính cách, một cỗ vi diệu chinh phục dục, lặng yên từ đáy lòng dâng lên. Hắn Cố An chưa bao giờ là một cái thích bị động, thích bị khống chế người. Cho dù đối tượng là Lý Giáng Đường, hắn cũng hy vọng tương lai có thể là đứng sóng vai, thậm chí do hắn đến chủ đạo phần quan hệ này. Hiện tại làm rõ, lấy hắn thực lực trước mắt cùng địa vị, chỉ sợ sẽ chỉ bị Lý Giáng Đường trở thành cần che chở tiểu sư đệ, triệt để rơi vào hạ phong. Không được, còn không phải lúc. Cố An nhanh chóng thu liễm trong mắt trong nháy mắt quần quần tâm tình, đối với Lý Giáng Đường phương hướng, lộ ra giống nhau thường ngày nụ cười, khẽ gật đầu. Lập tức, hắn đem ánh mắt lại lần nữa ném về thiên không mấy vị kia quyết định Vân Châu vận mệnh đại nhân vật trên người. Giống như vừa nãy kia ngắn ngủi cảm xúc phập phồng chưa bao giờ phát sinh. Chương 133, đặc biệt song tu pháp môn chương 133, đặc biệt song tu pháp môn hôm sau. Nắng sớm mờ mờ, Lục Dương kiếm tông. Sương mù mỏng như sa, nhẹ nhàng bao phủ kinh hôn qua niết bàn dị tượng cùng đại chiến ảnh hưởng còn lại tẩy lễ sau sân môn. Mái quan bệnh lên sừng bên trên ngưng kết bóng ánh giọt sương, tại mới lên mặt trời mới mọc chiếu rọi, chiết xạ ra nhỏ vụn mà thanh lanh ánh sáng mang. Điều này đại biểu mọi thứ đều đang hướng về tốt hơn phương hướng phát triển. Thẩm Linh Phong vừa mới về đến tông môn, chỉ vội vàng bàn giao vài câu, liền cùng kia năm vị niết bàn cảnh đại nhân vật cùng nhau rời đi. Nghe nói là tiến về nơi nào đó bí cảnh hoặc bí ẩn chỗ, bàn bạc Vân Minh thành lập cụ thể điều lệ, chinh phạt vũ đỉnh chiến lược. Cùng với những kia dính dấp Vân Châu tương lai ngàn năm khí vận, hạch tâm nhất lợi ích phân chia. Mà Cố An và một đám môn nhân nhận được chỉ lệnh, là chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị đi đến U Châu tiền tuyến. Chỉ là này chuẩn bị chiến đấu danh sách, cất bước chính là tinh hạ cảnh. Nguyên đan cảnh tu sĩ, lấy lộ vẻ chậm chạp viễn trình tập kích bất ngờ tốc độ cùng tại niết bàn, pháp tướng cấp trong xung đột tương đối có hạn chiến trường lực ảnh hưởng. Bị chuyện đương nhiên bài trừ tại đám đầu tiên chinh phạt danh sách bên ngoài. Đối với cái này, Cố An chỉ có đáp lại một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Thực lực vĩnh viễn là quyết định quyền nói chuyện cùng tham dự độ rất đồng tiền mạnh. Thời khắc này chính mình, cho dù người bị hai đại phong vương kiếm ý cùng mấy vị kiếm lương, nhưng tại trùng động một tí quét sạch ngàn dặm, niết bàn uy áp bao phủ châu cấp đại chiến trong, sắp thực khó có hành động. Hắn thu thập tâm trạng, đem chú ý quay lại tự thân. Về đến quen thuộc chỗ ở, chuyện thứ nhất chính là tân sinh kiếm lương huyền tinh tìm tới thích hợp tu luyện công pháp. Lục Dương kiếm tông tàng kinh các bây giờ đối với hắn môn hộ mở rộng, trừ ra chấn tông tuyệt học, mặc cho chọn lựa. Hắn là huyền tinh chọn định một môn phẩm giai khá cao, thiên về tinh thần linh lực cùng sắc bén kiếm ý kết hợp tam phẩm công pháp tinh huy kiếm điện. Hắn khí tức cùng huyền tinh thân mình hắc dạ ngân tinh đặc chất có chút phù hợp. Huyền tinh tiếp nhận công pháp thẻ ngọc, cặp kia thu thủy loại con ngươi yên tĩnh liếc nhìn Cố An một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức tự động tìm tinh thất một góc, bắt đầu lĩnh hội tu luyện, tư thế nhã nhặn, hiệu suất lại cao đến kinh người. An bài tốt huyền tinh, Cố An lúc này mới có thời gian rỗi, lấy ra viên kia được từ vạn ảnh giáo chủ tu, ghi lại hậu tiên đúc thành âm dương thần thể pháp môn thẻ ngọc. Hắn khoanh chân ngồi ở tĩnh thất phía trước cửa sổ bồ đoàn bên trên, ngoài cửa sổ là dần dần sáng ngời bầu trời cùng xa xa bốc hơi biển mây. Mang một chút chờ mong, hắn đem linh thức chậm rãi chìm vào trong ngọc giản. Nhưng mà, theo trong ngọc giản tin tức chảy xuôi, Cố An trên mặt vẻ chờ mong dần dần rút đi. Thay vào đó là một vòng kinh ngạc, lập tức lông mày thật sâu nhíu lên. Cái này, đây là cái gì tà đạo đồ chơi? Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin hoang đường cảm giác. Bên trong ngọc giản ghi lại, đúng là vạn ảnh giáo thánh tử Lệ Vô Cứu cơ duyên đoạt được, nguồn gốc từ âm dương kiếm tôn dưới trướng lưu truyền hậu thiên đúc thành âm dương thần thể chi pháp. Nhưng hắn hạch tâm nguyên lý cùng áp dụng trình tự, lại cùng Cố An dự đoán hoàn toàn khác biệt. Phương pháp này cũng không phải là dựa vào thiên tài địa bảo tối thể, cũng không phải lĩnh ngộ âm dương pháp tác lịch chuyển tiên thiên, mà là song tu. Yêu cầu tu tập người tự thân đã có một loại dương thuộc tính thánh thể, sau đó tìm kiếm được một vị có âm thuộc tính thánh thể khác phái đạo lữ. Thông qua một loại âm dương kiếm tôn một mình sáng tạo, cực kỳ tinh diệu lại hà khắc âm dương giao cảm kiếm ý song tu bí pháp. Tại linh lục giao hòa, thân hồn cộng hưởng cực hạn thân mật trong quá trình, lấy hai bên hoàn toàn tương phản lại hỗ trợ lẫn nhau kiếm ý là chìa khóa. Phiêu động trong cõi u minh âm dương đại đạo phát tắc, có thể hai loại cực hạn thuộc tính đang không ngừng giao hòa, va chạm, chuyển hóa trong. Dần dần sửa đổi hai bên thể chất căn cơ, cuối cùng hướng về tầng thứ cao hơn âm dương thần thể chậm chạp thuế biến. Pháp môn này miêu tả được huyền ảo vô cùng, đối với kiếm ý khống chế, tâm thần phù hợp, linh lực vận chuyển thậm chí nắm chắc thời cơ cũng có gần như biến thái yêu cầu. Quá trình của nó dài dằng dặc lại tràn ngập mạo hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ âm dương mất cân bằng, kinh mạch hủy hết, thậm chí thần hồn bị hao tổn. Nhưng trên lý luận, nếu có thể kiên trì bền bỉ, xác thực có khả năng hậu thiên đúc thành âm dương thần thể. Vấn đề ở chỗ, khảm ly thánh thể của ta chính là thủy hỏa giao hòa, âm dương tự sinh chi hòa hợp chi thể, trên bản chất là cân bằng, cũng không phải là thuần túy dương thuộc thánh thể. Cố An buông xuống thẻ ngọc, vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy không còn gì để nói. Pháp môn này bước đầu tiên căn cơ yêu cầu đều cùng hắn tự thân tình huống không hợp, cưỡng ép vì đó chỉ sợ không những vô ích, ngược lại có thể phá hoại tự thân khảm ly thánh thể kia tinh diệu cân bằng. Với lại như vậy đúc thành âm dương thần thể, thật sự coi như là chính bản sao? Cảm giác giống như là đi rồi cửa hông, như lợi mà thành. Hắn lắc đầu, trong lòng đối với cái này pháp đánh giá thấp xuống không ít. Có thể đối với Lệ Vô Cứu như thế thiên sinh dương thuộc tính đỉnh cấp thiên phú, lại vừa lúc có thể tìm tới phù hợp âm thuộc tính đạo lữ người mà nói, đây là một cái thông thiên đường tắt. Nhưng đối với hắn Cố An mà nói, đường này không thông. Nhưng mà, ngay tại thất vọng tâm tình sắp lan tràn ra lúc, Cố An ánh mắt lần nữa đảo qua trong ngọc giản về kia âm dương giao cảm kiếm ý song tu bí pháp bộ phận miêu tả. Trong đầu lại như là xẹt qua một đạo thiểm điện. Chờ một chút, này đặc biệt song tu pháp môn, trọng điểm ở chỗ kiếm ý giao hòa, tâm thần chiều sâu cộng hưởng. Lấy kiếm ý là môi giới, tạo dựng vượt xa tầm thường song tu kiếm đạo cảm ngộ tuần hoàn thông đạo. Một cái có chút kinh thế hai tục suy nghĩ, như là bị nhen lửa hỏa trùng, trong lòng hắn bỗng nhiên sáng lên, đồng thời nhanh chóng thiêu đốt thành lửa nóng hừng hực. Từ hắn bước vào kiếm đạo tông sư chi cảnh, bằng vào tạo hóa kiếm chỉ điểm hóa kiếm lương, cộng hưởng kiếm đạo cảm ngộ đến nay, một cái lo lắng âm thầm liền như là bóng ma loại tiềm ẩn đáy lòng. Hắn có thể thu được kiếm lương nhóm tu hành cùng cảm ngộ phản hồi, nhưng kiếm lương nhóm lại không cách nào trực tiếp đạt được hắn tầng thứ cao hơn kiếm đạo cảnh giới thể ngộ. Các nàng chỉ có thể dựa vào tự thân tiên phú cùng nỗ lực đi leo lên. Mặc dù các nàng từng cái tiên phú dị bẩm, nhưng Cố An tốc độ tiến bộ tại đa trọng cơ duyên cùng tạo hóa kiếm chỉ ra chỉ dưới, thực sự quá mức đáng sợ. Cứ thế mãi, hắn cùng kiếm lương nhóm tại kiếm đạo chênh lệch về cảnh giới, tất nhiên sẽ càng kéo càng lớn. Bây giờ hắn là hai bước kiếm đạo tông sư, Khôi Dương, Ú Lam, Trung Nguyên, Thanh Loan và đại khái tương đương với một bước tông sư trình độ, phản hồi còn có thể. Nhưng nếu tương lai hắn tấn thăng thất bộ, bát bước thậm chí cao hơn kiếm đạo đại tông sư cảnh giới, mà kiếm lương nhóm có thể còn đang ở năm bước, sáu bước tông sư bồi hồi lúc, các nàng đối với kiếm đạo cảm ngộ phản hồi, đối với hắn mà nói hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều. Nhưng này âm dương giao cảm kiếm ý song tu bí pháp lại cung cấp một cái không thể tưởng tượng phương án giải quyết. Như hắn có thể cùng của mình kiếm lương dùng cái này bí pháp tiến hành song tu đâu? Kiếm lương bởi vì hắn mà sinh, cùng hắn tâm ý tương liên, linh hồn đồng nguyên, hắn thân mật cùng tín nhiệm trình độ vượt xa thế gian bất luận cái gì đạo lữ. Các nàng riêng phần mình lĩnh ngộ khác nhau kiếm ý, Diễm Hạc, Vân Hà Đãng Ma, Bạch Sát, Hạo Nhiên Trở, thuộc tính khác nhau, nhưng lại đều nguồn gốc từ hắn, cùng hắn hoàn mỹ phù hợp. Nếu có thể dùng cái này bí pháp làm cầu nối, tạo dựng lên một cái lấy hắn làm hệ tâm, bao dung tất cả kiếm lương kiếm ý cộng minh vắng lạc. Như vậy, hắn không chỉ có thể đảo ngược đem chính mình cao thâm hơn kiếm đạo cảm ngộ, đối khác biệt kiếm ý lý giải. Thông qua này chiều sâu cộng hưởng thông đạo, rót vào cho kiếm lương nhóm, gia tốc kiếm của các nàng đạo thành trưởng. Càng quan trọng chính là, tất cả kiếm lương thông qua cái này internet, giữa lẫn nhau kiếm ý cảm ngộ cũng có thể qua lại lưu thông, tham khảo, dung hợp. Chương 134, kiếm ý cộng minh võng lạc chương 134, kiếm ý cộng minh võng lạc đến lúc đó, mỗi một vị kiếm nương đều sẽ không lại là độc lập cá thể, mà là một cái khổng lồ kiếm ý thể hệ một bộ phận. Các nàng có thể nhanh chóng đạt được cái khác tỷ bội cảm ngộ, cũng có thể càng nhanh lý giải Cố An kiếm đạo. Các nàng chiến lực sẽ không còn giới hạn tại tự thân cảnh giới cùng đơn nhất kiếm ý, mà là có thể điều động mạng lưới lực lượng, vận dụng càng đa nguyên hơn kiếm ý đối địch, chiến lực tất nhiên tiêu thăng. Thậm chí có thể đạt tới tiếp cận Cố An bản thân trình độ kinh khủng. Mà chính Cố An là cái mạng lưới này hạch tâm cùng đầu mối then chốt, làm cùng tất cả kiếm nương chiều sâu cộng hưởng, kiếm ý xen lẫn cộng hưởng lúc, có khả năng điều động lực lượng, đối với kiếm đạo khống chế, thậm chí trong nháy mắt bộc phát chiến lực, đều sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Này tuyệt không đơn giản toán cộng, mà là chỉ số cấp khủng bố nhảy lên. Cái này, đây mới là lần này thu hoạch ngoài ý muốn giá trị lớn nhất. Cố An trái tim đập bịch bịch, trong mắt bộc phát ra kinh người thần thái. Cái gì âm dương thần thể, so sánh dưới đều có vẻ thứ yếu. Này âm dương giao cảm kiếm ý song tu bí pháp, đơn giản chính là vì hắn cùng kiếm nương nhóm đo thân mà làm, có thể đem tạo hóa kiếm chỉ ưu thế phát huy đến cực hạn, thậm chí đột phá bình cảnh thần khí. Quả nhiên là chó ngáp phải rồi, Liêu Ám Hoa Minh. Hắn thở ra một hơi thật dài, trên mặt hiện ra hỗn hợp có kinh hỉ cùng cảm khái nụ cười. Nguyên bản vì cầu thể chất đột phá, lại bất ngờ đạt được giải quyết tương lai hoạch tâm thai hoàng ẩm, tăng lên cực lớn thực lực tổng hợp mấu chốt pháp môn. Vận mệnh chi kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kích động qua đi, Cố An nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt đầu cẩn thận quy hoạch. Huyền tinh vừa mới bắt đầu tu luyện, phản hồi tu vi đã để ta đụng chạm đến nguyên đan cảnh hậu kỳ cánh cửa, khoảng cách đột phá tinh hà cảnh không xa. Một khi ta thành công tấn thăng tinh hà cảnh, bằng vào trên lệch cảnh giới mang tới tốc độ tu luyện tăng thêm, khôi dương các nàng xung kích tinh hà cảnh tốc độ cũng sẽ cực lớn tăng tốc. Hắn nghĩ ngợi, này song tu bi pháp yêu cầu cực cao, lại liên quan đến linh hồn cùng kiếm ý tầng sâu nhất giao hòa, tất nhiên tiêu hao rất lớn. Tốt nhất là tại mọi người trạng thái đều ở vào đỉnh phong, lại cảnh giới gần hoặc có đột phá lúc tiến hành, hiệu quả tốt nhất, mạo hiểm cũng thấp nhất. Như vậy, kế hoạch liền như thế định. Cố An ánh mắt kiên định. Trước hết để cho Huyền Tinh tu luyện, mượn nhờ nàng phản hồi, dơ lên sông phá bình cảnh, bước vào tinh hà cảnh. Sau đó, sử dụng cảnh giới ưu thế, gia tốc tất cả kiếm nương tu luyện. Đợi các nàng cũng lần lượt tấn thăng tinh hà cảnh, mọi người cảnh giới vững chắc, trạng thái viên mãn thời điểm. Chính là đếm thử kiếm ý này cộng minh võng lạc thời cơ tốt nhất. Quyết định rõ ràng con đường, Cố An trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, chỉ cảm thấy con đường phía trước rộng mở trong sáng. Hắn khó được trầm tĩnh lại, đứng dậy đi đến bên cửa sổ ghế nằm bên cạnh, chậm rãi nằm xuống. Nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, ấm áp mà vẩy lên người, mang theo đầu thu hơi lạnh không khí mát mẻ. Tông môn có thẩm linh phong vị này, niết bàn tông chủ trấn thủ, lại sắp dung nhập tương lai rộng lớn văn minh. Đến từ ngoại bộ đủ loại áp lực cùng ý hiếp dường như tạm thời đi xa. Hắn cuối cùng có thể tạm thời dỡ xuống căng cứng tiếng lòng, hưởng thụ này nháy mắt an bình, làm từng bước màn nện vững chắc cơ sở, vững bước về phía trước. Nhưng mà, phần này điên tĩnh cũng không kéo dài quá lâu. Một cái tên lặng yên từ ký ức chỗ sâu hiện lên, Mạc Lan. Vị này Minh Nha tông tông chủ cũng đã đặt chân niết bàn, lại hành tung thành câu đố. Càng cung ngũ đỉnh từng có rõ ràng cấu kết, nàng dường như một khóa không bị bài trừ bom, chẳng biết lúc nào sẽ lần nữa dẫn bạo. Vân minh vừa lập, mấy vị tiên niết bàn đại lão sẽ khoan dung một cái không thuộc về liên minh, lại rõ ràng có địch ý niết bàn cảnh cường giả, tiếp tục rời rạc ngoài Vân Châu, thậm chí tiềm ẩn tại chỗ tối sao. Cố An ngón tay vô thức gõ nhẹ ghế nằm lan can, ánh mắt sắc bén. Thiên đăng, vạn ảnh tình huống đặc thù, bọn hắn là lấy lâm trận phản chiến là đầu danh trạng, mới đổi lấy tẩy trắng gia nhập Vân minh tư cách. Có thể Mạc Lan đâu? Nàng cung ngũ đỉnh hợp tác tập kích Lục Dương kiếm tông, cùng Thẩm Linh phong kết xuống tử thủ, cùng chính đạo càng không hòa hoãn chỗ trống. Trên tay nàng cũng không đủ thẻ đánh bạc, cũng rất không có khả năng được tín nhiệm. Những kia cáo giả tuyệt sẽ không cho phép không bị khống chế lực lượng tồn tại, nhất là tại sắp đối ngoại dụ binh, nội bộ cần độ cao thống nhất thời khắc. Cố An dường như có thể khẳng định, Mạc Lan hoặc là được tỉnh mời gia nhập Vân Minh, nhưng khả năng này cứ thấp, hoặc là liền sẽ bị liệt vào cần thanh trừ mục tiêu, thậm chí có thể trở thành Vân Minh thành lập về sau cái thứ nhất dùng để tế cờ, hiện lộ rõ ràng quyết tâm cùng lực lượng vật hy sinh. Như Mạc Lan thông minh, giờ phút này rất nên làm, chỉ sợ là lập tức trốn xa, rời khỏi Vân Châu chỗ thị phi này, đi tìm nơi nương tựa sức đầu mẹ chán đũ đỉnh, hoặc là ẩn nấp hành tung mà đối đãi tương lai. Dù thế nào, đối nàng mà nói, Vân Châu đã không phải nơi ở lâu, đây là một cơ hội. Cố An trong mắt hàn quang lóe lên, hắn đối với Mạc Lan sắc ý, từ đoán kiếm đại hội bị hắn uy áp bức bách, cho đến lần này nàng ngang nhiên tập kích tông môn, sớm đã tích lũy sâu vô cùng, chưa bao giờ tiêu tán. Bây giờ Vân Minh muốn đối nó bất lợi, nếu có thể thêm dầu vào lửa, dựa thế mà làm. Hắn không do dự nữa, lấy ra cùng Thẩm Linh Phong liên lạc đặc chế truyền tấn thạch, rót vào linh lực. Cố An, Thẩm đại ca, về Mạc Lan, Vân Minh bên ấy. Ra sao thái độ? Nơi nào đó bị nặng nề trận pháp bao phủ, khí tức mở mịt không chừng bí cảnh trong tinh thất. Thẩm Linh Phong chính vô cùng buồn chán nghe Viên Giác và năm người quay trùng quanh trinh phạt u đỉnh binh lực điều phối, tài nguyên cung cấp, chiến lợi phẩm dự phân phối và chi tiết tranh luận không ngớt, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Những lao gia hỏa này, từng cái khôn khéo dường như quỷ, tấp đất nhất định tranh, kéo lên ra đến không dứt. Hắn chính suy nghĩ viển vông, suy tư sau khi trở về tìm Cố An uống rượu, cũng không biết Cố An biết uống rượu hay không. Bên hông hắn chuyển tấn thạch hơi chấn động một chút. Là Cố An. Thẩm Linh Phong mừng rỡ, chọn đọc tin tức về sau, trên mặt lộ ra một tia có nhiều hứng thú nụ cười. Hắn đang lo không có cơ hội ngắt lời này nhảm chán cái ba đấy. Thế là tại Viên Giác chính trích dẫn kinh điển luận chứng Huyền Thiên tự ứng đa phần một thành lũ đình bí khố cất giữ lúc, Thẩm Linh Phong đột nhiên háng dọn một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng lấn át tất cả mọi người tiếng nói. Uy, mấy người các ngươi, trước chớ quấy rầy nhau nhau những thứ vô dụng kia. Có chuyện, các ngươi có phải hay không quên? Minh Nha Tông cái đó Mạc Lan, hiện tại cũng là niết bàn. Nàng làm sao bây giờ? Các ngươi ai mà biết được nàng chạy đi đâu? Vừa dứt lời, tranh luận thanh im bặt mà dừng. Viên Giác, Thanh Hư Tử, Mạc Ngọc Thần ba người ánh mắt hơi đổi, không hẹn mà cùng rơi vào Cát Tú cùng Nhậm Vô Tung trên người. Ma đạo nhị giáo, đối với cùng là trước ma đạo cự phách Minh Nha Tông, lẽ ra hiểu rõ càng nhiều. Hơi suy nghĩ một chút, Viên Giác chắp tay trước ngực, trên mặt thương xót chi sắc không thay đổi, chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm ổn. A Di Đà Phật, Vân Minh vừa có ta lục vị ở giữa điều hòa, cùng bàn đại kế, đã đầy đủ. Kia Mạc Lan thí chủ, tâm tính cực đoan, thủ đoạn khốc liệt, xa vào sát lục cùng âm phạt chi đạo, sợ không hướng thiện quay đầu chi niệm. Hắn biết bản sự tình, lão nạp tự nhiên sẽ hiểu. Biết chắc nàng cùng U Đình cấu kết quá sâu, từng chịu hắn thúc đẩy, muốn được kia hủy diệt Lục Dương kiếm tông, đoạn ta Vân Châu sống lưng chi ác cử. Hắn nói đến đây, ánh mắt chuyển hướng Thẩm Linh Phong, ý vị thâm trường. Thẩm tông chủ, hẳn là ngươi còn muốn cho như thế ngu xuẩn mất hồn, nghiệp chướng nặng nề người, một cái vào ta Vân Minh, sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời hay sao? Chương 135, tương lai chương 135, tương lai hắn lời này, nhìn như hỏi, kỳ thực là đem bóng ra đá về cho Thẩm Linh Phong. Đồng thời chỉ ra Mạc Lan cùng Lục Dương kiếm tông nợ máu, thăm dò Thẩm Linh Phong thái độ. Thẩm Linh Phong chưa đáp lại, Cát Tú cùng Nhậm Vô Tung lại âm thầm trao đổi một ánh mắt. Nhậm Vô Tung trầm mặc như trước, Cát Tú đội ho một tiếng, hung ác nham hiểm trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng nói: "Chư vị, lão phu lại cảm thấy, việc này hoặc có thể thương thảo. Kia Mạc Lan cùng U Đình hợp tác, sợ cũng là bị bức hiếp chiếm đa số, đội vàng niết bàn, trong lòng há không bàn vẫn. Bây giờ U Đình thế suy, nàng càng là hơn không chỗ nương tựa. Nếu ta Vân Minh năng lực thể hiện ra đầy đủ lòng dạ, đem nó thu nạp vào đến, chẳng lẽ không phải bằng thêm một sự giúp đỡ lớn? Nhiều một vị niết bàn, chinh phạt U Đình liền nhiều một phần thắng." Hắn lời nói này được đường hoàng, kỳ thực tư tâm rất rõ ràng. Theo các tu, Vân Minh nội bộ đã mơ hồ hình thành phe phái. Huyền Thiên Tự, Vô Tướng Tông, Mạc Long Thành ba vị chính đạo niết bàn như thể chân tay, thế lực lớn nhất. Hắn cùng Nhậm Vô Tung cùng thuộc trước ma đạo, tự nhiên báo đoàn. Thẩm Linh Phong nhìn như trung lập, lập trường có chút phiêu hốt, nhưng kỳ thật về cơ bản là cùng chính đạo ba người đứng ở một bên. Nếu là có thể đem đồng dạng lẻ loi một mình, lại cùng chính đạo có thủ cũ Mạc Lan lôi kéo tới, dù là không thể hoàn toàn tín nhiệm, cũng có thể hình thành nào đó ngăn được. Nhưng ma đạo tổ hai người tại trong liên minh không đến mức quá mức thế đơn lực bạc. Ba cặp bốn, chỉ ít mặt ngoài quyền lên tiếng năng lực tranh thủ không ít. Viên Giác trong lòng hừ lạnh, hắn há có thể nhìn không ra Cát Tú bản tính. Sở dĩ phản đối Mạc Lan gia nhập, cũng chính là căn cứ vào đây. Nhiều mất khống chế, lại có thể cùng Cát Tú đám người đi được thêm gần niết bàn, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm hắn thống hợp liên minh, chủ đạo quyền nói chuyện độ khó. Về phần nhờ vào đó buồn nôn Thẩm Linh Phong. Viên Giác không phải là không có bố cục người, tại đại cục lợi ích trước mặt, cá nhân yêu ghét còn tại tiếp theo. Hắn hàng đầu suy tính, vĩnh viễn là Huyền Thiên Tự cùng với tự thân tại Vân Minh bên trong vị trí chủ đạo. Thẩm Linh Phong hai con ngươi có hơi nheo lại, hàn quang ẩn hiện. Mạc Lan thừa dịp hắn bế quan đột phá cơ hội, ngang nhiên đánh lén, suýt nữa ủ thành tông môn hủy diệt họa, thù này không đội trời chung, tuyệt không cứu vãn chỗ trống. Cho dù Cố An không nhắc nhở, hắn cũng sẽ chọn cơ đưa ra thanh toán Mạc Lan sự tình. "Tiểu ca ta." Thẩm Linh Phong đột nhiên cười, giọng nói thậm chí mang theo điểm thân mật, nhưng trong đôi mắt sát ý lại lạnh băng thấu xương. "Ta nghĩ đi, vẫn là để Mạc Lan đi chết tương đối tốt. Ngươi cảm thấy thế nào?" Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ngũ chuyển nhất bản hừng hực mà đè nén uy thế như có như không tràn ngập ra, khóa chặt Cát Tú nàng làm lúc thế nhưng hướng về phía muốn giết ta tới. Thu này không báo, ta suy nghĩ không thông suốt, đi ngủ đều không an ổn. Như thế nào, nghe ngươi ý tứ này, là nghĩ đứng ở nàng bên đấy, ngăn đón ta hay sao? Tiểu Cát xưng hô thế này, nhường Cát Tú khỏe mắt hung hăng co quắp một chút, trong lòng vô danh lửa cháy. Hắn dù sao cũng là nhất giáo chi chủ, nghiết bản cảnh cường giả, khi nào bị người như thế khinh mạn xưng hô qua? Cho dù là Viên Giác, mặt ngoài công phu cũng phải kêu một tiếng Cát giáo chủ. Nay Thẩm Linh Phong, quả thực là cái không phong độ chút nào vô lại. Có thể hết lần này tới lần khác, này vô lại vận khí tốt được do người, lại gặp may nói, trở thành ngũ chuyển niết bàn, thực lực vững vàng vượt qua hắn. Ngay tại bầu không khí có chút rằng co thời điểm, một mực trầm mặc Thiên Đăng giáo chủ Nhiệm Vô Tung đột nhiên mở miệng. Thẩm tông chủ như quyết ý diệt trừ Mạc Lan, ta Thiên Đăng giáo đương nhiên sẽ không ngăn cản. Thậm chí, có thể cung cấp một ít đủ khả năng giúp đỡ. Hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bất quá, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Sau khi chuyện thành công, có thể hay không nhường tại hạ gặp một lần Quý Tông Cố An tiểu hữu? Thẩm Linh Phong lông mày bỗng nhiên bật chặt, ánh mắt sắc bén như lao, "Nhậm giáo chủ, ngươi đây là ý gì?" Nhậm Vô Tung nhẹ nhàng lắc đầu, tư thế thản nhiên, "Thẩm tông chủ không nên hiểu lầm. Tại hạ đối với Cố An tiểu hữu, tuyệt không nửa phần ác ý, chỉ là mấy ngày nay đọc qua trong giáo hồ sơ, phát hiện một kiện chuyện lý thú. Ta giáo trong có một nữ đệ tử, tên là Văn Nhân Thiến, dường như cùng Cố An tiểu hữu rất có nguồn gốc. Nàng này thậm chí tại Lan Sơn sự tình trước, cam mạo kỳ hiểm, âm thầm đưa tin nhắc nhở Cố An tiểu hữu chớ có tiến về Lan Sơn." "Ha ha, Thẩm tông chủ chớ có suy nghĩ nhiều. Tại hạ tuyệt không lên án Cố An tiểu hữu cùng giáo ta cấu kết tâm ý, chỉ là trần thuật sự thực." Hắn dừng một chút, giọng nói vẫn như cũ bình thản. "Tại hạ chỉ là muốn cùng Cố An tiểu hữu ở trước mặt một lần, trò chuyện vài câu. Không biết Thẩm tông chủ ý như thế nào?" Thẩm Linh Phong chầm chậm vào Nhậm Vô Tung tấm kia trắng loãng không tì vết mặt nạ, giống như nghị xuyên tấu nó xem đến phần sau chân thực biểu tình. Thật lâu, hắn chậm rãi lắc đầu, giọng nói chém đinh chặt sắt, không lưu mảy may chỗ trống. "Không thể nào. Cố An sẽ không gặp ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ." Nhường Cố An đơn độc đối mặt một tôn tâm tư khó dò niết bàn. Dù là đối phương công bố không có ác ý, Thẩm Linh Phong cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Niết bàn cảnh nếu muốn giết một cái nguyên đan cảnh, thật chứ chỉ cần một ý niệm. Nhậm Vô Tung tựa hồ sớm có chủ ý, khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận. Vậy thật đúng là tiếc bối. Tại hạ sát thực đối với cô An Tiểu Hữu không hề ác ý, điểm này Thẩm Tông chủ ngày sau liền biết. Chỉ là ta nữ đệ tử kia Văn Nhân Thiến, bởi vì tự mình hướng cô An đưa tin sự tình đã bại lộ, dưới mắt tình cảnh có chút vi diệu. Thẩm Tông chủ lẽ nào không muốn biết cô An Tiểu Hữu đối với chuyện này ra sao thái độ sao? Có thể hắn bằng lòng gặp ta một mặt đâu? Thẩm Tông chủ sao không hỏi một chút cô An Tiểu Hữu chính mình ý tứ? Hắn muốn thông qua Văn Nhân Thiến sáng tạo một cái cùng cô An tiếp xúc cớ. Thẩm Linh Phong nghe vậy chẳng những không có buông lỏng, ngược lại cười lạnh một tiếng, giọng nói càng thêm quyết tuyệt. Nhậm giáo chủ, không cần nhiều lời, cô An tính mệnh an nguy chính là ta Thẩm Linh Phong tính mệnh an nguy. Về phần ngươi dạy trong kia người nữ đệ tử, là giết là giúp thịt, là thưởng thức là phạt, đều do ngươi tự động xử trí, cùng cô An có liên quan gì? Lại liên quan gì đến ta? Hắn lời nói này được cực kỳ cay nghiệt, rõ ràng tuyệt sẽ không nhường cô An mạo hiểm, cũng sẽ không bị loại nhân tình này bắt cóc. Ở đây chư vị niết bàn nghe vậy, đều là nao nao. Bọn hắn hiểu rõ Thẩm Linh Phong coi trọng cô An, rốt cuộc cô An thiên tư tuyệt thế, là Lục Dương kiếm tông tương lai hy vọng, nhiều hơn che chở chuyện đương nhiên. Nhưng cô An tính mệnh chính là tính mạng của ta, loại lời này, không khỏi nói được quá nặng đi. Này đã không bèn bèn là trưởng bối đối với kiệt xuất hậu bối coi trọng, càng giống là một loại vui buồn có nhau. Dưới mặt nạ, Nhậm Vô Tung lông mày cũng không khỏi được nhăn lại. Thẩm Linh Phong phản ứng kịch liệt như thế bao che khuyết điểm, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn xác thực không có ra hại Cố An chi tâm. Tại đầu Vân Minh Lập, U Đình tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt trong lúc mấu chốt, chủ động treo chọc thực lực mạnh mẽ lại địa vị đặc thù Thẩm Linh Phong, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn chỉ là muốn thông qua một loại tương đối hòa hoãn phương thức, cùng Cố An thành lập liên hệ, là tương lai có thể một ít bố trí chôn xuống phục bút. Rốt cuộc, nếu là có thể triệt để dung nhập chính đạo, ai nguyện ý trông coi trước ma đạo danh tiếng xấu? Thể diện bóc lột người khác, không phải so đánh lấy ma đạo cơ hiệu, trần trụi bóc lột càng thêm ung dung sao? Với lại, còn có thể có một cái tiếng tốt. Theo Nhậm Vô Tung, đừng nhìn hiện tại chính đạo ba niết bàn nhảy hăng hái, lấy Cố An thiên phú, tương lai Vân Châu nhất định là Cố An độc đoán. Đây chính là có thể vấn đỉnh kiếm đạo thánh tôn tồn tại. Và xoắn suýt làm dưới, không bằng đầu tư tương lai. Văn Nhân Tiến sự tình, vốn là một cái rất tốt điểm cắt vào. Đáng tiếc, có Thẩm Linh Phong cái này không may đồ chơi tại, thật sự là quá ảnh hưởng chính mình đầu tư cô An. Chương 136, khách tới chương 136, khách tới cụ cụ. Có thể Thẩm Linh Phong dường như cảm thấy bầu không khí còn chưa đủ, lại ho khan hai tiếng, giống như tuyên bố cái gì nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ loại nói. Đúng rồi, còn có sự kiện quên nói cho các ngươi biết, ta cùng cô An đã kết bái làm minh đệ khác họ. Về sau, các ngươi đối với hắn, bao nhiêu hãy tôn trọng một chút, đừng cầm đối đãi tầm thường tiểu bối bộ kia. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Viên Giác đuổi lấy Phật Châu ngón tay dừng lại. Thanh Hư Tử vuốt râu động tác dừng tại giữa không trung. Mạc Ngọc Thần trên mặt kia vẫn luôn treo lấy ý cười đọc lại một cái chớp mắt. Cát U Ha to miệng, giống như nghe được cái gì thiên phương giả đàm. Nhậm Vô Tung sau mặt nạ hô hấp dường như cũng trệ một chút. Kết bái, huynh đệ khác họ. Ngươi một cái niết bàn cảnh một tông chi chủ, cùng một cái nguyên đan cảnh tông môn đệ tử kết bái. Dù là những này sống không biết bao nhiêu năm tháng, nhìn quen sóng gió niết bàn cảnh đại năng, giờ phút này cũng cảm thấy đầu óc có chút quá tải tới. Nay đã không bèn bèn là coi trọng có thể giải thích, đây quả thực là ly kinh phản đạo, không thể nói lý. Cho dù Cố An tương lai tất thành niết bàn, tiềm lực vô hạn, nhưng này cũng là tương lai. Hiện tại, hắn cuối cùng chỉ là cái nguyên đăng cảnh. Bối phận, tu vi, địa vị, ngày đêm khác biệt. Kết bái. Này đặt tông môn lễ pháp ở chỗ nào? Đặt niết bàn tôn nghiêm ở chỗ nào? Còn để cho chúng ta đối với hắn chút tôn trọng đây. Đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Chúng ta là ai? Là sừng sững Vân Châu đỉnh phong niết bàn. Hắn Cố An là ai? Một ngày phú tốt hậu bối. Từ trước đến giờ chỉ có hậu bối xem trọng tiền bối, nào có tiền bối trái lại xem trọng hậu bối đạo lý. Này Thẩm Linh Phong, chẳng lẽ bị hóa điên? Viên Giác lao hỏa thượng tại ban đầu kinh ngạc, sau đó nhanh chóng khôi phục mặt ngoài bình tĩnh, thậm chí đáy mắt hiện lên một tia quả là thế hiểu rõ. Ở trong mắt hắn, Thẩm Linh Phong làm xảy ra chuyện gì đều chẳng có gì lạ. Cái thằng này trong đầu ý nghĩ, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Đừng nói cùng tiểu bối kết bái, cho dù ngày nào hắn tuyên bố chính mình muốn tự sát, Viên Giác đều cảm thấy bình thường. Vừa nghĩ tới nhà mình đợi trước đức cao vọng trọng lao phương trượng, chính là bị hỗn đản này mà đến nay không biết tung tích. Viên Giác cũng cảm giác huyệt thái dương thình thịch nảy lên, hắn không thể ngay lập tức triệu hoán Phật tổ hạ xuống lôi đình, đem Thẩm Linh Phong phách lên một bạt lần. Thẩm Tông chủ, thật đúng là giàu cảm xúc. Thanh Hư Tử trung quy là tu dưỡng thâm hậu, khô cằn mà gạt ra một câu coi như là đáp lại. Nhưng bắp thịt trên mặt có hơi có rúm, lộ vẻ nội tâm cực không bình tĩnh. Tốt, có lẽ là cảm thấy cuộc nháo kịch này cái kia thu tràng, cũng có lẽ là bây giờ nhìn không nổi nữa. Vô tướng tông Thanh Hư Tử vung trong tay phất trần, đem mọi người có chút tan rã chú ý kéo về. Nhàn luôn tiểu tử, Mạc Lan sự tình, vừa cùng Thẩm Tông chủ có nợ máu, lại cùng U Đình cấu kết, là ta Vân Châu không ổn định chi nguyên. Theo bần đạo ý kiến, lúc này lấy lôi đình thủ đoạn diệt trừ, để trừ hậu hoạn, cũng có thể dương ta Vân Minh chi uy. Đây là đại phương hướng, không cần bàn lại. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cuối cùng quyết định nạt dạo. Việc cấp bách là đã định trinh phạt U Đình phương lược chi tiết, mà không phải ở đây dây dưa dâu dịa không đáng kể. Về phần cái khác việc vặt, đợi đại sự chống đỡ định, bàn lại không muộn. Hiện tại tiếp tục bàn bạc tiến quân lộ tuyến cùng các phương chức trách đi. Một hồi về Mạc Lan sinh tử cùng Cố An nho nhỏ nhặt đệm, tại Thanh Hư tử cường thế tổng kết hạ tạm thời kết thúc. Nhưng Thẩm Linh Phong kia kinh thế hai tục kết bái tuyên ngôn, lại tại vài vị niết bàn trong lòng khơi dậy khác nhau trình độ gợn sóng cùng suy nghĩ sâu xa. Lục Dương kiếm tông, một tên thân mang nội môn chấp sự trang phục trung niên tu sĩ, chính dẫn một vị khách nhân vòng qua bốn lượn rừng trúc đường mòn, tiến về Cố An chỗ ngọn núi. Chấp sự trên mặt mang thể thức hóa nụ cười, nhưng trong lòng có chút nói thầm. Vân Minh thành lập thông tin đã như gió bao truyền ra, chính ma giới hạn trong vòng một đêm trở nên mơ hồ. Bằng không, Thiên Đăng giáo người làm sao có thể như thế nên ngang mà đi vào Lục Dương kiếm tông khu vực hạch tâm cầu kiến chân truyền. Khách tới là một vị nữ tử. Nàng thân mang một bộ cắt may hợp thể màu tím nhạt váy sam, váy thêu lên phức tạp ám văn, lúc hành tẩu như là tử vân chảy xuôi. Dáng vẻ yêu điệu huyền chuyển, cái kia nở nàng chỗ kinh tâm động phách, cái kia xíu xiu chỗ huyền chuyển một nắm. Một tấm tiểu diễm vô song gương mặt, da thịt trắng như tuyết, mặt mày như vẽ, dự biết người tình có 8-9 phần tương tự, lại càng rõ rệt thành thục vũ mị. Chính là Văn Nhân Tiến tỷ tỷ, Văn Nhân Điêu. Nàng đi theo chấp sự sau lưng, nhìn như ung dung, kỳ thực trong lòng suy nghĩ rối loạn như tê dại. Sự việc muốn theo Văn Nhân Tiến lần kia mạo hiểm cho cô An đưa tin nói đến. Văn Nhân Điêu phát hiện về sau, vốn định đem việc này đè xuống. Dù sao cũng là muội muội mình, trêu chọc về trêu chọc, thật sự xảy ra chuyện vẫn là phải che chở. Nhưng ai biết, giáo chủ Nhậm Vô Tung chẳng biết tại sao, đột nhiên bắt đầu kỹ càng hỏi đến tất cả cùng Cố An tương quan tình báo. Văn Nhân Tiến cùng Cố An quá khứ gặp nhau tự nhiên không dối gạt được. Bây giờ, Văn Nhân Tiến đã bị giáo chủ tự mình hạ lệnh giam cầm, cụ thể nguyên do cùng phương thức xử trí đều không sáng tỏ. Theo Văn Nhân Yêu, này tuyệt không phải điểm tốt. Vân Minh thành lập, Thiên Đăng giáo quyết tâm muốn dung nhập trong đó, nhu cầu phát triển lâu dài. Tuyệt đối không nguyện lại trở lại quá khứ loại đó bị chính đạo vây quét, có tiếng xấu thời gian. Nhậm Vô Tung ở thời điểm này, rất không có khả năng bước lên đắc tội Thẩm Linh Phong cùng Lục Dương kiếm tông mạo hiểm. Đối với rõ ràng bị Thẩm Linh Phong cực độ xem trọng Cố An bất lợi, trừ phi hắn điên rồi. Nhưng mặc cho Vô Tung không điên, lại phái nàng đến Lục Dương kiếm tông tìm Cố An, còn đưa nàng một cái không thể tưởng tượng nhiệm vụ. Mời Cố An nghĩ biện pháp, cứu ra Văn Nhân Tiến. Cái này nhường Văn Nhân Yêu trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu không muốn đắc tội, vì sao muốn đem Văn Nhân Tiến chụp xuống? Tất nhiên chụp xuống, vì sao lại làm cho nàng đi cầu Cố An cứu người? Này chẳng phải là tự mâu thuẫn? Trừ phi, Nhậm Vô Tung mục đích căn bản không tại Văn Nhân Tiến, mà ở nhờ vào đó cùng Cố An thành lập liên hệ nào đó. Văn Nhân Yêu cổ tay trắng nâng tuyết trắng chiếc cằm hòn, chân mày to cao lại, nhón chân đi nhẹ vô thức điểm mặt đất. Chính khổ sở suy nghĩ lấy các loại khả năng tính, mà vừa nghĩ tới chính mình trước đó chắc chắn Cố An sẽ chết tại Mạc Lan thế công giới, nàng đều cảm thấy mình có chút thằng hề. Những kia niết bàn tâm tư, quả nhiên là khó mà phỏng đoán, không có một cái nào là dễ chê. Người nổi tiếng cô nương, đến. Cố chân truyền ngay tại núi này chi thượng, nhưng không có chân truyền cho phép, ngươi còn không thể lên núi. Chấp sự âm thanh ngắt lời suy nghĩ của nàng. Văn Nhân Yêu nhìn về phía hắn, mang trên mặt mấy phần khách khí cùng xa cách cười yếu ớt, nói: "Còn xin chấp sự thông báo, Cố An dốc lòng tu luyện, tiến cảnh khả quan, chủ yếu là huyền tình tu luyện cực nhanh, phản hồi rất đủ. Chính thuận buồn xuôi gió lúc, đã có chấp sự báo lại, có Thiên Đăng giáo người mong muốn cầu kiến hắn. Vì Vân Minh nguyên nhân, chính ma trừ khử, bằng không nếu là quá khứ, Thiên Đăng giáo người làm sao cũng không có khả năng đến Lục Dương kiếm tông tới." Thiên Đăng giáo? Cố An nhíu mày, vô thức nghĩ tới Văn Nhân Tiến, hắn hỏi kia chấp sự: "Người đến người nào, tu vi gì?" Chưa nói, nhìn ngược lại là nhìn rất đẹp, tu vi là tinh hà cảnh. Đúng, nàng nói là vì Văn Nhân Tiến, cho nên mới tới tìm ngươi. Cố An hai con ngươi có hơi nheo lại, trong lòng hiện lên liên tiếp suy đoán. Suy nghĩ một lúc, hắn chậm rãi nói, ngươi liền nói ta đang bế quan, nhường nàng thuyết minh nguyên do, chờ ta sau khi xuất quan còn gặp lại nàng. Thực chất, Cố An quả thực cũng chuẩn bị bế quan, hắn muốn đột phá tinh hà cảnh. Huyền tinh tốc độ tu luyện cực nhanh, phản hồi tu vi đã để Cố An mò tới tinh hà cảnh biên giới. Chỉ cần bế quan một quãng thời gian, tinh hà cảnh chính là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đây chỉ là một ngụy trang. Như người tới nói sự việc quan trọng, Cố An liền trước gặp nàng một lần lại nói. Chương 137, chúng sinh muôn màu chương 137, chúng sinh muôn màu kia chấp sự được Cố An mệnh lệnh, lúc này cáo lui xuống núi, thấy vậy Văn Nhân Yêu, mặt không thay đổi nói. Người nổi tiếng cô nương, Cố chân truyền đang lúc bế quan tu luyện khẩn yếu con đầu, không tiện gặp khách. Hắn nhường cô nương đem nguyên do báo cho biết, đợi hắn sau khi xuất quan, lại định đoạt sau. Văn Nhân Yêu trong lòng hơi trầm xuống, nhưng trên mặt ung dung thản nhiên, suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói. Nếu như thế, thỉnh cầu chấp sự chuyển cáo Cố chân truyền. Ta giáo đệ tử Văn Nhân Thiến, bởi đó trước tự mình cùng hắn đưa tin sự tình, đã bị giáo chủ phát giác. Dưới mắt nàng tình cảnh đáng lo, sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Tinh nhi nàng, rốt cuộc từng đối với Cố Chân Truyền có nhắc nhở tình. Mong rằng Cố Chân Truyền nể tình ngày xưa một chút tình cảm, nếu có thể làm biệt thủ, tỉ bội ta hai người vô cùng cảm kích. Nàng cố ý điểm ra nhắc nhở tình cùng nguy hiểm đến tính mạng, hy vọng dẫn tới Cố An coi trọng. Kia chấp sự sau khi nghe xong, trong lòng không đồng ý nguyên lai là có việc muốn nhờ, hay là kiểu này liên quan đến hắn trong giáo bộ phân tranh chuyện phiền toái. Nói sớm chẳng phải xong rồi, không phải sĩ diện muốn gặp Cố Chân Truyền bản thân, hại ta muốn đi thêm một chuyến. Trên mặt hắn vẫn như cũ không có gì biểu lộ, gật đầu một cái, tại hạ đã hiểu, này liền đi ngồi bẩm. Nhưng trong lòng đoán thầm, hôm nay thực sự là suối quậy, đi không được gì chân liên tục điểm phí bất vả đều không có nhìn thấy. Nhưng mà, hắn vừa mới chuyển thân đi ra mấy bước, sau lưng đột nhiên chuyển đến giọng Cô An, chấp sự xin dừng bước. Chấp sự quay đầu, chỉ thấy Cô An chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên trong cửa viện, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Văn Nhân Yêu phương hướng. Cô An đưa qua một cái cổng tiền túi tiền, ngữ khí ôn hòa. Làm phiền chấp sự buôn ba, một điểm tâm ý, xin hãy nhận lấy. Chấp sự tiếp nhận túi, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, trên mặt hắn chết lặng trong nháy mắt băng tiêu tuyết tan. Ai u, Cố Chân truyền ngài quá khách khí. Có thể vì Cố Chân truyền ngài làm việc, là tại hạ đã tu luyện mấy đời phúc phận. Ngài thế nhưng chúng ta tông môn kiêu ngạo, Vân Châu ai không biết uổng kiếm quân Cố Chân truyền ủy dành cùng khí độ. Ngài tại trên đoán kiếm đại hội kia một tiếng uống, quát lớn niết bàn, kia phong thái, tại hạ mỗi lần nhớ ra đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể. Ngừng, Cố An đưa tay, có chút bất đắc dĩ ngắt lời hắn thao thao bất tuyệt định nói. Chấp sự đi làm việc đi. Vâng vâng vâng. Cố Chân truyền ngài bận rộn. Tại hạ cáo lui. Chấp sự túi đầu không lưng, hài lòng lui xuống, chỉ cảm thấy hôm nay ánh nắng đặc biệt tươi đẹp. Đuổi đi chấp sự, Cố An ánh mắt lúc này mới chân chính rơi vào văn nhân yêu trên người. Vị này thiên đăng giáo tinh hà cảnh cao thủ, dung mạo sát thực cực thịnh, phong tình vạn trùng, nhưng Cố An giờ phút này đồng thời không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn vốn là muốn và chấp sự thuyết minh tình huống sau đó lại làm ra quyết định, nhưng tâm thần lại tự dưng không yên, cho nên xuống núi. Tự nhiên nghe được nguyên do trong này, văn nhân tiến bởi vì nhắc nhở chính mình mà bị u cấm. Nhậm Vô Tung phái tỷ tỷ nàng đi cầu chính mình cứu người. Cố An lông mày cau lại, tâm tư thay đổi thật nhanh. Cái này hiển nhiên không phải đơn giản cầu cứu. Nhậm Vô Tung cử động lần này mục đích khó dò. Hơi suy tư, Cố An ngang nhau đợi văn nhân yêu chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh không lay động. Ngươi nổi tiếng cô nương, ngươi ý đổ đến ta đã biết. Ta hiện nay chính vào bế quan đột phá thời kỳ mấu chốt, không tiện phân thân. Về phần văn nhân tiến cô nương sự tình, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta sẽ nhớ ở trong lòng, đồng thời nghĩ cách tìm hiểu tình huống. Nếu có thể, tự sẽ tương trợ. Mời trở về đi. Hắn không có đem lại nói chết, nhưng cũng chưa hứa hẹn bất luận cái gì cụ thể hành động. Đây là ổn thỏa nhất đáp lại. Văn nhân yêu nhìn Cố An cặp kia bình tĩnh như đầm sâu đôi mắt, hiểu rõ lại nói cái gì cũng là vô dụng. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thi lễ. Nếu như thế, văn nhân yêu cáo lui. Tinh nhi an nguy. Vậy làm phiền Cố Chân truyền phí tâm. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm Cố An một chút, quay người rời đi, màu tím váy chợt trợn. Đợi văn nhân yêu rời đi, Cố An về đến động phủ tinh thất, sắc mặt trầm trọng. Hắn ngay lập tức đưa tin Thẩm Linh Phong, đem văn nhân yêu tới chơi và Nhậm Vô Tung cổ quái yêu cầu kỹ càng báo cho biết. Thẩm đại ca, Nhậm Vô Tung cử động lần này kỳ bậc. Có thể nghe người cô nương quả thực đối với ta nhắc nhở tình. Rất nhanh, Thẩm Linh Phong hồi phục chuyển đến, mang theo một tia lanh ý yên tâm, lão ca ta tâm lý nắm chắc. Nhậm Vô Tung ý đồ kia, không thể gạt được ta. Hắn muốn gặp ngươi, đơn giản là muốn dính líu quan hệ, hoặc là có khác tính toán. Ngươi không cần để ý, chuyên tâm tu luyện, sự việc để ta giải quyết. Đạt được Thẩm Linh Phong bảo đảm, Cố An trong lòng an tâm một chút. Hắn đem văn nhân tiến sự tình tạm thời buông xuống, tâm thần liền an bình tiếp theo, chỉ cảm thấy tinh hà cảnh đang ở trước mắt. Trải qua những ngày qua tích lũy, nhất là huyền tinh kiếm nương cao tốc tu luyện mang tới lượng lớn tinh thuần linh lực phản hồi, hắn trong đan điền nguyên đan sớm đã tràn đầy muôn tràn, quang mang nội ẩn. Tầng kia thông hướng tinh hà cảnh hàng rào đã mỏng như cánh ve, có thể thấy rõ ràng. Là lúc này rồi, hắn không do dự nữa, phất tay khởi động tinh thất phòng hộ trận pháp. Trong chốc lát, nồng đậm thiên địa linh khí như là nhận triệu hoán, từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại trong tinh thất hình thành nhàn nhạt linh vụ. Hắn khoanh chân ngồi tại trận pháp hoạch tâm trên bồ đoàn, ngũ tâm hướng thiên, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tâm thần triệt để chìm vào đan điền, dẫn dắt đến kia bảng bạc như sông lớn linh lực. Lần này bế quan, hắn muốn giơ lên phá vỡ gông cùm xiềng xích, đăng lâm tinh hà cảnh. Chỉ có bước vào tinh hà, sinh mệnh tầng thứ đạt được sơ bộ nhảy vọt, có càng kéo dài tuổi thọ cùng lực lượng cường đại hơn. Hắn có thể chân chính tại sắp đến Vân Châu đại biến cục thậm chí vượt châu chinh phạt trong, có nhất định nơi sống yên ổn, mới có thể càng nhanh mà thực hiện cùng kiếm lương nhóm kiếm ý cộng minh võng lạc kế hoạch. Cũng mới có thể càng tiếp cận cái đó hắn mong muốn chinh phục thân ảnh. Với lại nhất định phải chinh phục, vì Cố An tính toán đợi chính mình sau khi thực lực cường đại, để cho mình một đám kiếm lương đạt được bên ngoài thân phận. Đây là quá trình tất nhiên, mà thân phận của các nàng tự nhiên là chính mình. Tóm lại, vì tạo hóa kiếm chỉ nguyên nhân, này hậu cung chỉ có thể mở, Cố An cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá, giới này cũng không có cái gì một chồng một vợ lời giải thích, thực lực mạnh thì người, có nhiều người bạn lữ đều là bình thường. Nghe nói ngoại châu còn có một cái niết bàn, có dòng dã một thành trì thế thiếp. Tự nhiên cũng có cường đại nữ tu, nuôi một đám trai lơ, cũng chính mình tùy ý đùa bỡn tìm niềm vui. Chỉ có thể nói, cá nhân vĩ lực tụ tập tự thân tình huống dưới, chơi đến hoa thật là bình thường. Đương nhiên, cũng có một đời một thế một đôi người, rốt cuộc chúng sinh muôn màu, cái gì cần có đều có. Bên kia, trong tinh thất, Thẩm Linh Phong nhận được Cố An đưa tin, hiểu rõ đây là Nhậm Vô Tung chưa từ bỏ ý định, đổi cái biện pháp muốn cùng Cố An tiếp xúc. Lao già kia, Thẩm Linh Phong đầu ngón tay tại trên truyền tấn thạch nhẹ nhàng nuốt ve, truyền âm Nhậm Vô Tung. Nhậm tông chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Nhậm Vô Tung trên mặt nét mặt chưa biến, mặt ngoài cùng còn lại niết bàn trò chuyện, thần thức cũng đã trơn trượt mà nối liền Thẩm Linh Phong truyền âm. Thẩm tông chủ, ta thật sự không có ác ý gì. Thẩm Linh Phong không nói, chỉ chờ đoạn dưới. Nhậm Vô Tung tiếp tục nói, ngươi nhìn xem, dưới mắt là ngươi muốn cầu cạnh ta, mà ta cũng không tính nhờ vào đó làm có ngại. Hắn chuyện vi diệu dừng lại, như là tại châm trước từ ngữ, lại giống là cố ý lưu mạch. Ta giáo người nổi tiếng hai tỷ muội, tại Vân Châu cũng hơi có chút thanh danh. Nhậm Vô Tung trong thần thức lộ ra mấy phần vừa đúng xúc động. Hai người bọn họ dung mạo càng là hơn bất phàm. Không bằng liền cùng nhau đưa cho Quý Tông Cố tiểu hữu, người xem làm sao? Chương 138, vào cuộc chương 138, vào cuộc. Thẩm Linh Phong khó được mà run lên một cái chớp mắt. Dù hắn trải qua sóng gió, cũng tuyệt không ngờ tới Nhậm Vô Tung sẽ ném ra ngoài một câu nói như vậy. Tặng người. hay là tiến hai cái tại Vân Châu Ma Đạo trong rất có diễm danh nữ tử cho cô an. Lão giả này trong hồ lô muốn làm cái gì? Không đợi hắn làm rõ này hoang đường đề nghị, Nhậm Vô Tung truyền âm lại đến. Lần này, trong ngữ điệu nhiễm lên mấy phần gần như chân thành trầm thấp. Thẩm tông chủ, ta nhập ma đạo căn do, cũng không phải thiên sinh thị sát. Hắn chậm rãi nói, thần thức ba động phát họa ra chuyện cũ hình dáng. Chẳng qua là thiên phú không tốt, lại phải không đến tài nguyên tu luyện. Hạ phẩm tư chất, ngài nên biết được. Ở chỗ nào chút ít chính đạo đại tông trong mắt, cùng sâu kiến có gì khác? Nhưng ta lại cứ không cam tâm bình thường một thế, liền bí quá hóa liều, cướp giật cướp sự tình lập nghiệp, từng bước một dễ dỗi cho tới hôm nay. Trong tĩnh thất, thanh ngọc đèn quang dường như càng lạnh hơn chút ít. Thẩm Linh Phong mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng hơi động một chút. Nhậm Vô Tung theo hầu, hắn tự nhiên điều tra qua, hạ phẩm tư chất, trước kia khốn cùng. Sau đó không biết được cơ duyên gì, lại gắng gượng xông ra một con đường máu, thành lập Thiên Đăng giáo, biến thành Vân Châu một phương ma hảo. Lời nói này cũng có 7-8 phần thật. Như năm đó, ta có thể gia nhập một cái lớn một chút tông môn, dù chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Năng lực an an ổn ổn tu luyện, không cần làm nhiều mảnh nguyên thạch liều mạng. Nhậm Vô Tung truyền âm trong lộ ra phức tạp thổ thức. Đây hết thảy có thể đều sẽ không phát sinh. Mà bây giờ, thật không dễ dàng tìm được cơ hội từ ma vào chính. Ngữ khí của hắn chuyển thành kiên định. Mặc dù trên bản chất đều là cướp đoạt chúng sinh, tranh đoạt tài nguyên, cũng không có gì khác biệt. Nhưng phủ thêm một tầng chính đạo ra, năng lực chiếm cứ đại nghĩa danh phận, năng lực an ổn phát triển cơ nghiệp. Ai lại vui lòng cả ngày sống ở trên mũi lao, ăn bữa nay lo bữa mai đâu? Ngài bây giờ đối với ta như vậy cảnh giác, đơn giản là bởi vì ta đã từng ma đạo thân phận, sợ ta thay đổi thất thường, sợ ta giáp tâm hại người. Nhậm Vô Tung điểm phá Thẩm Linh Phong tâm tư. Ta nói trắng ra, Thẩm tông chủ, ta rất xem trọng Bí Tông Cố An. Ta cược hắn tương lai bất khả hạn lượng, tất thành giới này kình thiên tự phách. Cho nên, hắn ngừng lại một chút, thần thức ba động ngưng tụ. Thẩm tông chủ, có thể hay không cho ta một cái vào cuộc cơ hội? Thẩm Linh Phong đầu ngón tay vô thức tại trên gối đánh. Hắn ở đây cân nhắc. Thật lâu, Thẩm Linh Phong truyền âm, hỏi một cái nhìn như không quan hệ vấn đề. Ngươi hai cái kia người nổi tiếng tỉ muội, là tu vi gì? Nhậm Vô Tung mừng rỡ, hiểu rõ sự việc có chuyển cơ, lập tức trở về nói. Tỷ tỷ Văn Nhân Yêu, tinh hà cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa nhập pháp cùng, chính là ta giáo trọng điểm bồi dưỡng người. Muội muội Văn Nhân Yêu, nguyên đan cảnh viên mãn, lại cực kỳ am hiểu thuật dịch dung. Các nàng mặc dù thực lực thấp, không có tác dụng lớn, nhưng các nàng củng cố tiểu hữu chính là quen biết cũ, có mấy phần tình nghĩa tại. Ta đã quyết ý thay đổi địa vị, tự nhiên không tốt lại để cho các nàng lưu tại ta này ma đạo giáo chủ dưới trướng, không duyên cớ dơ bẩn quan hệ. Không bằng để các nàng thoát ly Thiên Đăng giáo, đi cố tiểu hữu bên cạnh, toàn phần này duyên phận. Ta Nhậm Vô Tung, hay là vô cùng vui lòng giúp người hoàn thành ước vọng. Thẩm Linh Phong, hắn nhất thời lại có chút ít không nói gì. Vị này Vô Tung, vì dựng vào Cố An đường dây này, thực sự là nhọc lòng. Ngay cả tống nữ người loại này cũng dích thủ đoạn đều dùng ra, còn nói được như thế đường hoàng, tình chân ý thiết. Chậc chậc. Thẩm Linh Phong âm thầm lắc đầu. Cố An tiểu tử kia, số đào hoa cũng không cạn. Bây giờ bên ngoài càng là hơn trực tiếp đưa tới một đôi hoa tỉ muội, hay là ma giáo xuất thân, phong tình bạn chủng loại đó. Bất quá, chơi thì chơi, Thẩm Linh Phong tâm tư thay đổi thật nhanh, đã xem đối với lợi và hại suy tính thôi diễn mấy lần. Lục Dương Kiếm Tông cùng Thiên Đăng giáo, trong lịch sử cũng không lớn thù hận ma sát, chủ yếu xung đột tập trung ở cùng Vạn Ảnh giáo trong lúc đó. Thiên Đăng giáo địa bàn cùng Lục Dương Kiếm Tông cách xa nhau rất xa, quá khứ cũng nước sông không phạm nước giếng. Cho nên mấu chốt ở chỗ Cố An. Thẩm Linh Phong thầm than, tiểu tử này, thực sự là khí vận sở trung, ngồi ở trong nhà liền có người vội vàng tới cửa đầu tư. Tặng hay là hòa sát sinh hương đại lễ, nhưng này lễ có tiếp hay không, như thế nào tiếp, cuối cùng phải xem chính Cố An ý nghĩa. Hắn đếm thử liên hệ Cố An, lại không có đạt được trả lời tin tức, liền hiểu rõ Cố An sợ là đã tại bế quan. Thôi được. Thẩm Linh Phong thu hồi thần thức, ánh mắt lại lần nữa trở xuống lòng bàn tay ấm áp truyền tấn thạch bên trên, chờ hắn xuất quan lại nói. Lục Dương Kiếm Tông, Cố An độc phủ, tinh thất. Giờ phút này chính là đêm khuya, trong phòng cũng không đèn đuốc, chỉ có đầy trời tinh huy xuyên tấu qua ngọc bích, tung xuống mông lung thanh lanh ánh sáng bó tay. Cố An hai mắt hơi khép, khuôn mặt bình tĩnh như giếng cổ đầm sâu. Một hít một thở ở giữa, ẩn có phong lôi chi thanh trong người quanh quẩn, đó là linh lực trào lên vô cùng dồi dào dấu hiệu. Cố An chủ tu nạp linh quyết chậm rãi vận chuyển. Môn này tam phẩm công pháp quả thực thần diệu, giống như một tòa vô hình cầu đối, lại như kim dung đồng thời xúc lò luyện. Đem đến từ Khôi Dương, U Lam, Trung Nguyên, Thanh Loan, Huyền Tinh năm vị kiếm nương hoàn toàn khác biệt thuộc tính phản hồi linh lực. Thuần phục, điều hòa, luyện hóa, cuối cùng đưa về hắn tự thân linh lực hệ thống, biến thành hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh nền tảng. Giờ phút này, bên trong đan điền của hắn đang trải qua một hồi kỳ biến. Viên địa ngưng tụ nguyên đan cảnh toàn bộ tu vi tinh hoa, tròn trịa sáng long lanh nguyên đan, chính phát ra nhỏ xíu tiếng tạch tạch. Tương đạo sợi tóc loại vết dạng, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đan mặt ngoài thân thể, đồng thời nhanh chóng lan tràn. Toái đan, đây là xung kích tinh hà cảnh thứ một cửa ải, cũng là đệ nhất trọng hung hiểm. Nguyên đan là tu luyện giả tiền kỳ tu vi chi hệ tâm, ngưng tụ suốt đời linh lực tinh hoa. Một khi phá toái, ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng trong nháy mắt chết chói buộc, đủ để đem kinh mạch xé rách, đan điền nổ nát. Vô số nguyên đan cảnh tu sĩ, chính là tại đây một bước bởi vì ý chí không yên, khống chế bất lực mà thất bại trong gang tấc. Nặng thì thân tử đạo tiêu, nhẹ thì tu vi mất hết. Nhưng Cố An thần thức sớm đã tại hai bước kiếm đạo tông sư cảnh giới rèn luyện ở dưới, ngưng luyện như bách luyện tinh cường, cứng cỏi dường như vạn niên huyền băng. Nguyên đan vỡ vụn nháy mắt, mãnh liệt như vỡ đê dòng lũ loại linh lực đống nhiên bộc phát, lại chưa thể nhấc lên nửa phần hỗn loạn. Ý chí của hắn tựa như một vị trí cao vô thượng quân vương, tỉnh táo quan sát thể nội bạo động linh lực dòng lũ. Tâm niệm vừa động, thần thức hóa thành vô hình người lớn, đem mỗi một cố mất khống chế linh lực tinh chuẩn bắt giữ, đồng thời trải vớt dẫn đạo. Dựa theo nạp linh quyết con đường, ở trong kinh mạch lại lần nữa về lưu. Toái đan lực lượng, cuồng bạo mà đơn thuần, giờ phút này bị hoàn mỹ khống chế, bắt đầu cọ rửa toàn thân, gột rửa mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đường kinh mạch. Quá trình này đem lại như tê liệt thống khổ, nhưng đối với trải qua tạo hóa kiếm chỉ thức tỉnh lúc thống khổ Cố An mà nói, chẳng qua thanh phong quất vào mặt. Đúng lúc này, một bước mấu chốt nhất đến. Dẫn. Cố An trong lòng quá khẽ. Vâng. Động phủ bên ngoài, dưới bầu trời đêm, bình tĩnh thiên địa nguyên khí bỗng nhiên sôi trào. Lấy Cố An chỗ tinh tất làm trung tâm, xung quanh hơn 10 dặm linh khí bị lực vô hình cướp lấy, điên cuồng tụ đến. Ban đầu chỉ là gió nhẹ, ngay lập tức hóa thành cuồng phong, cuối cùng hình thành một cái mắt trần có thể thấy, đường kính vượt qua 10 trượng khổng lồ vòng xoáy linh khí. Chương 139, phản ứng chương 139, phản ứng vòng xoáy này hiện lên cái phếu trạng xoay tròn, mũi nhọn nhắm thẳng vào tinh thất nóc nhà. Mên ngông quần quần thiên địa lực lượng bị cưỡng ép dẫn dắt, xuyên thấu tinh thủy ngọc bích, rót vào Cố An đỉnh đầu huyệt bách hội. Không phá thì không xây được, toái đan sau đó, liền cần lấy thiên địa vĩ lực tái tạo đạo cơ. Rồi giao thiên địa lực lượng cùng Cố An thể nội tinh thuần linh lực bắt đầu dung hợp thuế biến. Một loại tầng thứ cao hơn lực lượng hình thức ban đầu, dần dần sinh ra. Tinh hà cảnh linh lực đã không còn là đơn thuần năng lượng tích lũy, nó bắt đầu nhiễm thiên địa pháp tắc khí tức. Bản chất càng gần sát phương thế giới này lực lượng bản nguyên. Cũng bởi vậy, năng lực tốt hơn mà gánh chịu tu luyện giả lĩnh ngộ pháp tắc. Cố An chủ tu kiếm đạo, đối với kiếm chi pháp tắc cảm ngộ sớm đã bước vào hai bước tông sư, giờ phút này thiên địa lực lượng có thể cùng linh lực giao hòa. Hắn bén nhạy phát giác được, chính mình đối với kia vô hình vô chất nhưng lại ở khắp mọi nơi kiếm chi pháp tắc, cảm ứng đột nhiên rõ ràng mấy lần. Dĩ vãng một ít tối nghĩa khó hiểu chỗ, giờ phút này lại có chất nước đến mương thành thông thấu cảm giác. Chẳng trách đều nói, nguyên đan cảnh tông sư hiếm thấy, mà tinh hà cảnh tông sư lại có thêm không ít. Cố An tâm niệm hiện lên. Sinh mệnh tầng thứ sơ bộ nhảy vọt, linh lực bản chất thủy biến, đối với pháp tắc cảm ngộ giúp ích, sát thực to lớn. Hắn thu lại tạm niệm, toàn tâm dẫn đạo này dung hợp thuế biến quá trình. Huyết nục, xương cốt, tạng phủ, kinh mạch, tại hoàn toàn mới lực lượng cọ rửa dưới, phát sinh nhỏ bé mà khắc sâu biến hóa. Nguyên bản thuần túy huyết nục chi khu, bắt đầu hướng nửa năng lượng hóa quá độ. Tốc độ di chuyển, năng lực khôi phục, rất đúng bưng môi trường tính dung nạp đều đem đạt được bay vọt về chất. Nội thị phía dưới, kinh mạch mạng lưới giống như hóa thành từng đầu lộng lẫy tinh hà, linh lực như sao xa lưu trôi, điểm điểm pháp tắc quang huy ẩn hiện trong đó. Đây là một cái tương đối quá trình khá dài, cần thời gian nhường thân thể triệt để thích ứng đồng thời hoàn thành thủy biến. Động phủ bên ngoài, như thế thật lớn thiên địa dị tượng, tự nhiên không cách nào che lấp. Trước hết nhất cảm ứng được chính là bên trong sơn môn cái đám kia tinh hà cảnh trưởng lão. Bọn hắn giờ phút này phần lớn tụ tập tại chủ phong nghị sự điện bên trong, đang bị sắp đến trinh phạt U đỉnh chi chiến làm cuối cùng bố trí. Đột nhiên, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng trò chuyện, quay đầu nhìn về Cố An động phủ vị trí. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, một cái to lớn vòng xoáy linh khí chậm rãi chuyển động, thôn vệ lấy nguyệt quang tinh quang, tỏa ra làm người sợ hãi bàng bạc uy áp. Động tinh này là có người tại đột phá tinh hà cảnh. Nhìn xem phương hướng, là Cố Chân chuyển động phủ chỗ. Cố An, hắn muốn đột phá tinh hà cảnh. Lúc này mới bao lâu? Một vị nữ trưởng lão lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Từ hắn nhập môn đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mấy năm a. Không ngờ tới mức độ này. Nguyên đan phá tinh hà chính là nhất đạo đại khảm, bao nhiêu đồng môn kẹt ở nơi đây mấy trăm năm không được tiến thêm. Một vị trưởng lão khác thở dài, ánh mắt phức tạp. Hắn lại dễ dàng như thế liền dẫn động như vậy quy mô thiên địa lực lượng. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Đều nói kiếm đạo thánh tôn chi tư người, không chỉ ngộ tính siêu tuyệt, tu hành tốc độ cũng vượt xa thường nhân, hôm nay mới biết đồn đại không giả. Một vị bối phận khá cao trưởng lão chậm rãi nói, ánh mắt sâu xa. Cố Chân truyền là một cái trạch tâm nhân hậu, đại nhân đại nghĩa, hắn càng mạnh, đối với chúng ta mà nói càng tốt. Mọi người sôi nổi gật đầu, nhìn qua kia vòng xoáy linh khí ánh mắt, dần dần từ kinh ngạc hâm mộ, chuyển thành thật sâu chờ mong cùng chúc phúc. Trong đám người, Tôn Vũ hai tay ôm ngực, ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm dị tượng, trên mặt biểu tình có chút đặc sắc. Cuối cùng hóa thành một tiếng đủ mùi vị lẫn lộn than thở. Quá nhanh, mới bao lâu, Cố Chân truyền liền đã cùng bọn ta cùng cảnh. Hắn nhớ tới chính mình năm đó từ nguyên đan đột phá tinh hà lúc tình trạng, bế quan dòng dã nửa năm, hao hết góp nhặt phụ trợ đan dược, cuối cùng mới thành công. Cùng trước mắt này thanh thế to lớn, nước chảy thành sông loại đột phá so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Cùng những thứ này sớm đã bước vào tinh hà, tâm tính tương đối trầm ổn các trưởng lao khác nhau. Những kia còn tại nguyên đan cảnh dãy rủa, nhất là cùng là chân truyền đệ tử mấy người, tâm tình vào giờ khắc này muốn phức tạp vi diệu nhiều lắm. Chu Thừa Phong một thân một mình, đứng yên với mình thính đảo phong đỉnh. Gió đêm phồng lên trong hắn áo bào màu xanh, bay phất phới. Trong tay hắn nắm chặt làm bạn chính mình nhiều năm bội kiếm Thương Lãng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có hơi trắng bệnh. Hắn nhìn kiếm Minh Phong thượng kia nối liền đất trời vòng xoáy linh khí, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình, chỉ có một đôi mắt, tại trong hắc ám sáng đến kinh người, tỏa ra phương xa quang hoa, cũng ánh chiếu ra chỗ sâu kia ti khó nói lên lời cay đắng cùng. Không cam lòng, Cố Chân truyền. Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh bị gió thổi tán. Cùng người như ngươi, sinh ở cùng một thời đại, đứng ở cùng một mảnh dưới bầu trời. Thực sự là. Hắn dừng một chút, cuối cùng không có thể nói ra nửa câu sau, chỉ là cực kỳ chậm rãi lắc đầu, đem cô kia tràn ngập trong lòng nghẹt thở cảm cưỡng ép đè xuống. Hắn quay người, bước đi về đạo phủ, bế quan thạch môn tại sau lưng ầm ầm đóng cửa. Mà những kia khải linh cảnh, ngưng chân cảnh trung đê giai đệ tử, tuy vô pháp rõ ràng cảm giác tinh hà cảnh đột phá cụ thể về diệu, nhưng này bao phủ gần phân nửa tông môn bàng bạc bí áp, cùng với trong bầu trời đêm kia bắt mắt vô cùng to lớn vòng xoáy linh khí, đã đủ để bọn hắn đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. Là Cố Chân Truyền. Cố Chân Truyền muốn đột phá tinh hà cảnh. Ông trời ơi, nhập môn mới mấy năm a? Tốc độ này, quả thực là trong truyền thuyết tiên nhân chuyển thế a. Nghe nói Cố sư huynh là kiếm đạo tông sư, chẳng thể trách lợi hại như thế. Hâm mộ, sùng bái, sợ hãi, thán phục, ngước nhìn. Đủ loại tâm tình tại đệ tử trẻ tuổi nhóm trong lúc đó tràn ngập. Cái đó ngưng chân lúc liền đánh vỡ lệ cũ sao, trực tiếp biến thành chân truyền tên. Sớm đã tại lần lượt rung động sự tích trong, đã trở thành Lục Dương kiếm tông thế hệ tuổi trẻ trong lòng gần như truyền kỳ ký hiệu. Mộ Diễn võ bại biên giới, lưỡng đạo thân ảnh hiệu điệu ngừng luật bàn. Kiếm khí tiêu tán, lộ ra Diệp Hàn Úc lánh diễm vô song khuôn mặt, cùng Hứa Thiểu Vận mang theo bụi bấm gương mặt xinh đẹp. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Kiếm Minh Phong phương hướng, thật lâu không nói gì. Gió đêm gợi lên Diệp Hàn Úc buộc lên cao đuôi ngựa, vài sợi tóc phất qua nàng trắng non gò má. Nàng cặp kia luôn luôn mang theo vài phần sắc bén cùng quật cường con ngươi, giờ phút này tỏa ra phương xa linh quang, lại có vẻ có chút thất thần. Thật lâu, nàng khe khẽ thở dài, này tiếng thở dài tại yên tĩnh trong đêm đặc biệt rõ ràng. Nàng thu hồi ánh mắt, chuyển hướng bên cạnh hảo hữu, lãnh diễm trên mặt lộ ra một vòng mang theo tự rêu cười khổ. Thiểu Vận, ngươi biết không? Giọng Diệp Hàn Úc có chút phiêu hốt. Đã từng, ngay tại trước đó không lâu, ta còn đang ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải nỗ lực tu luyện, liều mạng đuổi theo, dù là chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, rút ngắn một điểm khoảng cách cũng tốt. Hứa Thiểu Vận chớp chớp tròn vo con mắt, yên tĩnh nghe lấy. Khi đó ta nghĩ, ta người bị Hàn Hoàng thánh thể, đây là tiền bối còn sót lại phúc phận, là của ta ưu thế. Chỉ cần ta khẳng liều mạng, nếu là có cơ duyên có thể tự thân thánh thể hóa thành thần thể, chưa hẳn không có cơ hội. Diệp Hàn Úc mím mím môi, tiếp tục nói, nhưng bây giờ, hắn dường như nhất định bước vào niết bàn, biến thành bao quát chúng sinh cường giả tuyệt thế. Mà ta có, cuối cùng chỉ là tiền nhân di trạch, cũng không phải là chính mình dãy tới thông thiên tư chất. Trên lời này, nàng còn chưa nói hết, nhưng trong lời nói thất lạc cùng bất lực đã sáng tỏ. Hứa Thiểu Vận hơi nghiêng đầu, trên mặt ngược lại là không có Diệp Hàn Úc như vậy rõ ràng thất lạc. Nàng tính cách điên vui thông đấu, đã sớm thấy rõ có chút sự thực. Cùng Cố An loại đó quái vật so tiên phú so tiến độ, thuần túy là tìm cho mình không thoải mái. Chương 140, vào tinh hà chương 140, vào tinh hà ổ. Nàng đưa tay, vô Diệp Hàn Úc bà bay, lực đạo không nhẹ không nặng. Lãnh Úc tỷ, ta nghĩ đi, người nên biết chân, cũng muốn nhận rõ hiện thực. Ta trước kia mộng tưởng, chẳng qua là có Cố An một phần mười ngộ tính là được. Hiện tại nha, ta nghĩ, ta muốn là năng lực có hắn một ngộ tính, đời này muốn cái tinh hà cảnh đoán chừng đều vấn đề không lớn. Nàng nói xong, chính mình trước nở nụ cười, con mắt cong trở thành bánh trăng huyết. Cho nên a, đừng nghĩ những thứ này út út mở mở. Cùng loại đó. Ừm, không phải người quá thay tồn tại phân cao thấp, không phải cho mình bộ xiển xích mà. Muốn ta nói, sống ở làm dưới, cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, cái kia luyện kiếm, mới là vui sướng nhất. Nàng xích lại gần chút ít, kéo lại Diệp Hàn Úc cánh tay, giọng nói trở nên nhẹ nhàng. Lại nói, buổi tối tu luyện đói bụng, chúng ta đi thiện đường làm điểm bữa ăn bia. Nghe nói hôm nay có linh tê thịt hiệu canh cùng trăm năm tử ngọc bánh ngọt nha. Diệp Hàn Úc bị nàng này không tim không phổi đề nghị làm cho sức sở, lập tức nhìn hảo hữu sáng lấp lánh ánh mắt, đáy lòng điểm này bất khí đột nhiên đều tản hầu hết. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, khoe môi lại không tự chủ được mà hơi dương lên. Ngươi nha, thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Vậy thì như thế nói định á. Một tòa khác thanh lũ trên ngọn núi, dừng trúc thấp thoáng lấy một tòa tinh xảo lầu cát. Lý Giáng Đường hiếm thấy không có chính hình mà ngồi phịch ở dưới hiên trúc chế ghế nằm trong. Trên người chỉ tùy ý choàng món rộng rãi xanh nhạt trường bào, thắt lưng lỏng lỏng lẻo lẻo bục lên, lộ ra một đoạn tinh xảo xương quai xanh. Trong tay nàng cầm một quyển nhàn thư, lại hồi lâu không có lật một tờ. Cùng dĩ vãng cái đó phong mang tất lộ, như liệt diễm như kinh lôi đại sư Lục Dương kiếm tông tỷ khác nhau. Thời khắc này nàng, giữa lông mày mang theo một loại lười biếng, gần như miêu nhi hài lòng. Tháo xuống tông môn gánh nặng, trên người nàng cô kia căng cứng bén nhọn khí chất lặng yên giảm đi. Hiện tại khí chất, ngược lại là càng vừa khít nàng tấm kia thiên sinh mang theo vài phần ngây thơ, quá đáng yêu thậm chí có chút ngốc manh gương mặt. Nàng có hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Kiếm Minh Phong phương hướng, cảm nhận được đang không ngừng kéo lên khí tức, hồng nhuận khỏe môi một cách tự nhiên câu lên một vòng nhạt nhẽo mà chân thực đủ cười. Nụ cười kia trong có vui mừng, có kiêu ngạo, cũng có mấy phần quả là thế hiểu rõ. Cố An, tinh hạ cảnh rồi sao? Nàng thấp giọng tự nói, âm thanh mang theo vừa tỉnh ngủ loại hơi cầm, thực sự là nhanh a. Tốc độ này, cho dù đặt ở nàng biết tất cả đỉnh tiêm thiên tiêu trong, cũng có thể sừng kinh thế hai tụ. Không hổ là nàng có thực vô danh đồ đệ, không hổ là nàng Lục Dương kiếm tông tương lai kình thiên chi trụ. Nhưng mà nụ cười này chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy hơi. Lý Giáng Đường trên mặt lười biếng hài lòng đống nhiên cứng đờ, thay vào đó là một tia kinh nghi. Nàng đột nhiên từ trên ghế nằm ngồi thẳng thân thể, rộng rãi áo choàng trượt xuống đầu vai cũng không hề hay biết. Cặp kia mê mê mang mang giống như ngủ không tỉnh mắt hạnh, giờ phút này trường được căng tròn, chăm chú nhìn phương xa vòng xoáy linh lực. Không đúng. Nàng lẩm bẩm, lông mày dần dần nhíu lên. Dựa theo hắn cái này không thể tưởng tượng tốc độ tu luyện, nguyên đan đến tinh hà như thế thoải mái, kia tinh hà đến pháp tướng đâu? Pháp tướng đến miết bàn đâu? Một cái nhường đầu nàng ra có hơi run lên suy nghĩ, không bị khống chế trôi ra. Chẳng lẽ lại hắn sẽ so với ta trước một bước vào niết bàn cảnh? Ý nghĩ này một sáng sinh ra, tựa như giã hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt đốt rủi Lý Giáng Đường tất cả thanh thản. Không được. Nàng hoắc mà một chút từ trên ghế nằm đứng lên, trên người lười biếng khí tức trong khoảnh khắc trở thành hư không. Tiện tay đem nhàn thư ném ở trên ghế, kéo thật chân rơi áo bảo, thắt chặt thắt lưng, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Nói đùa cái gì? ta làm sao có khả năng nhường hắn trước ta một bước bước vào niết bàn a? Lý Giáng Đường cắn cắn môi dưới, nàng quay người bước đi hướng trong lầu các tính thất. Khó được thảo phạt U Đình trước thời gian nhàn hạ, như vậy bất hạnh chung kết. Thời gian trong tu luyện lặng yên trôi qua, đảo mắt chính là 9 ngày đi qua. Cố An động phủ vùng trời khổng lồ vòng xoáy linh khí cuối cùng bắt đầu chậm rãi yếu bất tiêu tán. Kia kéo dài 9 ngày, làm người sợ hãi thiên địa uy áp cũng dần dần bình tĩnh lại. Cố An chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chớp mắt ấy, trong phòng chạy xuôi tinh huy giống như cũng hơi dừng lại. Con ngươi của hắn chỗ sâu, hình như có nhỏ vụn kiếm mang tinh hà lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức biến mất, khôi phục bình thường. Một cỗ hòa hợp mà nội liễm tinh hà cảnh như thế, một cách tự nhiên từ trên người hắn tràn ngập ra. Cũng không trương dương, lại trầm trọng như vực sâu, mang theo một loại cùng thiên địa mơ hồ cộng hưởng rung động. Hắn tĩnh tọa bất động, tâm thần chìm vào thể nội, cẩn thận thể ngộ lấy lần này đột phá mang tới đủ loại biến hóa. Đầu tiên chính là nhục thân. Nguyên bản thuần túy huyết nhục chi khu, giờ khắc này ở cảm giác trong nhiều hơn một loại kỳ lạ cảm giác. Tâm niệm vừa động, đầu ngón tay một sợi linh lực tràn ra. Kia đầu ngón tay chung quanh da thịt lúc này lại mơ hồ nổi lên ngọc thạch loại vi quang, bày biện ra một chút bán trong suốt cảm nhận. Đây là sơ bộ năng lượng hóa đặc thù, mang ý nghĩa hắn tốc độ di chuyển, lực bộc phát, cùng với đối vật lý sát thương chống cự, năng lực khôi phục đều đã không thể so sánh nổi. Nội thị kinh mạch, nguyên bản gánh chịu linh lực thông đạo, giờ phút này nhìn lại, lại thật sự giống từng đầu hơi co lại lộng lây tinh hà. Tinh thuần linh lực như sao xa chạy chậm chậm trôi, tĩnh mịch mà mênh mông. Càng huyền diệu hơn chính là, tại đây linh lực tinh trong cát, năng lực rõ ràng cảm giác được càng thêm ngưng luyện ánh sáng sáng tỏ ban. Đó chính là sơ bộ cùng linh lực dung hợp kiếm chi pháp tác hiện hóa. Cái này khiến hắn mỗi một lần linh lực vận chuyển đều tự mang lực lượng pháp tác gia trì, uy lực tăng gấp bội. Cuối cùng, thần thức hướng về dưới đan điền. Chỗ nào, nguyên bản tròn trịa sáng long lanh nguyên đan đã biến mất không thấy. Thay vào đó, là một mảnh rộng lớn giống như bát ngát bầu trời đêm loại linh hải. Mặt biển bình tĩnh, lại sâu thúy phải xem không thấy đáy, ẩn chứa trong đó linh lực chất lượng so với nguyên đan cảnh lúc tăng vọt đâu chỉ gấp 10. Linh hải trong, lơ lửng mấy chục mai lớn nhỏ không đều, sáng tối khác nhau quấn cầu, như là trong đêm tinh thần, tản ra mạnh yếu không đồng nhất kiếm đạo ba động. Đó chính là hắn đối với kiếm chi pháp tắc khác nhau phương diện cảm ngộ thể rắn, cũng là tinh hà cảnh linh lực ẩn chứa lực lượng pháp tắc căn nguyên chỗ. Hô, Cố An thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức như kiếm, tại tinh quang trong ngưng tụ không tan. Trên mặt hắn lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm thư giãn nụ cười. Tinh hà cảnh, xong rồi. Từ đây, trời cao biển rộng, tiến thêm một bước. Cố An ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy năm vị dung nhan tuyệt thế, khí chất khác nhau kiếm lương, chẳng biết lúc nào đã vây ở bên cạnh hắn. Khôi Dương vẫn như cũng là bộ kia hoạt bát hồn nhiên bộ dáng, hỏa hồng váy áo giống như thiêu đốt ánh bình minh. Hoa, chủ nhân thật là lợi hại, thật là lợi hại. Nhanh như vậy đều tinh hạ cảnh. Khôi Dương liền biết chủ nhân tốt nhất. U Lam Yên Tĩnh đứng ở chỗ xa xa, một bộ thủy lam váy dài rất mà, thanh lãnh như trăng hạ u tuyển trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười. Chúc mừng chủ nhân, cảnh giới đột phá, đại đạo khả kỳ. Về phần Trung Nguyên, rất tốt. Cứ như vậy, ta có thể hưởng thụ tầng thứ cao hơn tốc độ tu luyện giá trị. Trong mắt nàng toàn bộ là đối với tu luyện khát vọng, không hổ là quân vương. Thanh Loan sát bên Trung Nguyên đứng, xanh biết váy áo sinh cơ rạng rỡ, mặt mày cong cong, nụ cười dịu dàng. Ta liền biết, chủ nhân nhất định có thể thuận lợi đột phá. Tinh hà cảnh là một cái khởi đầu hoàn toàn mới đâu. Chương 141, từ tâm chương 141, từ tâm huyền tinh đứng ở cuối cùng, một thân huyền ý như đêm, tóc bạc đổ xuống. Nàng nhìn một chút phía trước ba cái tỉ muội, lại nhìn một chút Trung Nguyên, khóe miệng mấy không thể kiểm tra mà khẽ nhăn một cái. Không phải, như thế nào bốn người các ngươi như thế? Lại nói, có chúng ta phản hồi, chủ nhân không phải tùy tiện đột phá tinh hà cảnh sao? Nàng nhìn về phía Trung Nguyên, cảm thấy hay là Trung Nguyên càng thêm đáng tin cậy, nói chuyện rất có ý nghĩa thực tế. Đúng vậy à, chủ nhân đột phá tinh hà cảnh, chính mình năng lực hưởng thụ tu luyện ra tốc liền cũng có thể đề cao một bậc thang. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất được rồi. Một giây sau, đột phá đến tinh hà cảnh, của ta đoán kiếm thủy bình cũng tăng lên không ít, các ngươi bản thể, Cố An lời còn chưa nói hết, liền thấy trước đó Trầm Mặc Huyền Tinh vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chủ nhân, ngươi thuận lợi đột phá tinh hà cảnh, thật sự là quá tốt." Khôi Dương, U Lam, Thanh Loan, Trung Nguyên, nếu chủ nhân hiện tại đột phá đến pháp tướng cảnh, vậy thì càng tốt hơn, như vậy ta có thể càng nhanh tu luyện tới pháp tướng cảnh. Nhìn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, rõ ràng là lần nữa đắm chìm trong thế giới của mình bên trong Trung Nguyên, Cố An khỏe miệng có hơi co rúm. Khụ khụ, hắn ho khan hai tiếng, đem trọng tâm câu chuyện kéo về quỹ đạo. Tóm lại, các ngươi cũng cần tu luyện nhanh hơn nhịp chân. Đột phá đến tinh hà cảnh về sau, đối với kiếm chi pháp tắc cảm ngộ tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng. Đợi chúng ta ở giữa kiếm ý cộng minh võng lạc sơ bộ tạo dựng hoàn thành, mượn nhờ lẫn nhau cảm ngộ điệp ra cùng chấn. Tất cả chúng ta cũng có nhìn trong khoảng thời gian ngắn, cùng nhau đặt chân cựu bộ kiếm đạo tông sư chi cảnh. Cái mục tiêu này rõ ràng mà mê người, là trong ngắn hạn thấy được sở được to lớn đề thăng. Quả nhiên, nghe được Cố An lời nói này, năm vị kiếm nương con mắt đều phát sáng lên. Trung Nguyên cũng từ đối với pháp tướng cảnh mặc sức tưởng tượng trong lấy lại tinh thần, trong mắt giấy lên đấu trí. Không cần lại nhiều ngôn, các nàng liếc nhìn nhau, sôi nổi gật đầu. Lập tức hóa thành năm đạo màu sắc khác nhau lưu quang, tản đi tinh thất các nơi, tìm vị trí thích hợp, không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện. Cố An thỏa mãn nhìn các nàng bước vào trạng thái tu luyện, lúc này mới nhớ ra, chính mình đột phá trong lúc đó, sợ là bỏ qua không ít ngoại giới thông tin. Hắn đưa tay vung lên, giải khai truyền tấn thạch thượng tự động xây dựng, dùng cho ngăn cách quấy rầy cấm chế. Ông, truyền tấn thạch trong nháy mắt khẽ chấn động, ánh sáng nhu hòa sáng lên, từng đạo đưa tin như là măng mọc sau mưa loại xung ra. Thô sơ giản lược quét qua, tuyệt đại bộ phận đều là tông môn trưởng lão, đồng môn gửi tới chúc mừng chi tin tức, lời lẽ tha thiết, tình ý chân thành tha thiết. Hoặc, nhiều như vậy. Cố An hơi cười một chút, bắt đầu dần dần xem hồi phục. Đây là cần thiết đạo lý đối nhân xử thế, hắn mặc dù không thích giao tế, nhưng cũng không phải không thông thế vụ. Đột nhiên, đầu ngón tay hắn dừng lại, ánh mắt rơi vào trong đó hai cái đưa tin bên trên. Một cái đến từ Diệp Hàn Úc, ngôn từ ngắn gọn, giống nhau nàng ngày xưa phong cách. Chúc mừng phá cảnh, pháp tướng ngay trước mắt. Giọng nói nhìn như bình thản, nhưng Cố An lại năng lực đọc lên phía sau kia phần phức tạp. Một cái khác đầu đến từ Hứa Tiểu Vận, đều hoạt bát nhiều. Cố An, nghe nói ngươi đột phá tinh hà cảnh á, quá lợi hại. Nhớ mời khách ăn cơm. Ta muốn ăn linh thiện phường quý nhất bát Trần Hợp Thành. Chúc mừng ngươi biến thành tinh hà cảnh. Còn cô à, Lạnh Úc tỷ ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định cũng thay ngươi vui vẻ, còn nhớ cũng kêu lên nằm nha. Nhìn này hai cái đưa tin, Cố An trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ lại nụ cười ấm áp. Hai vị này, coi như là trong Lục Dương kiếm tông, cùng hắn quen biết hơi sớm, quan hệ cũng xem là tốt bằng hữu. Chỉ là gần đây, có lẽ là bởi vì phát giác lẫn nhau chênh lệch cảnh giới kéo dài, sinh lòng xa cách cảm giác. Các nàng đã lâu rồi không giống như kiểu trước đây, tùy ý đến hắn động phủ thông cửa nói chuyện hiếm. Còn nhớ lần trước, hay là mời chính mình đi cái kia bí cảnh. Bằng hữu quý ở thổ lộ tâm tình, cũng không cần thiết bởi vì tu vi xa lạ. Cố An suy nghĩ một chút, lẩm bẩm. Ngày khác, sắp thực cái kia chủ động tìm các nàng gặp. Bằng không lâu dài không liên hệ, cho dù tốt tình cảm cũng dễ phai nhạt. Hắn hạ quyết tâm, liền bắt đầu cho tất cả phát tới chúc mừng người trả lời tin tức. Trả lời tin tức về được không sai biệt lắm lúc, Cố An đột nhiên khẽ di một tiếng, ánh mắt tại đưa tin danh sách trong lại quét một lần. Không có lý dáng đường tin tức. Cố An hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ. Đây là bị ta kích thích a. Hắn sờ lên cái cằm, trên mặt hiện ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Rốt cuộc, mình cùng Lý Giáng Đường mặc dù cũng không chính thức sư đồ danh phận, nhưng này phần chỉ đạo cùng bị chỉ đạo quan hệ xác thực tồn tại qua. Bây giờ, mắt thấy đã từng cần chính mình chỉ điểm sư đệ, không gần như chỉ ở kiếm đạo thượng đột nhiên tăng mạnh, ngay cả tu vi cảnh giới cũng sắp gắng sức đuổi theo, thậm chí có thể phản siêu. Lấy Lý Giáng Đường kiêu ngạo, trong lòng sợ là nghẹn lấy một mạch đầu. Cố An mỉm cười, yên tâm đi đại sư tỷ, sẽ không cho ngươi cơ hội, ta nhất định sẽ ở trên cảnh giới vượt qua ngươi, sau đó vượt qua ngươi, đột phá tinh hà cảnh về sau, lại vững chắc một phen cảnh giới. Cố An vừa rồi xuất quan, chính vào sáng sớm, đỉnh núi vân vụ cuốn lượn quanh, ánh bình minh từ đông phương chân trời phá vỡ tầng mây, đem màn trời nhuộm thành thay đổi dần kim hồng. Gió núi mang theo ý lạnh vắt qua, gợi lên hắn chưa buộc tóc đen cùng trắng thuần trường bào. Cố An đứng ở vách đá, hít một hơi thật sâu. Đó là thuộc về tinh hà cảnh tu sĩ mới có thể rõ ràng cảm giác được, giữa thiên địa càng thêm tinh vi linh khí lưu động, hô tạp thảo một sương sớm tới mát. Trong cơ thể hắn linh hải bình tĩnh không lay động, lại ẩn chứa mênh mông lực lượng, trong lúc giơ tay nhấc chân cùng quanh mình môi trường cộng hưởng càng thêm rõ ràng. Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, giống như toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều càng thêm rõ ràng, càng thêm thân cận mấy phần. Nhưng mà cô an tâm cũng không hoàn toàn đắm chìm trong này đột phá vui sướng cùng mới lạ trong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chủ phong phương hướng, tâm tư đã hoạt lạc. U đỉnh. Thấp giọng đọc lên hai chữ này, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, hóa thành nhất đạo mấy không thể xem xét kiếm quang, lặng yên không một tiếng động lướt về phía chủ phong chấp sự đại điện. Tốc độ nhanh chóng, vừa sang nguyên đan thời điểm, chính là sơ bộ năng lượng hóa sau mang tới diệu dụng. Chủ phong, chấp sự điện tiên sảnh. Tôn Dương Xuân chính chui vùi đầu tại một đống thẻ ngọc cùng hồ sơ sau đó, cau mày. Đầu ngón tay của hắn tại một bức to lớn vân, vũ châu bản đồ địa hình tượng nhanh chóng xẹt qua, thỉnh thoảng dừng lại đánh dấu. Hắn bên cạnh thân còn có vài vị pháp tướng cảnh kiếm các trưởng lão, đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng thương nghị phân phối vật liệu, nhân viên tổ chức các loại sự nghi. Trong không khí tràn ngập trước khi chiến đấu đặc hữu căng cứng cảm giác, ngay cả ngoài cửa sổ xuyên vào sắc trời đều có vẻ lạnh lùng. Cố An đến cũng không dẫn tới quá lớn tiếng động. Hắn cho đến đi đến Tôn Dương Xuân trước án mấy bước, hắn mới như có cảm giác ngẩng đầu. Cố An. Tôn Dương Xuân hơi có vẻ mệt mỏi trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành nụ cười ôn hòa. Người xuất quan, cảnh giới có thể vững chắc. Lão Tôn trưởng lão quan tâm, đã không ngại. Cố An chắp tay, ánh mắt đảo qua trên bàn những kia rõ ràng cùng trinh phạt có liên quan văn kiện, nói ngay vào điểm chính. Tôn trưởng lão, tông chủ bên ấy nhưng có tin tức mới truyền về. Tiến đánh lưu đỉnh cụ thể thời gian, quyết định rồi sao?